Chương 433, muốn chạy, mượt. Chương 433, muốn chạy, mượt. Muốn chạy. Ngay tại thần hỏa đế chủ, Lôi Âm tự chủ chỉ đám người tự cho là trốn qua một kiếp, chuẩn bị xé rách không gian bỏ chạy thời điểm. Tạ Phong trưởng lao nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Năm ngón đối hư không, nhìn như tùy ý nhẹ nhàng một nắm. Bù bù. Trong chốc lát, tràn đầy không gian pháp tắc lực lượng, dùng hắn làm trung tâm, ầm vang bạo phát. Vô số đầu xích, đan sen, trong chớp mắt bao trùm toàn bộ Thương Long Thánh địa chỗ tồn tại to lớn tinh vực. Bầu trời, đại địa, giữa các vì sao hư vô. Tất cả không gian chiều không gian đều bị mặc lên tầng một không thể phá vỡ gông xiềng. Vạn Thiên Minh đứng mũi chịu sào, hắn thân là Thương Long Thánh chủ, đối chính mình tinh vực đại trận hộ sơn vốn là có cực mạnh lực khống chế. Nhưng giờ phút này, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình đối phiến thiên địa này không gian quyền khống chế bị cứ thế mà cướp đi. Cái này, làm sao có khả năng? Vạn Thiên Minh tâm thần kịch chấn, sắc mặt trắng bệch. Hắn bản thân cũng là đế chủ cảnh đỉnh phong, đối không gian pháp tắc lĩnh nộ có thể nói tinh hâm, dĩ nhiên liền chỗ phản kháng đều không có. Vị này đế các 13 tinh trưởng lão đối với trận pháp lĩnh nộ, rốt cuộc khủng bố đến mức nào? Không chỉ là Vạn Thiên Minh, Thần Hỏa Đế chủ, Lôi Âm tự chủ trì, Thiên Thanh Kiếm Tông tông chủ ba vị này đế cấp cường giả, bọn hắn thường dùng xuyên qua không gian, thuấn di thần thông, tại lúc này hết thảy mất đi hiệu lực. Cả tòa Thương Long tinh vực đã thành một tòa bị triệt để phong cấm không gian lồng giam, mà cửa nhà lao chìa khóa, nắm giữ tại vị kia tinh huy trưởng bảo thân ảnh trong tay. Lôi Âm tự chủ trì mặt mo tái nhợt. Hôm nay không chỉ đắc tội Thi Âm Tông, càng là đắc tội bảng quan đế các. Cái này hai đại quái vật khổng lồ nổ hỏa, hắn Lôi Âm tự chịu đựng nổi ư? Sợ là khó thoát một kiếp. Thiên Thanh Kiếm Tông tông chủ vẻ mặt đưa đám, cùng chết cha ruột đồng dạng. Hắn biết rõ, trước thực lực tuyệt đối, cái gọi là kiếm cốt tôn nghiêm, cái rắm cũng không bằng. Trái, Tà Tiên Bối, Văn Bối, Văn Bối biết sai rồi. Chúng ta có mắt không trọng, mạo phạm đế các khách quý, tội đáng chết vạn lần. Nhưng chúng ta thật còn không có động thủ a, chỉ là bị gian nhân lừa gạt, tại cái này phô trương thanh thế. Từ nay về sau, ta Thiên Thanh Kiếm Tông trên dưới, tuyệt sẽ không tiếp tục cùng Sơ Sinh Thánh Tông, cùng Lục Huyền Thông Thánh Tử làm địch. Còn mời tiền bối, giơ cao đánh khẽ, cho chúng ta một cái thay đổi triệt để cơ hội a. Cái khác kiếm tu cũng nhộn nhịp không người, câm như hến. Thần Hỏa Đế chủ cũng triệt để hoàng hồn, đội ba phụ họa, đúng vậy a Tả tiền bối, Văn Bối cũng là nhất thời không rõ, bị người mê hoặc. Ta Thần Hỏa Đế tộc thề với trời, tuyệt không cùng đế cát, cùng Sơ Sinh Thánh Tông làm địch ý nghĩ. Chuyện hôm nay hoàn toàn hiểu lầm, còn mời tiền bối mình dám, thả ta chờ rời đi, sau này nhất định phải chuẩn bị lên hậu lễ, đích thân hướng Lục Thánh Tử, hướng đế các bồi tội. Tả Phong trưởng lão khép cười một tiếng, hôm nay nếu không phải bản tọa phụ mệnh tới trước, lại hoặc là tới chậm một bước, các ngươi có phải hay không liền muốn thay trời hành đạo, đem ta đế các khách quý, tính cả cái này trăm vạn tu sĩ, cùng nhau chạm yêu trừ ma. Đến lúc đó, ván đã đóng thuyền, các ngươi lại miệng lưỡi dẻo quẹo, lại để làm gì? Hiện tại biết cầu xin tha thứ, biết là hiểu lầm. Dừng một chút, không còn nghe những cái kia vô dụng giải thích, trực tiếp đưa ra điều kiện. Bớt nói nhiều lời, muốn đi, có thể, một người, một kiện đế binh, cộng thêm 200 khối linh tinh, giao ra đồ vật, cút ngay lập tức, bằng không, liền toàn bộ lưu lại đi. T. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Khá lắm, đế binh, đây chính là trấn áp một phương khí vận, đủ để xem như truyền thừa chi bảo đỉnh cấp thần khí. Dù cho đối với thần hỏa đế tộc loại này đã từng đệ nhị đế tộc, trên mặt nổi đế binh số lượng, chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 5 ngón số lượng. Mỗi một kiện đều là hao phí vô tận tài nguyên, trải qua 5 tháng rất dài, từ đỉnh tiêm luyện khí tông sư thậm chí đế quân chính tay rèn đúc chí bảo. Nó giá trị vô pháp ước lượng. 200 khối tinh thần linh tinh càng là không hợp thói thường, đủ để sánh ngang một kiện đế binh giá trị. Điều kiện này, khủng bố như vậy. Thiên Thanh Kiếm Tông tông chủ run rẩy mấy lần, trong mắt lóe lên đau lòng thần sắc. Đế binh, kiếm tông truyền thừa tới bây giờ, đế binh cấp bậc thần kiếm cũng bất quá lác đác vô số thần, mỗi một trôi đều tượng trưng cho kiếm đạo tiền bối huy hoàng truyền thừa. Bất quá, mạng nhỏ quan trọng, lưu được núi xanh, không sợ không tủi lốt. Theo sau, không chút do dự từ trong ngực móc ra túi chữ vật, hai tay thật cao nâng lên, đối Tạ Phong trưởng lão phương hướng, âm thanh khô khốc, Tạ tiền bối, nơi này là Vạn Bối tông môn truyền thừa một trôi thanh minh trạm không kiếm, cùng 200 khối trên phẩm chất đi linh tinh. Đồ vật tại cái này, còn mời tiền bối kiểm tra thực hư. Vạn Bối, có thể rời đi ư? Hào tài tiêu thai. Cùng lắm thì sau khi trở về, nắm chặt lương quần, nhiều thêm đối với môn hạ đệ tử nghiền ép, khổ lụy cái mười mấy 20 năm, dù sao vẫn có thể lại tích lũy trở về một chút. Dù sao cũng hơn hôm nay toàn quân bị diệt, tông môn truyền thừa đoạn tuyệt muốn tốt. Thần Hỏa Đế chủ cùng Lôi Âm tự chủ trì nhìn xem Thiên Thanh Kiếm Tông tông chủ như vậy thức thời, trong lòng mặc dù có ngàn vạn không cam lòng cùng quặn đau, cũng chỉ có thể đánh vỡ răng cùng máu nuốt. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Thần Hỏa Đế chủ mặt mũi tràn đầy bi phẫn, run rẩy lấy ra một tôn toàn thân hỏa diễm đỏ thâm tiểu đỉnh, cùng một cái chứa lấy 200 khối hỏa thuộc tính linh tinh bảo hạt. Lôi Âm tự chủ trì thì là bưng ra một chuỗi lóe ra nhu hòa Phật quang, từ 108 khỏa xá lợi tử móc nối mà thành xưa cũ Phật châu, cùng một cái chứa lấy 200 khối ẩn chứa tinh khiết Phật lực lưu ly tâm tinh hộ ngọc. Ba người đem bảo vật dâng lên, sắc mặt xám xịt, phản phất nháy mắt giản mua mấy trăm năm. Những cái này đều là mỗi người bọn họ thế lực gáp đáy hòm bảo bối, là truyền thừa biểu tượng. Bây giờ, lại muốn như vậy khuất nhục chắp tay đưa người. Tả Phong trưởng lão thần niệm quét qua, xác nhận không sai, khẽ bước cằm, "Ân, đồ vật không tệ. Chuyện hôm nay, xem ở các ngươi vẫn tính thức thời phân thượng, đến đây coi như thôi. Nhớ kỹ các ngươi nói, cút đi." Đa tạ tạ tiền bối.
đa tạ tiền bối khai ân.
Vãn bối cáo lui.
Vãn bối cáo lui.
Ba người như được đại xá, vội vàng hướng lấy Tạ Phong trưởng lão cùng Lục Huyền Thông Vương hướng lần nữa cúi người chào thật sâu, dù cho trong lòng đang dì máu, giờ phút này cũng không dám có chút biểu lộ.
Tu tiên giới, cường giả vi tôn,
cái gọi là tôn nghiêm, không đáng một đồng. Coi như bị đánh cướp, còn phải ngoan ngoãn cười bồi, cảm tạ đối phương giờ cao đánh khẽ. Đang lúc ba người nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị rời khỏi vùng đất thị phi này thời gian.
Chấm đã.
Ai cho phép?
Các ngươi đi.
Trong lòng mọi người đột nhiên căng thẳng, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Thi Âm Tông trưởng lão chậm chậm nói, "Đế các buông tha các ngươi.
Đó là đế các sự tình.
Chúng ta Thi Âm Tông phiền toái, còn không giải quyết đây."
Nam, Dãnh,
Thần Hỏa Đế chủ, Lôi Âm tự chủ trì, Thiên Thanh Kiếm Tông tông chủ, ba người chỉ cảm thấy đến mắt tối sầm lại, ngực khó chịu, kém chút một cái lao huyết trực tiếp phun ra ngoài.
Điên rồi.
Cái này mẹ hắn tuyệt đối là điên rồi.
Còn có yên hay không?
Vừa mới đã bị đế các cắt đi một khối lớn bà bối, đế binh thêm hai chim sơn ca tình, cơ hồ móc giống mang theo người chân quý nhất vô liếng. Hiện tại Thi Âm Tông lại một tới. Bọn hắn tam đại thế lực, tuy là không bằng đế tôn cấp thế lực, nhưng cũng đều là thiên giới nổi tiếng đỉnh tiêm tồn tại, chưa từng bị như vậy khuất đủ. Bị người đè xuống đất, lặp đi lặp lại ma sát, lặp đi lặp lại cướp bóc. Thế nhưng, đối phương là Thi Âm Tông A đơn đả độc đấu, bất luận cái gì một nhà đều sẽ bị Thi Âm Tông nghiền ép 10 cái qua lại. Coi như ba nhà liên thủ, cũng tuyệt không phần thắng. Thiên Thanh Kiếm Tông tông chủ phản ứng nhanh nhất, trên mặt biểu tình đã chết lặng. Hắn cơ hồ không có chút gì do dự, lần nữa sờ tay vào ngực.
Đạo hữu, mới là chúng ta có mắt không trọng, mạo phạm Thi Âm Tông uy nghiêm, cái này là tại hạ bản bệnh kiếm thai thanh ảnh cùng 300 khối canh kim kiếm phách tinh.
Tạm nên bồi tội.
Chỉ cầu tiền bối dơ cao đánh khẽ, cùng ta Thiên Thanh Kiếm Tông
xóa bỏ toàn bộ.
Thần Hỏa Đế chủ bờ môi phát run, trên mình đỉnh cấp bảo bối vừa mới đã giao ra, hiện tại chỉ có thể nhịn đau cắt thịt.
Ta thật không có dư thừa đế binh, cái này hai kiện Lý Hỏa Cháo phần thiên kỳ đều là đỉnh tiêm chuẩn đế binh, còn có những cái này linh tinh tài nguyên,
là ta toàn bộ giá sản.
Cầu đạo hữu khai ân.
Lôi Âm tự chủ trì cũng là mặt mo run rẩy, lấy ra mấy món Phật môn trọng bảo, cùng đại lượng ẩn chứa Phật lực tài liệu chân quý cùng linh tinh, đồng dạng phát xuống Phật môn đại thệ.
Ba người giờ phút này, nơi nào còn có nửa điểm một phương hùng chủ uy nghiêm.
Cuối cùng, bọn hắn cơ hồ là trăm miệng một lời cầu khẩn nói, "Huyền Thông Thánh tử,
Lục Thánh tử,
Dĩ Hỏa Vi Quy a,
cầu ngài."
Dơ cao đánh khẽ, nói một câu a.
Chương 434, Thánh tử đại nhân, ta biết sai.
Chương 434, Thánh tử đại nhân, ta biết sai.
Đời này, hối hận nhất sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.
Thần Hỏa Đế chủ, Lôi Âm tự chủ trì, Thiên Thanh Kiếm Tông tông chủ trong lòng ba người, lượn vòng lấy cùng một cái ý niệm. Bọn hắn hận không thể mạnh mẽ phiến chính mình mấy cái bạt tai, cảnh cáo vài giờ phía trước chính mình, đừng tin lão hổ ly kia nói bậy.
Vạn Thiên Minh tận tội ngư bức.
Cái gì đế tôn di tích manh mối cộng hưởng cái gì phân chia sơ sinh thánh tông cùng Lôi đỉnh đế tộc cơ vực, tài nguyên lấy mãi không hết cái gì liên thủ khai sáng thiên giới trật tự mới, ta Thương Long Thánh địa nguyện cùng các vị cộng hưởng vô thượng quyền hành thậm chí chạm đến cảnh giới cao hơn đại cơ duyên.
Từng cái mê người chất thuận, để bọn hắn những cái này ngày bình thường tinh thông tính toán lão hổ ly cũng nhịn không được tâm động, chờ mong bản thân con đường tinh danh hơn một bước.
Nhưng còn bây giờ thì sao?
Chỗ tốt liền cái bóng đều không thấy được, ngược lại bồi thường cái đấy nhìn lên.
Môn hạ đệ tử, trong khoảng thời gian ngắn bị Thi Âm Tông tinh chuẩn ám sát vượt qua hơn ngàn.
Mỗi một cái đều là tiêu phí tâm huyết bồi dưỡng rừng cột, là gia tộc, tông môn tương lai.
Món nợ máu này, đau thấu tim gan.
Quan trọng nhất chính là bị ép giao ra đế binh cùng thiên văn sổ tự linh tinh.
Đế binh a,
đó là trấn áp khí vận, truyền thừa đạo thống mệnh căn tử.
Thứ nào không phải trải qua vô số đời tiên hiền tâm huyết, hao phí lượng lớn tài nguyên mới có thể đúc thành chí bảo.
Là mỗi người thế lực nội tình.
Còn có cái kia gộp lại gần ngàn khối đỉnh cấp linh tinh,
là cung cấp đế cảnh cường giả tu luyện, thời khắc mấu chốt đổi lấy cứu mạng tài nguyên cứng rắn thông hàng.
Liền như vậy hết rồi.
Vậy mới ngắn ngủi không đến nửa ngày thời gian,
coi như là thiên giới điên cuồng nhất con bạc, cũng không dám như vậy cược.
Thân gia tính mạng đều nhanh cược không còn.
Trong lòng ba người, đã sớm đem Vạn Thiên Minh cùng với tổ tông 18 đời đều thăm hỏi trăm ngàn lần.
Lão thất phu này, là cái thai tinh,
chính mình tìm đường chết, còn muốn kéo lấy bọn hắn đệm lưng.
Nhưng mà, vậy thì như thế nào?
Bọn hắn chỉ có thể đem phần này quất nhục bụi ở đáy lòng, chờ đợi sau này.
Có lẽ vĩnh viễn không có cơ hội sau này.
Tả Phong trưởng lão tiện tay phất một cái, đem những cái này đủ để cho bất luận cái gì đế quân đều đỏ mắt tài phú kết sủ, toàn bộ đẩy hướng Lục Huyền Thông trước mặt.
Huyền Thông tiểu hữu, cái này là vì ngươi sự tình đạt được, nên về ngươi.
Lục Huyền Thông thấy thế, không chút do dự, vội vã lui lại một bước, thật sâu bái chào. Tả Phong tiền bối lời ấy sai rồi, hôm nay nếu không có tiền bối bên vực lẽ phải, hết sức giúp đỡ, văn bối cùng tông môn e rằng sớm đã nguy cơ sớm tối.
Tiền bối ân cứu mạng, giải bây nghĩa, văn bối suốt đời khó quên, sao dám lại hàm muốn những cái này vật ngoài thân?
Những bảo vật này đều vì tiền bối thần uy mà hàng, lý nên quy tiền bối tất cả.
Văn bối vạn vạn không dám chịu.
Lời nói này đến cực kỳ xinh đẹp, đã biểu lộ cảm kích, lại đem công lao trọn vẹn hướng Tạ Phong, đồng thời từ chối nhã nhặn bảo vật, tư thế thả đến cực thấp.
Tạ Phong trưởng lão nghe vậy, rõ ràng sửng sốt một chút.
Hắn nguyên lai tưởng rằng Lục Huyền Thông chí ít tiếp khách khí một thoáng, hoặc là tính chất tượng trưng thu lấy một bộ phận, cuối cùng đây chính là ba kiện đế binh cùng mấy trăm đỉnh cấp linh tinh. Liền hắn đều khó tránh khỏi có chút tâm động.
Không nghĩ tới, đối phương càng như thế dứt khoát cự tuyệt, để người tìm không ra nửa điểm ma bệnh.
Tiến lặng chốc lát,
Tạ Phong nhìn Lục Huyền Thông một chút, hiện lên một chút thưởng thức.
Chợt, khóe miệng khẽ nhếch, phát ra một tiếng cười khẽ,
"A,
không tệ, tâm tính trầm ổn, biết tiến lùi, biết được mất, không tham không nóng nảy. Khó trách các chủ coi trọng như thế tại ngươi. Hắn không có lại chối từ, thản nhiên đem những bảo vật kia thu vào. Nếu như thế, vậy bản tọa liền nhận ngươi dạng này ý tốt. Tả Phong trưởng lão chậm rãi nói, ngựa khí so trước đó ôn hòa mấy phần. Lần này tính toán ta Tả Phong thiếu ngươi một cái nhân tình. Sau này như có cần thiết, chỉ cần không làm trái đế các căn bản cùng thiên đạo đại nghĩa, có thể bằng tín vật này, chúng ta bản thân đưa ra một cái yêu cầu. Nói lấy, đầu ngón tay hắn tinh quang lóe lên, ngưng tụ ra một mai nhỏ nhắn linh lung, đưa cho Lục Huyền Thông. Trên lệnh bài mơ hồ có một cái bên trái chữ đạo văn lưu truyền. Bách Vô Nhẫn, Tử Dương, Thanh Dương chờ cao tầng sơ sinh thánh tông tại một bên nhìn xem, trong lòng chẳng những không có bởi vì Lục Huyền Thông đưa ra kết xù bảo vật mà đau lòng, ngược lại lộ ra tán thưởng. Đồng thời đối Tạ Phong trưởng lão kính sợ sâu hơn tầng một. Miễn phí mới là đắt nhất. Thánh tử chiêu này dùng bảo đổi tình thật sự là cao siêu. Dùng ba kiện đế binh cùng mấy trăm linh tinh, đổi lấy một vị đế các 13 tinh trưởng lão rõ ràng nhân tình chấp thuận, cái này mua bán có lời. Đế binh tuy tốt, nhưng trung quy là tử vật, mà một vị đế quân cảnh tự đầu, đế các hoạch tâm trưởng lão nhân tình, nó giá trị khó mà ước lượng. Chuyện này ý nghĩa là sau này Lục Huyền Thông thậm chí sơ sinh thánh tông đem nhiều một tòa kiên cố vô cùng chỗ dựa, sinh mệnh an toàn đạt được cực lớn bảo hộ. Dưới so sánh chỉ là đế binh đáng là gì? Thì Âm Tông trưởng lão kiệt khẽ gật đầu, tiểu thiếu gia này quả nhiên có chút ý tứ, không chỉ thiên phú nghịch tiên, tâm tính thủ đoạn cũng không phải bình thường, khó trách thiếu tông chủ coi trọng như thế. Chờ Tả Phong trưởng lão cất kỹ bảo vật, kiệt mới chậm rãi mở miệng, Huyền Thông thiếu gia, những người này ngươi dự định xử trí như thế nào? Lục Huyền Thông suy nghĩ một chút, toàn bộ giết chết, có lẽ có thể hiểu nhất thời mối hận, nhưng hậu quả đây, cái này ba nhà dù sao cũng là thiên giới đỉnh tiêm thế lực, nội tình dư âm, đế các không có khả năng nhúng tay Thi Âm Tông ân oán, nếu chỉ bằng Thi Âm Tông lực lượng, muốn đồng thời diệt đi cái này ba nhà, đồng thời không làm cho thiên giới càng lớn dung chuyện, độ khó cực lớn, cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực tuyệt đối nói chuyện. Mình bây giờ còn chưa đủ mạnh, cái nhục ngày hôm nay, mối thù hôm nay, ngày khác chắc chắn từng cái thanh toán, nhưng không phải hiện tại. Thế là Lục Huyền Thông chậm chậm mở miệng nói, kiệt tiền bối, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đã bọn hắn đã trả giá thật lớn, đế các tiền bối cũng đã tiếp nhận, việc này liền tạm thời coi như thôi, a thả bọn họ rời đi là đủ. Dừng một chút, nhìn về phía kiệt trưởng lão trong tay phần thứ hai nhận lỗi, tiếp tục nói, về phần những bảo vật này, toàn bằng tiền bối xử trí. Vạn bối không dám đi quá giới hạn. Kiệt trưởng lão nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức phát ra một trận vui sướng cười to, hào sảng. Thông quái. Trong lòng hắn chính xác thông quái. Trong bóng tối bảo vệ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ thu đến như vậy phong phú thù lao. Tiếp đó, nhìn về phía ba người, quát lớn, còn chọc tại nơi này làm gì? Không nghe thấy Huyền Thông thiếu gia lời nói ư? Lan. Một tiếng này lăn như là xá lệ. Đa tạ Huyền Thông thánh tử. Đa tạ kiệt tiền bối. Đa tạ tạ tiền bối. Chúng ta cáo tử. Cáo tử. Vĩnh thế ghi khắc hôm nay ân huệ. Không, hôm nay dạy bảo. Ba người nói năng lộn xộn, luôn miệng nói cảm ơn, theo sau cũng không quay đầu lại hốt hoảng thoát đi. Sợ chậm một bước, đối phương liền sẽ đổi ý không ra chốc lát. Mới vừa rồi còn người đông nghìn nghịt, tinh kỳ che lớp mặt trời, tiếng giết chấn thiên, hội tụ thiên giới gần nửa thế lực cao cấp thương long thánh địa ngoại vi tinh vực, giờ phút này biến đến trống rỗng. Đại nạn lâm đầu mỗi người bay. Cái gọi không thể phá vỡ chính nghĩa liên minh tại chính thức lực lượng cùng lợi ích cân nhắc trước mặt, quả thực không chịu nổi một kích, nháy mắt sụp đổ. Hiện tại, cuối cùng cần thu thập, liền là trận này ngập trời phong ba ban đầu dây dẫn nổ, phản bội tông môn, hãm hại thánh tử, dẫn động hết thảy đầu sọ gây ra, Mặc Kinh Thành. Gia hỏa này đã sớm bị hù dọa đến hồn phi phách tán, liền thở mạnh cũng không dám. Hắn nơi nào thấy qua loại chiến trận này? Thi Âm Tông, Đế Cát, những cái này ngày bình thường chỉ ở trong truyền thuyết nghe được danh tự, dĩ nhiên sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt, hơn nữa cũng là vì Lục Huyền Thông mà tới. Mũ nội nó, bối cảnh của sơ sinh thánh tông lúc nào biến đến cứng như vậy, cứng rắn đến liền đế tôn cấp thế lực đều muốn cấp chạm đài. Mặc Kinh Thành biết chính mình xong, hôm nay sợ là hai kiếp khó thoát. Kiệt trưởng lao âm thanh lạnh lùng nói, Mặc Kinh Thành, đừng lẩn trốn nữa, ngươi chạy không thoát. Nhưng mà Mặc Kinh Thành đã bị sợ vỡ mật, ngồi phịch ở nơi đó, liền đứng lên khí lực đều không có. Tả Phong trưởng lao thấy thế cũng lời đến nói nhảm, xuề bàn tay ra, cách không nhẹ nhàng vồ một cái. A, một tiếng hoảng sợ thét lên. Mặc Kinh Thành theo trong hư không cứ thế mà bắt được đi ra, quỳ gối Lục Huyền Thông trước mặt, chật vật cầu xin tha thứ, thánh tử đại nhân, ta biết sai. Chương 435, gan cực lớn thương long thánh chủ. Chương 435, gan cực lớn thương long thánh chủ. Lần này Mặc Kinh Thành là thật luôn uống, hối hận vô cùng. Trải qua hơn ngàn năm khổ tu, cuối cùng đại thù đến báo, càng là một lần hành động đột phá tha thiết ước mơ đại đế chi cảnh, trở thành thương long thánh địa tôn quý trưởng lão. Cái này vốn nên là hắn nhân sinh huy hoàng nhất, hoàn mỹ nhất thời khắc. Hắn cho là trèo lên cành cao, từ nay về sau gối cao không lo, có thể mặc sức hưởng thụ về lực, tài nguyên, thậm chí tại tương lai trả thù những cái kia đã từng xem thường hắn người. Nhưng mà hiện thực lại cho hắn trầm trọng nhất một kích. Hắn vạn lần không ngờ, phía sau Lục Huyền Thông ẩn chứa năng lượng, dĩ nhiên khủng bố đến loại tình trạng này. Không chỉ là sơ sinh thánh tông dốc sức phục thù, càng có Thi Âm Tông ngang nhiên chặn đài, thậm chí ngay cả bảng quan đế cát đều đích thân phái người tới trước ân cần thăm hỏi. Cái kia buồn cười chính nghĩa liên minh tại chính thức quái vật khổng lồ trước mặt sụp đổ. Những cái kia cao cao tại thượng minh hiếu chạy đến so với ai khác đều nhanh. Bây giờ hắn chỉ có thể như một đầu chó nhà có tang, ủy sát tại cựu địch trước mặt, nước mắt chảy ngang, chó bảy đuôi mừng chủ. Xong, toàn bộ xong. trong lòng Mạc Kinh Thành tuyệt vọng gào thét. Nhưng hắn dù sao cũng là âm hiểm xảo trá, có sở trường luồn cuối người, dù cho tại loại này dưới tuyệt cảnh, còn có một chút hy vọng sống. Đánh cược lần cuối, hắn cố nén sợ hãi, hướng Thương Long Thánh Chủ truyền âm: Vạn Thiên Minh, Vạn Thánh Chủ, người hãy nghe cho kỹ, tất cả những thứ này đều là ngươi chỉ điểm, là ngươi chủ động tìm tới ta, biểu thị dùng lợi lớn để ta phản bội Thái Sơ, đầu nhập vào Thương Long, là ngươi cung cấp tài nguyên giúp ta đột phá, càng là ngươi trong bóng tối chủ tính, để ta tại đế các thành đối Lục Huyền Thông hạ thủ, y đồ hủy hắn đạo tâm. Trong tay của ta có ngươi cho ta tín mật, có chúng ta mật đảm lưu ảnh thạch mạnh vụ. Ngươi mơ tưởng không quan tâm. Hôm nay ngươi nếu dám bức bỏ ta, đem ta giao ra gánh tội thay. Ta cho dù chết, cũng muốn đem ngươi lôi xuống nước, đem những chứng cứ này đem ra công khai. Đến lúc đó, ta nhìn ngươi còn như thế nào tại người trong thiên hạ trước mặt đặt chân, nhìn đế các cùng Thi Âm Tông, có thể hay không liền ngươi một chỗ thanh toán. Vạn Thiên Minh ngay vậy, khí đến kém chút một cái lao huyết phun ra ngoài. Sắc mặt tái xanh, lồng ngực kịch liệt lên xuống, thể nội linh lực đều kém chút mất khống chế bạo động. Cái này nên chết, đút không quen Bạch Nhãn Lang. Vong ân phụ nghĩa chó chết. Lúc trước nếu không phải là mình nhìn hắn có chút giá trị lợi dụng, chứa chấp hắn, cho hắn che chở cùng tài nguyên, hắn Mạc Kinh Thành đã sớm bị Thái Sơ Thánh Địa thanh lý môn hộ, nào có hôm nay đại đế tu vi cùng trưởng lao địa vị. Những cái kia giúp hắn đột phá thiên tài địa bảo, bên nào không phải hao phí thánh địa giá cả to lớn. Hiện tại, xuất sinh này không chỉ không biết cảm ơn, lại còn dám ngược lại uy hiếp chính mình. Muốn dùng những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng chứng cứ, đem chính mình cùng toàn bộ Thương Long Thánh Địa kéo vào càng sâu vũng bùn. Vạn Thiên Minh hận không thể lập tức xông đi lên, chính tay đem Mạc Kinh Thành xé thành mảnh nhỏ, nghiền xương thành tro, để hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Thế nhưng, nổi giận thì nổi giận, Mạc Kinh Thành uy hiếp lại thật sự bóp lấy tử huyệt của hắn. Những chứng cứ kia nếu như bị lộ ra, Thương Long Thánh Địa trong bóng tối tính toán, hãm hại cái khác thánh địa thánh tử tội danh một khi ngồi vững, vậy liền không chỉ là bao che vấn đề, mà là chủ động chống lên đỉnh cấp thế lực ở giữa ác tính tranh đấu, phá hoại thiên giới ẩn tại quy tắc. Đến lúc đó, đừng nói đế các cùng Thi Âm Tông, e rằng liền những cái kia nguyên bản trung lập thế lực, thậm chí Tử Tiêu Liên Minh đều sẽ đối Thương Long Thánh Địa tạo áp lực. Thương Long Thánh Địa đem triệt để có tiếng xấu, trở thành mục tiêu công kích. Giúp Mạc Kinh Thành, thế nào rút? Lấy cái gì rút? Chẳng lẽ muốn làm tên phản đồ này, cái phế vật này, đánh cược toàn bộ Thương Long Thánh Địa vài vạn năm cơ nghiệp, đi đồng thời đối kháng Thi Âm Tông cùng đế các hai đại đế tôn cấp thế lực nội hỏa. Đó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong. E rằng trong vòng một ngày, thánh địa liền sẽ tan thành mây khói. Không rút, Mạc Kinh Thành đầu này chó điên khẳng định sẽ tán loạn. Những chứng cứ kia một khi để lộ, hậu quả đồng dạng khó lường. Thương Long Thánh Địa danh dự đem rất xuống ngàn trượng, hắn Vạn Thiên Minh cũng sẽ thành tội nhân tiên cổ. Tiến thoái lưỡng nan, tả hữu đều là đường cùng. Vạn Thiên Minh cơ hồ muốn phát điên. Lúc này, Thi Âm Tông trưởng lão Kiệt đã không đợi được kiên nhẫn, trêu tức cười lạnh nói: "Nha, hiện tại biết nhận lầm, biết quỳ đất cầu xin tha thứ. Vừa mới cố kia phách lối nhiệt tình đây, cố kia đổi trắng thay đen, miệng lưỡi dẻo quẹo bản sự đây, thế nào không gặp? Tới, nói cho bản tọa, lúc trước là cái nào cho chó của ngươi gan, để ngươi dám đi hãm hại Huyền Thông thiếu gia?" "Hả?" Tả Phong trưởng lão mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người Mạc Kinh Thành, để Mạc Kinh Thành cảm thấy ngạt thở. Bách Vô Nhẫn càng là râu tóc đều dựng, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực nộ hỏa, lớn tiếng chất vấn: "Mạc Kinh Thành, ngươi cái này bội bạc, không bằng heo chó đồ vật." Nói: "Lúc trước, đến cùng là ai sai xử ngươi phản bội tông môn, lại trong bóng tối bố cục hãm hại thánh tử? Có phải hay không Thương Long Thánh Địa?" Bách Vô Nhẫn chất vấn, trực tiếp xé mở tầng kia cửa sổ. Tất cả mọi người biết, việc này cùng Thương Long Thánh Địa thoát không đánh hệ, nhưng nói miệng không bằng chứng, nhất định cần có nhân chứng vật chứng, mới có thể sư xuất có tiếng, triệt để đóng đinh đối phương. Cuối cùng đều là thiên giới có mặt mũi đại tông môn, hành sự cần quy củ cần chứng cứ bằng không dễ dàng để người mượn cớ, thậm chí khả năng đưa tới Tử Tiêu Liên Minh can thiệp. Mạc Kinh Thành bị hù dọa đến hồn phi phách tán, bờ môi run rẩy, ánh mắt bối rối bốn phía dao động, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ ấp úng âm thanh: ta ban đầu là có người, không đúng, là chính ta." Lục Huyền Thông nhìn xem hắn bộ kia trò hề, trong mắt hàn quang lóe lên, không có bất kỳ nói nhảm, nâng tay lên. Ba. Một tiếng thanh thúy vang dội bạc hai, mạnh mẽ quất vào trên mặt của Mạc Kinh Thành. Lực đạo lớn, trực tiếp đem hắn rút đến nửa bên gò má sưng lên thật cao, răng cũng bay ra ngoài mấy quả, máu tươi hỗn hợp có nước miếng tràn ra. "Vớt ở chỗ này cho ta giả ngây giả dại." Lục Huyền Thông trầm giọng nói, "Ta không có nhiều như vậy kiên nhẫn nghe ngươi nói nhảm." "Nói, nói rõ, có lẽ bản thánh tử có thể lòng từ bi, lưu ngươi một bộ toàn thây." "Bằng không?" Hắn dừng một chút, nghiền xương thành tro, rút hồn luyện phách, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Mấy chữ cuối cùng, như là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cái dấp dạng, triệt để đánh tan Mạc Kinh Thành cuối cùng may mắn. "Toàn thây, nghiền xương thành tro, rút hồn luyện phách." Ta nói, thánh tử đại nhân tha mạng, ta đều nói." Hắn cũng lại nhìn không được cái gì Vạn Thiên Minh uy hiếp, ngược lại dù sao đều là chết, không bằng được chết một cách thống khoái điểm. Hơn nữa, là Vạn Thiên Minh trước vứt bỏ hắn. "Đã ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ta Mạc Kinh Thành vốn là tiểu nhân, bội bạc chính là chuyện thường ngày." Hắn đông nhiên ngẩng đầu, liền muốn mở miệng đem Vạn Thiên Minh cùng Thương Long Thánh Địa triệt để khai ra, thánh tử đại nhân. "Ban đầu là..." Nhưng mà, ngay tại chân tướng gần phơi trần tại thiên hạ thời khắc mấu chốt. "Chờ một chút." Một tiếng hoảng sợ âm thanh đông nhiên vang lên. Mọi người đều là giật mình, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một mực yên lặng không nói Thương Long Thánh Chủ Vạn Thiên Minh, giờ phút này đột nhiên tiến lên trước một bước, sắc mặt đỏ lên như máu, đôi mắt trợn lên. Thì Âm Tông trưởng lão Kiệt lông mày nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Vạn Tiên Minh, ngươi nổi điên làm gì? Có lời cứ nói, có dám thì phóng." Tạ Phong trưởng lão cũng quăng tới lãnh đạm ánh mắt. Vạn Tiên Minh hít một hơi thật sâu, ánh mắt đảo qua Mạc Kinh Thành, đảo qua Lục Huyền Thông đám người, cuối cùng, ngựa khí kiên định nói, "Mạc Kinh Thành, chính là ta Thương Long Thánh Địa, chính thức sắc phong trưởng lão. Chịu ta thánh địa che chở, thưởng ta thánh địa tôn vinh. Các vị hôm nay, như vậy thúc ép, thẩm vấn, thậm chí đập ta thánh địa trưởng lão, có phải hay không? Có chút quá phận." Lời vừa nói ra, toàn trường nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra kinh ngạc, biểu tình khiếp sợ. Sơ Sinh Thánh Tông, Thi Âm Tông, Đế các ba phe nhân mã, bao gồm Bách Vô Nhẫn, Kiệt, Tả Phong trưởng lão tại bên trong, giống như là nhìn đồ ngốc đồng dạng nhìn xem Vạn Tiên Minh. Liên Thương Long Thánh Địa người nhà, những trưởng lão kia, đệ tử, thậm chí vừa mới trở về, hang hái thánh tử Bách Đạo Xuyên, giờ phút này cũng đều là một mặt ngốc trệ, khó có thể tin nhìn xem bọn hắn thánh chủ. Ngốc! Đồ chơi! Thánh chủ, ngươi là không phải bị tức đến chập mạch rồi? Vẫn là bị hù dọa điên rồi? Cái này mẹ hắn là tình huống như thế nào? Mạc Kinh Thành rõ ràng liền là cái khoai lang bỏng tay, vừa mới tất cả minh hữu đều chạy, đại thế đã mất, Đế các cùng Thi Âm Tông rõ ràng đứng ở Lục Huyền Thông một bên. Sáng suốt nhất cách làm, chẳng lẽ không phải lập tức phủi sạch quan hệ, thậm chí chính tay đem Mạc Kinh Thành giao ra, đổi lấy bản thân mình an thoát thân ư? Ngài trả lại như thế nào? Còn chủ động đem hắn hướng trong ngực ôm, còn ngang nhiên tuyên bố muốn che chở hắn, còn chất vấn đối phương quá phận. Cái này, liền là đem Thương Long Thánh Địa hướng tuyệt lộ bức á, là ghét mệnh quá dài, nhất định muốn đồng thời cùng Thi Âm Tông cùng Đế các hai đại đế tôn cấp thế lực cứng rắn đến cùng ư? Bách Đạo Xuyên khẽ nhếch miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy đến một cỗ hàn ý từ đáy lòng bốc lên. Hắn vị sư tôn này, hôm nay động tác đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Trong lòng Vạn Thiên Minh đắng chát, làm sao không biết đây là ngu xuẩn nhất lựa chọn. Nhưng hắn bị Mạc Kinh Thành con độc xà kia cắn, khó giữ được Mạc Kinh Thành, chính mình liền có thể thân bại danh liệt, thánh địa danh dự quét rác. Bảo vệ Mạc Kinh Thành, tuy là nguy hiểm to lớn, nhưng có lẽ còn có một đường cứu vãn cơ hội. Chí ít, có thể tạm thời ngăn chặn Mạc Kinh Thành miệng. Hắn đã đâm lao phải theo lao, bị buộc đến góc tường, chỉ có thể kiên trì, đánh cược hết thảy, đi đầu này nhìn như khó nhất đường. Tiến tĩnh như chết. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Thương Long Thánh Chủ trên mình. Không khí lần nữa ngưng kết. Chương 436, Thần Tiêu Chỉ Huy Sứ, Đế Quân Hậu Kỳ Đỉnh Phong. Chương 436, Thần Tiêu Chỉ Huy Sứ, Đế Quân Hậu Kỳ Đỉnh Phong. Bởi vì cái gọi là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lúc này, Vạn Tiên Minh câu này cường ngạnh tuyên ngôn, vừa vặn cho Sơ Sinh Thánh Tông một cái tuyệt hảo động thủ lý do. Chỉ cần hắn dám công khai bao che Mạc Kinh Thành, như thế vô luận tiếp xuống phát sinh cái gì, Sơ Sinh Thánh Tông đều sư xuất có tiếng, đứng ở thanh lý môn hộ, đòi lại công đạo đạo đức điểm cao bên trên. Vô luận kết quả như thế nào, chí ít tại đạo nghĩa cùng trên dư luận, Sơ Sinh Thánh Tông đã đứng ở thế bất bại, tuyệt sẽ không thua thiệt. Vì dưới đất Mạc Kinh Thành, đầu tiên là sững sờ, lập tức trong mắt buộc phát ra khó có thể tin cùng hỉ. Hắn thậm chí nhìn không được miệng đầy mùi máu tươi, đột nhiên ngẩng đầu, dùng ẩn ý đưa tình, tràn ngập ái mộ ánh mắt, nhìn chằm chằm Vạn Thiên Minh. Hiện tại, Vạn Thiên Minh hình tượng nháy mắt vô hạn nâng cao, quang huy vạn trượng. Cái này mẹ hắn cũng dám bên trên. Tại loại này cơ hồ tất chết dưới tuyệt cảnh, lại còn dám đứng ra bảo đảm chính mình. Đây quả thực là hắn Mạc Kinh Thành sinh mệnh ánh sáng, là cưới thất thải tưởng vần tới cứu vãn hắn cái thế anh hùng, là đủ để cho hắn lấy thân báo đáp, nếu như có thể nói, ý trung nhân. Bình Minh, ta liền biết, ngươi sẽ không bức bỏ ta. Mạc Kinh Thành ở trong lòng điên cuồng gào thét, đem vừa mới cái kia phiên ác độc uy hiếp, đâm lưng ý niệm ném đến ngoài chín tầng mây. Trách ta, đều tại ta. Vừa mới lại còn muốn phản bội ngài, ta thật là không bằng heo chó. Từ nay về sau, ta Mạc Kinh Thành sinh là người của ngài, chết là ngài quỷ. Một vạn câu ta yêu ngươi đều không đủ để bày tỏ đến ta đối với ngài lòng cảm kích. Hắn hận không thể lập tức đứng lên, nào tới dưới chân Vạn Thiên Minh, ôm lấy bắp đùi của hắn khóc ròng ròng, tuyên thệ hiệu chung. Trong lòng Bách Vô Nhẫn cười lạnh, hắn tiến lên trước một bước, chất vấn, "Vạn Thiên Minh, ngươi đây là ý gì, còn muốn tiếp tục bao che tên phản đồ này? Kẻ này, nguyên bản ta Sơ Sinh Thánh Tông trưởng lão, lại chịu gian nhân xúi dục, bội bạc, như phản tông môn. Càng tại đế các thành trong bóng tối bố cục, dùng âm độc thủ đoạn hãm hại ta tông thánh tử Lục Huyền Thông, cơ hồ hủy đạo tâm. Loại này tội ác, tội lỗi trong chất, người trong thiên hạ tất cả biết. Bản tọa còn không có hỏi ngươi đây, ngươi Thương Long Thánh Địa, vì sao muốn thu lưu tông ta phản đồ? Cái này sau lưng, có phải hay không ngươi Vạn Thiên Minh trong bóng tối sai sự, chủ tính tất cả những thứ này? Mạc Kinh Thành hành động, có phải hay không đều đến từ chủ ý của ngươi?" Lời nói này, trực tiếp đem đầu mâu theo Mạc Kinh Thành dẫn hướng Vạn Thiên Minh cùng toàn bộ Thương Long Thánh Địa. Vạn Thiên Minh sắc mặt tái nhợt, nhất định cần cắn chết không biết. Hắn cố gắng chấn định, âm thanh khô khốc giải thích, "Bách Vô Nhẫn, ngươi đừng đội ngập máu phun người, nói bậy nói bạn. Lão phu cùng Mạc trưởng lão, quả thật có chút cựu nhật tình cảm. Niệm tình hắn tu hành không dễ, lại cùng Nguyên Tông môn có chút hiểu lầm, vậy mới sinh lòng thương hại, thu lưu tại hắn, cho hắn một cái sống yên phận chỗ. Về phần hắn tại đế các thành làm cái gì, phải chăng hãm hại Quý Tông thánh tử? Lão phu một mực không biết. Thương Long Thánh Địa từ trước đến giờ quang minh lỗi lạc, sao lại đi loại này chuyện xấu xa? Nhất định là hắn ân oán cá nhân, cùng thánh địa không có quan hệ." Bách Vô Nhẫn cười lạnh, "Đã không có quan hệ gì với ngươi, vậy ngươi vừa mới vì sao mở miệng ngăn cản? Chẳng lẽ là có tật giật mình, muốn hay hắn che lấp tội ác? Vẫn là nói, ngươi nguyện ý thừa nhận tất cả những thứ này sau lưng chính xác có ngươi thương lòng thánh địa bóng. Trong lòng Vạn Thiên Minh nhảy một cái, liền vội vàng lắc đầu, ngựa khí kiên quyết, không có làm qua sự tình, lão phu vì sao muốn thừa nhận? Về phần vì sao mở miệng ngăn cản? Hắn hít sâu một hơi, Quang Minh Lâm liền nói, tự nhiên là làm. Công chính. Hai chữ này theo trong miệng hắn nói ra, để người nhịn không được cười ra tiếng. Hắn Vạn Thiên Minh còn có mặt mũi nói công chính. Mới vừa rồi là ai đổi trắng thay đen, liên hợp chúng thế lực muốn lấy mạnh nhất yếu, đem Sơ Sinh Thánh Tông đánh thành ma đầu. Là ai tại Minh Hữu chạy hết sau, còn muốn kiên trì bảo vệ rõ ràng có tội phản đồ. Liên một mực thờ ơ lạnh nhạt Tạ Phong trưởng lão, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng có chút hăng hái nụ cười, mở miệng nói, "Ồ, công chính. Vậy ngươi ngược lại nói một chút, ngươi muốn như thế nào công chính?" Vạn Thiên Minh gặp Tạ Phong trưởng lão đáp lời, trong lòng ngược lại nhất định. Hắn đã sớm đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, giờ phút này hắng giọng một cái, cao giọng nói, "Tạ Phong đế quân minh dám, các vị đạo hữu xin nghe. Ta thiên giới của quận, vạn tộc săn sát, thế lực rắc rối phức tạp. May có Tử Tiêu liên minh, lo liệu thiên đạo, giám sát chư thiên, biên soạn bản đơn, định tự khí vận, giữ gìn trật tự, chính là ta thiên giới không thể thiếu định hải thần châm. Chuyện hôm nay đề cập tới hai đại thánh địa ở giữa trọng đại phân tranh, dính dáng phản đồ, hãm hại, thậm chí khả năng phía sau màn âm mưu, ảnh hưởng sâu xa, đã không tầm thường tông môn ân oán có thể so sánh. Nếu do chúng ta người trong cuộc tự mình xử trí, khó tránh khỏi có biến thiên vị, bên nào cũng cho là mình phải, khó mà phục chúng, càng có thể trở nên gây gắt mâu thuẫn, dẫn phát càng lớn dung chuyện, làm trái thiên giới an định đoàn kết chi đại thế. Cho nên lão phu cả gan đề nghị, việc này ứng giao cho uy tín nhất công chính thế lực lai tài quyết. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, chỉ địa hữu thanh, nên cung thỉnh Tử Tiêu liên minh, phái đức cao vọng trọng, nhìn rõ mọi việc sứ giả phủ xuống. Từ liên minh sứ giả điều tra tiền căn hậu quả, thu thập chứng cứ, nghe các phương kể, cuối cùng làm ra phù hợp nhất thiên đạo, nhất công chính không cầu lợi phán quyết. Như vậy mới có thể còn người bị hại dùng công đạo, còn lừa oan người dùng trong sạch, càng có thể hiện lộ rõ ràng ta thiên giới trật tự xâm nghiêm, quy tắc thần thánh. Mọi người nghe vậy lâm vào yên lặng. Chỉ là lần này trong trầm mặc nhiều hơn mấy phần nhìn tôm tép nhại nhép xem thường. Lời nói là đến đường đường chính chính, đạo lý cũng hình như không sai. Tử Tiêu liên minh chính xác có thiên giới cao nhất trọng tài uy tín một trong. Thế nhưng trước mắt việc này còn cần điều tra ư? Mạc Kinh Thành phản bội Sơ Sinh Thánh Tông, tại đế các thành hãm hại Lục Huyền Thông, đây là ván đã đóng thuyền, mọi người đều biết sự tình. Liên chính hắn vừa mới đều chính miệng thừa nhận. Về phần Thương Long Thánh Địa phải trang phía sau màn sai sự, tuy là thiếu bằng chứng, nhưng người sáng suốt hay nhìn không ra. Vạn Thiên Minh đây rõ ràng liền là tại hung hăng càng quái, kéo dài thời gian, thậm chí muốn mượn Tử Tiêu liên minh thế tới ép một chút đế các cùng Thi Âm Tông. Cuối cùng Tử Tiêu liên minh địa vị cao cả, trình độ nào đó thậm chí áp đảo đế tôn cấp thế lực bên trên, liên minh sứ giả ra mặt, cho dù là đế các cùng Thi Âm Tông cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Thật mẹ hắn có thể kéo, làm bảo vệ Mạc Kinh Thành, làm cho chính mình cùng thánh địa thoát tội, ngay cả loại này chiêu đều nghĩ ra tới. Nhưng mà Vạn Thiên Minh cũng không để ý mọi người nghĩ như thế nào. Hắn biết đây là hắn cơ hội cuối cùng, cũng là duy nhất cây cỏ cứu mạng. Chỉ thấy hắn không do dự nữa, sửa sang lại áo mũ, thần tình nghiêm túc. Theo sau, hai tay nâng lên, trong miệng nói lẩm bẩm, phát ra tối nghĩa mà hùng vị âm tiết, huy hoàng thiên đạo, tử khí đông lai. Chư thiên tinh đấu, nghe ta hiệu lệnh. Vạn giới khí vận, hội tụ phương này. Cung thỉnh, Thử Tiêu liên minh, giám sát thần sứ, phụ xuống phán quyết. Khẩu quyết chưa dứt. Ầm ầm. Dây nặng lôi vân màu tím đen không có dấu hiệu nào điên cuồng hội tụ, bao trùm toàn bộ tinh vực. Trong tầng mây, điện xà của vũ, tiếng sấm chấn thiên. Càng làm cho người ta hoảng sợ chính là, trong lôi vân kia, lại mơ hồ có chín đầu hình thể to lớn lôi long hư ảnh, tại trong biển mây xoay quanh, cuộn cuộn, gào thét. Cái này chín đạo lôi long hư ảnh xuất hiện, để tại trận đại đế cường giả cũng hơi nhíu mày, cảm nhận được áp lực. Một giây sau, xoẹt, một đạo thân ảnh dọc theo cổ sáng chậm chậm phủ xuống. Người tới một bộ đạo bào màu tím sẫm, trên đạo bào dùng kim tuyến thêu lên thần tiêu hai chữ. Chỗ mi tâm, một đạo màu vàng kim lôi long ấn ký, sinh động như thật. Thần Tiêu liên minh, chỉ huy sứ. Có người la thất thanh, chỉ huy sứ. Đây cũng không phải là phổ thông liên minh sứ giả. Tại Tử Tiêu liên minh to lớn giám sát cùng phán quyết hệ thống bên trong, chỉ huy sứ là gần với tầng cao nhất thần tiêu cựu lão nhân vật thực quyền. Địa vị viễn siêu bình thường tuần tra sứ người, nắm giữ cực lớn tự chủ quyền tài quyết cùng điều động bộ phận liên minh lực lượng quyền hạn. Tu vi, chí ít cũng là đế quân hậu kỳ. Trước mắt vị này, mi tâm có màu vàng kim lôi long ấn ký, khí tức lớn như lôi hải, sâu không lường được, rõ ràng là một vị đế quân hậu kỳ đỉnh phong kinh khủng tồn tại. Là tại nơi trốn có người bên trong, cảnh giới kẻ cao nhất. Thần Tiêu chỉ huy sứ phủ xuống sau, ánh mắt lạnh giá quét mắt một vòng, ánh mắt kia phảng phất tại quan sát một nhóm bé nhỏ không đáng kể sâu kiến. Cuối cùng, ánh mắt của hắn mới rơi vào Vạn Thiên Minh trên mình, khóe miệng hơi hơi dương lên, dùng xa cách từ lâu trùng phùng lao hữu giọng điệu nói, "Bình Minh, hồi lâu không gặp. Lần này, gấp triệu bản sứ tới trước, làm chuyện gì?" Chương 437, Đãng Ma đạo quân. Các phương tạo áp lực. Chương 437, Đãng Ma đạo quân. Các phương tạo áp lực. Vị này từ Cửu Thiên lôi phạt bên trong phủ xuống, mi tâm lạc ấn màu vàng kim lôi long, khí tức quần quận như vô tận lôi hải tử bảo đạo nhân, hắn danh hảo tại toàn bộ thiên giới, thậm chí rộng lớn bao la một vạn 3000 giới vực bên trong, đều có thể nói như sấm bên tai, là vô số tà ma ngoại đạo nghe tin đã sợ mất mật tác động, cũng là vô số tu sĩ chính đạo ngửa mặt trông lên kính sợ phong bi, Đãng Ma đạo quân. Tử Tiêu liên minh, chín vị thần tiêu chỉ huy sứ bên trong, đứng hàng trước năm tuyệt đỉnh tồn tại. Chấp trưởng liên minh hình phạt cùng phán quyết đại quyền, quyền hành cực nặng. liên quan tới hắn truyền thuyết, nhiều vô số kể, nó cá nhân lý lịch, có thể nói một bộ hành tẩu trừ ma sử thi, thành đạo tại 16.000 năm trước, xuất thân thần bí, hư hư thực thực cùng thượng cổ lôi thần huyết mạch có nguồn gốc. Mới vào đế cảnh, liền một mình đi sâu bị ma khí ăn mòn táng ma tinh vực các chiến trăm năm, dùng sức một mình dẹp yên tam đại ma quật, chu sát ma đế hai vị, nó lôi đỉnh thủ đoạn, mới hiện ra tranh banh. 8.000 năm trước, cựu U ma triều quét sạch biên hoang 3.000 giới vực, ước vạn ma vật như là cá giết sang sông, sinh linh đổ thán. Đương nhiệm tuần tra sứ đãng ma đạo quân nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, dẫn liên minh đội chấp pháp gấp rút tiếp viện. Trận chiến kia, hắn tự mình dẫn 18 lôi bộ thần tướng, bố trí xuống cựu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn đại trận dẫn động cựu thiên thần lôi, đem ma triều chủ lực khốn tại tuyệt vọng khe nước huyết chiến 3 năm. Cuối cùng trận chém chỉ huy ma triều cựu U ma chủ cũng đem nó bộ hạ ngàn vạn tinh nhuệ ma quân toàn bộ hóa thành cho bụi. Trận này đặt vững nó đãng ma uy danh, chấn động chư thiên. 16.000 năm tuế nguyện, hắn ghét ác như cựu, chém giết yêu ma không đến được, nó uy danh là chân chính dùng vô tận ma huyết cùng chiến công hiện hách đúc thành. Tu vi sớm đã đạt đến đế quân hậu kỳ đỉnh phong, là tử tiêu liên minh bên trong có hy vọng nhất, cũng có tư cách nhất trùng kích đế tôn cự đầu một trong. Chẳng ai ngờ rằng vạn thiên minh triệu hoàng tới, dĩ nhiên lại là vị này sát tinh. Vị này cơ hồ chưa từng hỏi đến tông môn bình thường ân đoán, chỉ chuyên chú tại tiêu diệt chân chính đại ma đãng ma đạo quân. Hơn nữa nhìn nó cùng vạn thiên minh đối thoại ngựa khí dáng vẻ, giữa hai người hình như cũng không phải là đơn giản công vụ quan hệ, cũng như là rất có quan hệ cá nhân. Trong lòng mọi người đều là trầm xuống, cao mày, một cố mãnh liệt dự cảm không hay bao phủ trong lòng. Sự tình quả nhiên biến đến càng nan giải, càng phức tạp. Cái này vạn thiên minh, xem ra là thật bị buộc đến tuyệt lộ, liền cá chết lưới rách động tác đều dùng đi ra, thỉnh động tử tiêu liên minh bên trong vị này chiến lược ngập trời nổi danh đãng ma đạo quân. Vạn thiên minh nhìn thấy đãng ma đạo quân, liền đội vàng không người, vẻ mặt tươi cười, đãng ma đạo quân, có khỏe hay không? Lần trước cực bắc băng nguyên từ biệt, đội vàng đã có 3.000 năm tuế nguyệt, đạo quân phong thái càng hơn trước kia. Không nghĩ tới, hôm nay có thể lao động đạo quân đại giá, đích thân phủ xuống, bình minh, vô cùng cảm kích. Đãng ma đạo quân ánh mắt lạnh giá, trên mặt cũng không quá nhiều biểu tình, hình như khẽ thở dài một cái, ngựa khí có chút bất đắc dĩ nói, bình minh, hôm nay nếu không phải là ngươi, bản đạo quân là sẽ không tới. Lời nói ở giữa, hình như chấp nhận cùng bạn thiên minh thật có cũ hữu nghị, cho nên mới phá lệ tới trước xử lý loại này bình thường tông môn tranh chấp. Phần này quan hệ mập mờ tỏ thái độ, để sơ sinh thánh tông cùng thi âm tông một phương tâm càng là trầm xuống. Bạn thiên minh nghe vậy, âm thanh vẫn luôn nói, đạo quân minh dám, bình minh cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ngài biết đến, ta người này không thích nhất cầu người, càng không nguyện lao động đạo quân. Thật sự là bọn hắn kinh người quá đáng. Hắn chỉ hướng sơ sinh thánh tông cùng thi âm tông phương hướng, ngựa khí xúc động, không chỉ vây khốn ta thánh địa sơn môn, càng làm muốn cưỡng ép bắt đi ta thánh địa trưởng lão, thậm chí cùng một ít tà ma cấu kết, ỷ thế hiếp người. Ta thương long thánh địa đã lui không thể lui, bất đắc dĩ mới kinh động đạo quân, khẩn cầu đạo quân chủ trì công đạo. Đãng ma đạo quân nghe lấy, ánh mắt chậm chậm chuyển hướng sơ sinh thánh tông mọi người, lại liếc qua quỷ dưới đất, run lẩy bẩy mạc kinh thành. Trong mắt hình như có ánh chớp lóe lên, nháy mắt liền đã thấy rõ rất nhiều nhân quả. Một lát sau, hắn chậm chậm mở miệng, âm thanh cùng lôi âm, các ngươi ở giữa ân oán rồi dám, bản đạo quân vừa mới thần niệm đã qua, đã lớn gửi biết được. Người này, mạc kinh thành, nó phản bội nguyên tông, dính líu hãm hại hắn tông thánh tử hành động, thật có không hợp chỗ. Nhưng mà, hắn chuyển đề tài, lại, nó cụ thể động cơ vì sao? Phải trang bị người sai sử, sau lưng phải trang dính dáng càng sâu âm mưu hoặc ma tung. Việc này còn có chờ liên minh đi sâu điều tra, ly rõ ràng tất cả chuỗi nhân quả. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua Bách Vô Nhẫn, Lục Huyền Thông, cũng đảo qua Kiệt cùng Tạ Phong. Tử tiêu liên minh, chấp trưởng tiên giới trật tự, giám sát chư thiên, tự sẽ theo lẽ công bằng xử lý, cho các phương một câu trả lời. Cho nên, hắn duỗi tay ra, đối mặt kinh thành khẽ cơ một cái. Người này, bản đạo quân, mang đi. Một cỗ không thể kháng cự lôi đỉnh chi lực nháy mắt đem mạc kinh thành bao khỏa, đem hắn như là nhấc dây như tượng gỗ từ dưới đất kéo, trôi nổi tại bên cạnh đãng ma đạo quân trong hư không. Mạc kinh thành đầu tiên là giật mình, lập tức trong lòng cuồng hỉ. Hắn thành công, vạn thiên minh quả nhiên có hậu thủ. Vị này đãng ma đạo quân rõ ràng là tới giúp vạn thiên minh, chỉ cần bị mang đến tử tiêu liên minh, dùng liên minh điều tra, hắn liền có chằn trọc xê dịch, thậm chí ngụy biện thoát tội cơ hội. Hơn nữa, liên minh đối lập độc lập, thi âm tông cùng đế cắt tay, không hẳn có thể rơi đến dài như thế. Dù sao cũng hơn lập tức rơi vào Bách Vô Nhẫn cùng trong tay Lục Huyền Thông, bị ngay tại chỗ nghiền xương thành trò phải tốt hơn nhiều. Hắn vội vã cúi đầu xuống, làm ra một bộ chờ đợi xử lý thuận theo dáng dấp. Khoan đã, thi âm tông trưởng lão Kiệt, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem thiếu tông chủ căn dặn muốn thu thập người bị mang đi? Hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình hơi động, liền muốn xuất thủ ngăn cản, đồng thời âm thanh lạnh lùng nói, đáng ma đạo quân, cử động lần này không khỏi quá mức bá đạo, mặc kinh thành tội ác sáng tỏ, chứng cứ vô cùng xác thực, không cần lại làm phiền liên minh điều tra. Ngay tại chỗ xử trí, gian đe, chẳng phải càng tốt. Đạo quân cưỡng ép mang người, chẳng lẽ là muốn bao che kẻ này? Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, càn rỡ. Đãng ma đạo quân thậm chí chưa từng quay đầu, chỉ là tùy ý vung ngược tay lên tay áo. Vâng, một đạo ẩn chứa vô tận hủy diệt lôi đình màu tím, mạnh mẽ đánh vào hắn vội vàng bày ra thi sắt trên hộ thuẫn. Phúc, Kiệt như bị sét đánh, thân hình kịch chấn, kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, một cái hiện ra quỷ dị hắc khí máu tươi đột nhiên phun ra. Nó quanh thân thi sắt chi khí đều bị cái kia thuần túy lôi đình chi lực gột rửa đến kịch liệt ba động, ảm đạm rất nhiều. Vẹn vẹn tiện tay một kích, đế chủ đỉnh phong Kiệt lại bị chấn đến thổ huyết bị thương. thật là khủng khiếp tu vi, thật bá đạo lôi đình pháp tắc, xứng đáng là ngang dọc thiên giới 16000 năm, khiến quần ma nghe tin đã sợ mất mật đãng ma đạo quân. Hắn thực lực sâu không lường được, viễn siêu bình thường đế quân. Đãng ma đạo quân vậy mới chậm chậm xoay người, lạnh như băng lườm kiệt một chút, ngựa khí tràn ngập không che giấu chút nào chán ghét, liên minh chỉ huy sứ làm việc, không cần hướng các ngươi giải thích. Bản đạo quân tự có đạo lý, tự có điều lệ. Về phần ngươi, Thi Âm Tông, tà ma ngoại đạo, luyện thi khống hồn, làm đất trời oán giận, bản đạo quân chưa tìm ngươi xối quẩy, ngươi ngược lại dám ở bản đạo quân trước mặt ngông cuồng. Là ai, cho lá gan của ngươi? Quanh thân hắn lôi quang màu tím bắt đầu mơ hồ gào thét, cái kia chín đầu xoay quanh tại trong lôi vân to lớn lôi long hư ảnh cũng phát ra trầm thấp long ngầm, uy áp khủng bố để toàn bộ tinh vực đều đang run rẩy, như không phải. Bản đạo quân chưa khám phá cuối cùng một đường, bước ra một bước kia. Trong mắt hắn hiện lên một chút tiếc nuối, hôm nay, định chém ngươi tà ma này ở đây, dùng chính giữa thiên đạo. Lời này, đã nói đến vô cùng minh bạch. Hắn nguyên cớ không có lập tức đối kiệt hạ sát thủ, cũng không phải là kiêng kỵ Thi Âm Tông trưởng lão thân phận, mà là kiêng kỵ Thi Âm Tông vị kia thần bí khó lường đế tôn lão tổ. Hắn tự nghĩ chưa đột phá đế tôn, không có niềm tin tuyệt đối tiếp nhận một vị đế tôn nộ hỏa. Nhưng chờ hắn đột phá đế tôn một khắc này, dùng hắn ghét ác như cựu tính cách, Thi Âm Tông loại này ma đạo người đứng đầu chắc chắn trở thành hắn hàng đầu thanh trừ mục tiêu. Hắn muốn là thiên hạ không ma kiệt che ngực, cảm thụ được thể nội bị lôi đỉnh chi lực đốt bị thương đâm nói, cùng cái kia gần như nghiền ép tính thực lực chênh lệch, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn biết chính mình cũng không phải vị này đãng ma đạo quân đối thủ, đối phương liền Thi Âm Tông đều không để vào mắt, huống chi hắn một trưởng lão. Nhìn thấy kiệt gặp khó, Tạ Phong trưởng lão lông mày cau lại, cuối cùng cũng mở miệng. Hắn lên trước một bước, đối đãng ma đạo quân hơi hơi chắp tay, âm thanh trầm ổn, đãng ma đạo hữu, còn mời nghĩ lại. Mạc Kinh Thành người này, quan hệ trọng đại, dính dáng ta đế các khách quý an nguy cùng tiền đồ. Đem nó giao cho liên minh điều tra, trình tự tất nhiên đang lúc, nhưng sợ sinh biến số, khó đảm bảo công chính. Không bằng, trước đem người này lưu lại, từ ta đế các cùng liên minh cùng trông giữ, điều tra, chờ chân tướng phơi trần, lại xử trí, như thế nào? Cái này, cũng là ta đế các chủ ý tứ. Chương 438, Lục Huyền Thông phát lực. Chấm đã, ai cho phép ngươi đi? Chương 438, Lục Huyền Thông phát lực. Chấm đã, ai cho phép ngươi đi? Tả Phong kiêng ra đế các chủ danh hào, tính toán dùng cùng là đế tôn cấp thế lực phân lượng, cùng vị này cường thế bá đạo đãng ma đạo quân tiến hành cuối cùng thương lượng. Đây cơ hội là cục diện trước mắt bên trong, duy nhất khả năng để đãng ma đạo quân hơi cố kỵ, từ đó thay đổi chủ ý chủ mã. Thì Âm Tông trưởng lão Kiệt đã lạc bại bị thương, tuy có không cam lòng, nhưng thực lực trên lệch cách xa, vô lực lại ngăn. Sơ Sinh Thánh Tông bên này, tại đãng ma đạo quân loại này cự đầu trong mắt, càng lại như là sâu kiến một loại, căn bản không đáng đến hắn tốn nhiều lời lẽ. Phẫn nộ của bọn hắn, oan uất, chứng cứ, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, lộ ra tái nhợt vô lực. Nếu là liền đế các mặt mũi cũng không cho. Vậy hôm nay, e rằng thật chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Mạc Kinh Thành bị vị này công chính liên minh chỉ huy sứ Đường Hoàng mang đi. Bách Vô Nhẫn, Tử Dương, Thanh Dương chờ cao tầng Sơ Sinh Thánh Tông, giờ phút này trên mặt đều viết đầy bất ức, phẫn nộ cùng thật sâu vô lực. Chẳng lẽ lại phải giống như năm đó đồng dạng, nhìn xem cựu địch ở trước mắt ung dung ngoài vòng pháp luật, thậm chí mượn cường đại hơn che chở chạy thoát. Loại này gần đắc thủ nhưng lại bị cứ thế mà cướp đi cảm giác tuyệt vọng, làm người đau đến không muốn sống. Đãng ma đạo quân ánh mắt cuối cùng rơi vào Tả Phong trên mình. Hắn trịnh trọng đánh giá một phen vị này đế các 13 tinh trưởng lão, cảm thụ được đối phương cái kia trầm ổn quần quận, tận cùng tinh thần cộng minh đế quân trùng kỳ khí tức, trong lòng khẽ bước cảm. Đế các trưởng lão, chính xác có nó chỗ hơn người, phần khí độ này cùng tu vi, đặt ở thiên giới bất kỳ địa phương nào đều đủ để ngạo thị quân hùng. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Tại hắn đãng ma đạo quân trước mặt, đế quân trung kỳ còn chưa đáng kể. Về phần đế các quái vật khổng lồ này, thế lực trải rộng thiên giới, các chủ càng là thần bí khó lường đế tôn cấp tồn tại, chính xác làm người kiêng kỵ. Nhưng mà, tại đãng ma đạo quân trong nhận thức, Tử Tiêu Liên Minh mới là thiên giới trật tự cao nhất giữ gìn người cùng tài quyết giả, nó uy tín trình độ nào đó thậm chí áp đảo đơn nhất đế tôn cấp thế lực bên trên. Đế các cuối cùng cũng muốn tại liên minh chế định quy củ kết cấu thành thạo sự tình. Trên mặt đãng ma đạo quân lộ ra nụ cười ấm áp, đối Tả Phong chắp tay, âm thanh so với đối kết lúc chính xác khách khí không ít. Bên trái Phong đạo hữu, kính đã lâu đế các uy danh. Đạo hữu tu vi tinh thầm, khí độ bất phàm, xứng đáng là đế các dường cột. Hắn đầu tiên là khách khí một câu, lập tức chuyển đề tài, chuyện hôm nay bản đạo quân theo lẽ công bằng xử lý, có lẽ có chỗ thất lễ, còn mời đạo hữu rộng lòng tha thứ. Thỉnh cầu đạo hữu sau khi trở về, thay mặt bản đạo quân hướng quý các chủ ân cần thăm hỏi, liền nói đãng ma hôm nay vội vàng, không thể chu toàn, ngày khác như có cơ hội, định hướng các chủ ở trước mặt tạ lỗi, bổ khuyết thêm hôm nay thiếu lễ. Lời nói này đến xinh đẹp, đã cho đế các cùng Tả Phong mặt mũi, lại xảo diệu lánh đi thực chất vấn đề, người ta vẫn còn muốn mang đi. Trên thái độ, so sánh đối Thi Âm Tông trực tiếp quát lớn cùng sát ý, có thể nói khác nhau một trời một vực. Không có cách nào, đế các dù sao cũng là công nhận chính đạo siêu nhiên thế lực, cùng Tử Tiêu Liên Minh tại rất nhiều phương diện có hợp tác, cũng có an ý hắn không thể như đối đại Thi Âm Tông dạng kia không chút lưu tình bắt bỏ, bằng không dễ dàng dẫn phát không cần thiết tranh chấp, thậm chí khả năng ảnh hưởng liên minh cùng đế các quan hệ. Về phần vị kia đế các chủ, thực lực chính xác sâu không lường được, chờ hắn đãng ma đột phá đế tôn phía sau, có lẽ có thể cái thứ nhất cầm đối phương đến thử xem chính mình cảnh giới mới. Ý nghĩ này trong lòng hắn chợt lóe lên. Tả Phong nghe vậy, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Đãng ma đạo quân lời nói này, nhìn như khách khí, thực ra trong đông có kim, căn bản không có mảy may nhượng bộ ý tứ. Cái gọi là ân cần thăm hỏi tạ lỗi bổ lễ bất quá là qua loa lý do. Đãng ma đạo hữu, Tả Phong âm thanh cũng lạnh xuống, ngươi khăng khăng như vậy, coi là thật một điểm cứu vãn chỗ trống cũng không lưu lại. Trong lòng hắn đã minh bạch, đối phương là quyết tâm muốn bảo vệ Mạc Kinh Thành, hoặc là nói, là quyết tâm muốn giữ gìn Vạn Thiên Minh cùng Thương Long Thánh Điện. Cái gọi là liên minh điều tra bất quá là khối tấm màn che. Chờ đem người mang về liên minh, tùy tiện mượn cớ kéo dài, qua loa, thậm chí chứng cứ không đủ động cơ còn nghi vấn cuối cùng rất có thể liền sống chết mà bay, hoặc là nhẹ nhàng xử lý. Đến lúc đó, bọn hắn đi nơi nào vấn tội? Hướng ai vấn tội? Đan Ma Đạo Quân hừ nhẹ một tiếng, trên mặt tơ kia giả tạo khách khí cũng phai nhạt xuống dưới, khôi phục lãnh đạm như trước. Bản đạo quân nói, việc này liên minh tự có điều lệ, ngươi còn chưa đủ tư cách cùng bản đạo quân đàm luận chỗ trống. Trừ phi là quý các chủ đích thân tới, có lẽ bản đạo quân còn có thể cùng hắn phân trần một hai. Bằng không, ánh mắt của hắn đảo qua Tạ Phong, lại đảo qua Kiệt cùng Sơ Sinh Thánh Tông mọi người, ý tứ không cần nói cũng biết, các ngươi tất cả người gộp lại cũng vô dụng. Tạ Phong bị dạng này không che giấu chút nào khinh thị cùng nhục nhã kích đến sắc mặt tái nhợt, lồng ngực hơi hơi lên xuống. Hắn thân là đế các 13 tinh trưởng lão, chưa từng bị loại này đối đãi. Hết lần này tới lần khác, đối phương nói là sự thật. Luận cá nhân thực lực, hắn chính xác không phải vị này thành danh đã lâu, cùng giai cơ hổ vô địch Đãng Ma Đạo Quân đối thủ. Luận bối cảnh, thử tiêu liên minh uy tín, tại một ít thời điểm chính xác có thể coi thường đế các mặt mũi. Đánh không được, cũng nói bất quá. Loại này bất ức cảm giác, để Tạ Phong lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng lại không chỗ phát tiết. Mà giờ khắc này Mạc Kinh Thành, theo cực hạn sợ hãi, đến hưng phấn cuồng hỉ, chỉ dùng nửa nén hương. Trở về từ coi chết. Thật là trở về từ coi chết. Hắn nhìn về phía Vạn Thiên Minh ánh mắt, tràn ngập trước đó chưa từng có cảm kích. Đây chính là thánh chủ át chủ bài ư? Dĩ nhiên có thể thỉnh cầu tự tiêu liên minh bên trong cứng rắn như thế, cường đại như thế Đãng Ma Đạo Quân. Liên đế các cùng Thi Âm Tông mặt mũi cũng không cho. Đế tôn cấp thế lực lại như thế nào? Tại trước mặt tự tiêu liên minh, không phải cũng đến ngoan ngoãn nhượng bộ. Trong lòng hắn hào khí tỏa ra, thậm chí có một loại sống sót sau hai nạn quái dị khoái cảm. Hắn đưa ánh mắt về phía phía dưới cái tiệt để hắn hận thấu xương thân ảnh, Lục Huyền Thông. Bí mật truyền âm, Khôi Hải nói, Lục Huyền Thông. Tiểu xuất sinh, nhìn thấy không? Ngươi muốn giết ta? Ha ha ha. Ngươi cũng xứng. Hôm nay có Đãng Ma Đạo Quân hộ ta, ngươi có thể làm gì được ta? Chờ xem. Chờ lao tử đi liên minh, tự có biện pháp giao thiệp. Chờ ngày khác lao tử đột phá đế chủ cảnh, cái thứ nhất liền lấy ngươi khai đao. Đem ngươi rút hồn luyện phách, để ngươi nếm thử một chút cái gì gọi là cầu sinh không được, muốn chết không xong. Vạn Thiên Minh nhìn xem thế cục cuối cùng bị ổn định, trong lòng thật dài nuối lòng một hơi, như chút được gánh nặng. Đãng Ma Đạo Quân lá bài tẩy này, là hắn bí ẩn nhất, cũng quan trọng nhất dựa vào một trong, hôm nay làm bảo vệ Mạc Kinh Thành, bất đắc dĩ bại lộ đi ra. Tuy là đại giới to lớn, nhưng đi ra, nguy cơ trước mắt tạm thời giải trừ. Tử Dương, Thanh Dương hai vị đế quân cùng Bách Vô Nhận chờ cao tầng Sơ Sinh Thánh Tông, giờ phút này trong lòng tràn ngập vô tận ức. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem cựu địch gần bị mang đi, lại bất lực. Thực lực, hết thảy đều là thực lực. Không có đủ thực lực, lớn hơn nữa mang quất, lại thêm chứng cứ, tại tuyệt đối cường quyền trước mặt, đều lộ ra như vậy buồn cười. Một lần lại một lần bị đánh mặt, bị cường quyền nghiền ép bất tức cảm giác, cơ hồ khiến bọn hắn đạo tâm đều có chút rung chuyển. Đang lúc Đãng Ma Đạo Quân cảm thấy hết thảy đã định, không tiếp tục để ý mọi người, chuẩn bị mang theo Mạc Kinh Thành, hóa thành một đạo lôi đình ánh sáng, rời khỏi vùng đất thị phi này lúc, này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Chấm đã. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đạo kia màu đen thân ảnh, chậm chậm bước về phía trước một bước, chính là Lục Huyền Thông. Hắn ngẩng đầu, chậm chậm nâng tay phải lên, vị kia cao cao tại thượng Đãng Ma Đạo Quân, chất vấn, ai cho phép? Ngươi đi. Chương 439, ngươi dám giết ta. Chương 439, ngươi dám giết ta. Trong thiên địa, chỉ còn dư lại Lục Huyền Thông âm thanh. Yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người cứng ở tại chỗ, trên mặt biểu tình ngưng kết, khó có thể tin. Bọn hắn thậm chí hoài nghi có nghe lầm hay không. Nhưng mà, trước mắt đạo kia rắn giỏi màu đen thân ảnh, cái kia thẳng tắp chỉ hướng Đãng Ma Đạo Quân ngón trỏ, đều tại nói cho bọn hắn, tất cả những thứ này là thật. Lục Huyền Thông, cái Sơ Sinh Thánh Tông này thánh tử, cái này hư thần cảnh tu sĩ trẻ tuổi, dĩ nhiên cũng dám dùng mệnh lệnh ngữ khí, chỉ vào Đãng Ma Đạo Quân lỗ mũi, chất vấn hắn ai cho phép ngươi đi. Điên rồi, tuyệt đối là điên rồi. Dù cho là vừa mới cường thế ra mặt, đại biểu lấy đế các Tạ Phong trưởng lão, tuy là dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần đối với liên minh chỉ huy sứ cơ bản tôn trọng, tuyệt không dám như vậy nói năng lô mãng, gần như khiêu khích. Càng không nói đến trực tiếp không cho phép đối phương rời khỏi. Lục Huyền Thông, hắn dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn hoàn mỹ độ kiếp thiên phú, chỉ bằng hắn kỷ nguyên cấp bảng đơn thứ 3 bài danh, vẫn là bằng phía sau hắn chỗ dựa, Thi Âm Tông, Đế Cát. Tại vị này thực sự thành danh 1.6 vạn năm, sát phạt quyết đoán, ghét ác như cửu đế quân hậu kỳ cường giả tối đỉnh, nó uy nghiêm là có thể tùy ý mạo phạm sao? Mạc Kinh Thành tại ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, trong lòng cũng hỉ, nhìn có chút hạ hê lên. Hắn kèm chút nhịn không được muốn cười lên tiếng tới. Quá sung sướng, quả thực quá sung sướng. Lục Huyền Thông cái này ngu xuẩn, rõ ràng chính mình hướng trên lưới thương đụng. Lần này đều không cần chờ sau này, Đãng Ma Đạo Quân lôi đỉnh chi nộ, đủ để đem hắn nháy mắt ép thành một miệng. Chính mình không chỉ có thể an nhiên thoát thần, còn có thể tận mắt thấy cái này lớn nhất cựu địch trước một bước chết thảm. Còn có so đây càng mỹ diệu sự tình ư? Vạn Tiên Minh quẹt miệng, hơi hơi dương lên. Hắn biết Lục Huyền Thông cuồng vọng, thiếu niên đắc chí, khó tránh khỏi khí thịnh. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lục Huyền Thông có thể cuồng đến loại tình trạng này. Đây cũng không phải là cuồng vọng, đây là ngu xuẩn, là tự tìm đường chết. Dù cho là hắn Vạn Thiên Minh trẻ tuổi nóng tính, nhất không biết trời cao đất rộng thời điểm, cũng tuyệt không dám đối một vị Tử Tiêu Liên Minh chỉ huy sứ, một vị lúc nào cũng có thể bước vào đế tôn cảnh cự phách nói như thế. Tại Đãng Ma Đạo Quân loại tồn tại này trong mắt, một cái thánh địa thánh tử, giết cũng liền giết, cùng nghiền chết một con kiến khác nhau ở chỗ nào? Trong tức đế uy, thây nằm trăm vạn, cũng không phải nói một chút mà thôi. Nói không chắc, liền toàn bộ không thức thời sơ sinh thánh tông, đều muốn bởi vì Lục Huyền Thông cái này ngu xuẩn động tác, mà bị giận chó đánh mèo, cùng theo một lúc tùy táng. Bách Vô Nhẫn trái tim vào giờ khắc này cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Sắc mặt hắn trắng bệch, không kịp nghĩ nhiều, cơ hồ là bản năng một cái lắc mình, xông tới trước người Lục Huyền Thông, dùng chính mình thân hình cao lớn, một mực đem thánh tử bảo hộ sau lưng. Trên mặt hắn lộ ra khiêm tốn nụ cười, thật sâu cúi người, âm thanh run rẩy nói, "Đãng Ma tiền bối, ngươi giận, xin tiền bối ngàn vạn ngươi giận." Thánh tử, niên kỷ của hắn còn ít, lịch duyệt nông cạn, nhất thời công vẫn, va chạm tiền bối thiên uy, thật không phải cố ý mạo phạm. Còn mời tiền bối nể tình năm nào tuổi nhỏ vô tri, lại người mang tông môn huyết ỉu, không kiềm chế được nỗi lòng phẫn thượng, giơ cao đánh khẽ, tha qua hắn lần này a. Vạn bối Bách Vô Nhẫn, nguyện thay mặt thánh tử bị, tiếp nhận tiền bối bất kỳ trừng phạt nào. Chỉ cầu tiền bối thả thánh tử. Hắn biết mình cầu tình khả năng bé nhỏ không đáng kể, nhưng đây là hắn hiện tại duy nhất có thể làm. Thi Âm Tông trưởng lão Kiệt, tại Lục Huyền Thông mở miệng nháy mắt, con ngươi cũng là đột nhiên thu hẹp. Hắn trong bóng tối sớm đã tích xúc lực lượng, thân thể hơi hơi kéo căng, như là gần đập ra báo săn. Tuy là chấn kinh tại Lục Huyền Thông to gan lớn mật, nhưng thiếu tông chủ mệnh lệnh cao hơn hết thảy, bảo vệ Lục Huyền Thông. Nếu như Đãng Ma đạo quân thật liều lĩnh xuất thủ, dù cho biết do không địch lại, hắn cũng nhất định cần liều mạng một lần. Chỉ là, trong lòng hắn cũng tràn đầy sự khó hiểu cùng một tia không tên chấn động, tiểu tử này, liền chính mình đều chuyện không dám làm, hắn dĩ nhiên làm đến. Phần này làm phách. Tả Phong trưởng lao ở trong lòng than nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Hắn không nghĩ tới, vừa mới ghi nợ Lục Huyền Thông nhân tình, nhanh như vậy liền muốn dùng tới. Hắn biết chính mình tuyệt không phải Đãng Ma đạo quân đối thủ, nhưng muốn hắn trơ mắt nhìn xem Lục Huyền Thông bị giết, nhưng cũng làm trái lời hứa của hắn. Thôi. Tả Phong trong mắt lóe lên một chút quyết định, hết sức làm hắn tranh thủ một chút hy vọng sống a, có thể ngăn bao lâu là bao lâu, còn lại, phó thác cho trời. Hắn lặng yên di chuyển thân hình, khí thế mơ hồ khóa chặt Đãng Ma đạo quân, làm xong tùy thời xuất thủ chặn lại chuẩn bị. Trong khoảnh khắc, không khí quỷ dị. Một bên là to gan lớn mật Lục Huyền Thông, một bên là bảo vệ con sốt ruột Bách Vô Nhẫn, trong bóng tối bận sức chờ phát động tuyệt cùng Tả Phong, cùng cái kia nhìn có chút hạ hê mạc kinh thành cùng khóe miệng mỉm cười Vạn Thiên Minh. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại vị kia khí tức đã bắt đầu tản mát ra lạnh giá sát ý tử bảo đạo nhân trên mình. Đãng Ma đạo quân cặp kia phảng phất ẩn chứa vô tận lôi đình đôi mắt, chậm chậm nheo lại, sát ý lạnh như băng quét sạch mà ra, xung quanh nhiệt độ đều đột nhiên hạ xuống. Hắn gắt gao nhìn kỹ Lục Huyền Thông, tiếng như cửu u hàn băng, mỗi một cái lời mang theo lôi đình anh minh, "Tiểu tử, đảm lượng của ngươi không khỏi cũng quá lớn. Đã thật lâu không có người dám dạng này cùng bản đạo quân nói chuyện. Trăm ngàn năm qua, ngươi là người thứ nhất, cho nên liên dung mệnh của ngươi tới để thế gian này lần nữa nhớ kỹ, mạo phạm Tử Tiêu Liên Minh chỉ huy sứ, mạo phạm bản đạo quân hạ chẳng là cái gì?" Lời còn chưa dứt, hắn thậm chí ngay cả ngón tay cũng chưa từng động đậy, chỉ là tâm niệm vừa động, ầm ầm, toàn bộ bị phong tỏa tinh vực đều tại ý chí của hắn phía dưới run rẩy. Vô tận lôi quang màu tím từ quanh thân hắn bạo phát, ngưng kết thành từng đạo ẩn chứa khủng bố hủy diệt lôi đình xích, nháy mắt vượt qua không gian, coi thường Bách Vô Nhẫn ngăn cản, thẳng đến sau lưng hắn Lục Huyền Thông. Vật đuổi sao rời, pháp tắc đi theo. Đây cũng là đế quân hậu kỳ đỉnh phong khủng bố thủ đoạn. Càn rỡ. Tả Phong trưởng lao quát chói hai một tiếng, không dám có chút bảo lưu, quanh thân tinh huy nháy mắt bạo phát đến cực hạn, hóa thành óng ánh khắp nơi tinh thần mãn sáng, hung hãn ngăn tại lôi đỉnh kia phía trước xích. Đồng thời đối Lục Huyền Thông phương hướng gấp giọng gào thét, "Lục tiểu hữu, cháy mau." Hắn biết chính mình ngăn không được bao lâu, chỉ hy vọng có thể vì Lục Huyền Thông tranh thủ đến dù cho trong tích tắc chạy trốn thời cơ. Kiệt trưởng lão cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, quanh thân thi sát chi khí hóa thành một đạo quỷ trảo dữ tợn, đồng dạng chụp vào lôi đỉnh kia xích, tính toán bấy nhiêu nó quy tích. Bách Vô Nhẫn càng là muốn rách cả mí mắt, liều mạng thôi động đế chủ lực lượng, muốn đối cứng cái kia khủng bố pháp tắc công kích. Nghìn cân treo sợi tóc, hơi không cẩn thận, liền là hình thần câu diệt kết quả. Nhưng mà, Lục Huyền Thông chẳng những không có lui lại, ngược lại bước về phía trước một bước. Đón cái kia xé rách hư không, hủy diệt hết thảy lôi đỉnh màu tím xích, hắn lại phát ra một tiếng không có chút nào ý sợ hãi cười to, "Đãng Ma đạo quân, có thể mượn một bước nói chuyện." Đãng Ma đạo quân lộ ra chán ghét thần tình, khinh thường nói, "Ngươi là ai? Cũng xứng cùng bản đạo quân đối thoại? Sắp chết đến nơi, còn dám cố làm ra vẻ huyền bí?" Lôi đỉnh xích tốc độ không giảm trái lại còn tăng, mắt thấy là phải đem Lục Huyền Thông triệt để thôn vệ. Lục Huyền Thông thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, thậm chí tại cái kia hủy diệt ánh chớp chiếu rọi, bất động như núi. Chỉ thấy hắn không trốn không né, chỉ là hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Đãng Ma đạo quân cặp kia tràn ngập sát ý lôi đỉnh con mắt, âm thanh trầm ổn, "Ngươi không thể giết ta, bằng không ngươi đem trả giá." Đau đớn đại giới. Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén, "Là ngươi đời này đều không thể tiếp nhận đại giới." Nói xong, ngược lại lần nữa hướng về phía trước, chủ động hướng về cái kia kinh người lôi đỉnh xích, hướng về Đãng Ma đạo quân phương hướng, lại bước ra một bước. Tư thái kia, không phải chịu chết, mà là đến nơi hẹn. "Không tin, ngươi có thể thử xem." Bách Vô Nhẫn đám người thấy thế, hù dọa đến hồn phi phách tán, muốn lần nữa ngăn cản, lại bị Lục Huyền Thông đưa tay ngăn lại. "Tông chủ, các vị tiền bối, yên tâm." Lục Huyền Thông trấn an nói, trong lòng ta nắm chắc. Hắn tiếp tục hướng phía trước, khoảng cách cái kia khủng bố lôi đình xích chỉ có chỉ cách một chút. Cơn bạo lôi thổi mạnh phất đến hắn tóc đen, trên da đều truyền đến bị điện giật đâm nhói cảm giác. Một màn này, để tất cả nhân tâm đều nâng lên cổ họng. Ngăn? Thế nào ngăn? Thánh tử tượng là quyết tâm muốn đưa chết. Mộng. Tất cả mọi người triệt để mộng. Lục Huyền Thông, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Hắn điên thật rồi ư? Chủ động đem đầu đưa tới một vị nổi giận đế quân sát chiêu phía dưới, cái lại ra cuồng ngôn uy hiếp đối phương. Hắn dựa vào cái gì? Chỉ bằng cái kia vài câu chống giống đại giới? Chẳng lẽ hắn thật cho là đãng ma đạo quân sẽ bởi vì hắn vài câu không giải thích được, liền dừng tay không dám giết hắn? Đây là tự tìm đường chết ngu xuẩn nhất phương thức. Liên Mạc Kinh Thành, Vạn Tiên Minh hai người đều không khỏi đến hít sâu một hơi, trong mắt cũng hiện lên một chút kinh ngạc. Tiểu tử này, chẳng lẽ là bị sợ choáng váng? Vẫn là nói, hắn thật có cái gì không muốn người biết, đủ để chấn nhiếp át chủ bài của đãng ma đạo quân? Khả năng ư? Một cái hư thần cảnh tu sĩ, có thể có bài tẩy gì, để một vị đế quân hậu kỳ đỉnh phong, lúc nào cũng có thể bước vào đế tôn cự đầu đều không dám động hắn. Chương 440, đãng ma đạo quân sợ hãi. Hệ thống phát lực. Chương 440, đãng ma đạo quân sợ hãi. Hệ thống phát lực. Đãng ma đạo quân, vị này chấp trưởng Lôi đỉnh, khiến quần ma sợ hãi Tử Tiêu Liên Minh cự đầu, khi nghe đến Lục Huyền Thông hoang đường khiêu khích sau, chẳng những không có lập tức đem nó vây sát tới cạn, ngược lại, khóe miệng hơi hơi hướng lên khẽ động một thoáng, lộ ra mấy trăm năm chưa từng có. Nụ cười. Nụ cười kia hoang đường. Ha ha, tiếng cười trầm thấp. Hắn đã nhớ không rõ, có bao nhiêu năm? Không, là mấy trăm năm, không ai có thể để hắn xuất hiện như vậy thú vị cảm giác. Một ngày kia, hắn lại bị uy hiếp. Hơn nữa, là bị một cái chỉ có hư thần cảnh tu vi phế vật uy hiếp. Dù cho cái này phế vật treo lên hoàn mỹ độ kiếp kỳ nguyên cấp tiên tiêu quang hoàn lại như thế nào. Tại hắn dài đằng đẵng 16000 năm tuế nguyệt bên trong, thấy qua cái gọi tiên tiêu như cá giết sang sông, cuối cùng có thể đi đến hắn độ cao này, lác đác không có mấy. Chính hắn năm đó, làm sao không phải quét ngang cùng thế hệ, vấn đỉnh kỳ nguyên cấp đầu bảng tồn tại. Chưa trưởng thành lên, nửa đường chết yếu tiên tiêu căn bản tính toán không phải thật chính giữa yêu nghiệt. Bất quá, ngay tại hắn sát ý cuồn cuộn, chuẩn bị đem tiểu tử không biết trời cao đất rộng này chém giết lúc, một chút mỏng manh rung động, lặng yên đâm vào đạo tâm chỗ sâu. Quỷ dị, thật mẹ hắn quỷ dị. Loại này hoảng sợ cảm giác, tuyệt không phải tự nhiên xuất hiện, cũng không phải bởi vì đối phương cái kia vài câu chống giống uy hiếp. Đây là một loại nguồn gốc từ tầng thứ cao hơn, gần như nhân quả vận mệnh cấp độ dự cảnh. Hắn thần niệm đảo qua Lục Huyền Thông toàn thân. Tu vi, thư thần hậu kỳ đỉnh phong, căn cơ vững chắc đến dọa người, nhưng không đủ dùng để hắn hoảng sợ. Thể chất, khí huyết to lớn, gần như không tồn tại. Khí vận, thường hực như nắng gắt, có thể nói mỹ tiên, nhưng khí vận chi tử hắn cũng không phải chưa từng thấy. Chờ một chút. Ngay tại hắn thần niệm gần thu về nháy mắt, bắt được một chút trí cao vô thượng vi tắc lại mơ hồ tương liên. Chuỗi nhân quả. Cái kia chuỗi nhân quả cũng không phải là nguồn gốc từ Lục Huyền Thông bản thân, mà là cuốn quanh ở trên người hắn, lại kéo dài hướng vô tận sâu trong hư không. Liền hắn đều không thể nhìn trộm, thậm chí cảm thấy một chút kiêng kỵ. Gia hỏa này, chẳng lẽ nói là thật? Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền để đãng ma đạo quân chính mình đều cảm thấy hoang đường. Trong thiên hạ này, loại trừ mấy vị kia chân chính đế tôn, còn có ai có thể uy hiếp đến hắn? Coi như là đế tôn, muốn giết hắn, cũng chưa chắc có thể tùy tiện làm đến, càng không nói đến để hắn trả giá không thể thừa nhận đại giới. Nhưng sự thật bày ở trước mắt. Lục Huyền Thông, một cái hư thần cảnh tiểu tử, có thể để Thi Âm Tông thiếu tông chủ không tiếc bạo lộ quan hệ, để đế các chủ phá lệ phái người ân cần thăm hỏi che chở. Ở trong đó, tuyệt đối có vượt qua lẽ thường nguyên nhân. Đế các chủ đó là cái gì tồn tại? Không hỏi thế sự, bàng quan, nó mấy lần hiếm thấy xuất thủ, sau lưng tất có kinh thiên động địa nguyên nhân. Toàn trường tĩnh mịch không tiếng động. Ánh mắt rất nhiều người tại Lục Huyền Thông cùng đãng ma đạo quân ở giữa bát quan, có người chờ mong lấy một giây sau liền thấy Lục Huyền Thông bị Lôi Đình anh thành cho bụi, hải cốt không còn, dùng chứng đế uy không thể phạm. Trầm mặc chốc lát, đãng ma đạo quân ánh mắt hơi hơi lấp lóe, không có nói chuyện, chỉ là đối Lục Huyền Thông chậm chậm nâng lên cái kia khống chế Lôi Đình bàn tay. Bù bù, một đạo nhu hòa lôi quang màu tím hiện lên, đem Lục Huyền Thông bao phủ. Sau một khắc, tại tất cả người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, đãng ma đạo quân cùng Lục Huyền Thông thân ảnh như là cái bóng trong nước, hơi hơi dập dờn, chợt hoàn toàn biến mất tại chỗ. Không có không gian ba động, không có sót lại khí tức, liền như vậy tự nhiên không gặp. Cái gì? Lục Huyền Thông bị mang đi? Đi nơi nào? Chuyện gì xảy ra? Đãng ma đạo quân không có giết hắn. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, hiện trường nháy mắt loạn cả một đoàn. Thi Âm Tông trưởng lão Kiệt cao mày, trong mắt tràn ngập nghi hoặc cùng ngưng trọng. Dùng tu vi của hắn cùng kiến thức, dĩ nhiên trọn vẹn nhìn không thấu đãng ma đạo quân vừa mới dùng thủ đoạn gì đem Lục Huyền Thông mang đi. Tả Phong trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong lòng lật lên thao thiên cự lãng. Hắn so Kiệt rõ ràng hơn vừa mới trong nháy mắt đó xảy ra chuyện gì, đãng ma đạo quân thu tay lại. Cái kia đủ để hủy diệt hết thể Lôi Đình Xích, tại thời khắc cuối cùng bị cưỡng ép di chuyển. Nếu như đối phương toàn lực xuất thủ, coi như hắn cùng Kiệt liều mạng ngăn cản, cũng tuyệt đối cứu không được Lục Huyền Thông. Thế nhưng đãng ma đạo quân không có. Hắn hình như theo Lục Huyền Thông cái kia nhìn như hoang đường uy hiếp bên trong, người đến cái gì? Dĩ nhiên lựa chọn thỏa hiệp, mang theo Lục Huyền Thông đơn độc rời khỏi. Lục Huyền Thông, hắn đến cùng nắm giữ cái gì? Dĩ nhiên có thể để một vị Tử Tiêu Liên Minh chỉ huy sứ, một vị ghét gác như cựu đãng ma đạo quân, tại dưới cơn thịnh nộ, lựa chọn tạm thời đàm phán. Một bên khác, không gian hư vô, hai đạo thân ảnh như là đột nhiên xuất hiện, đứng đối mặt nhau, chính là đãng ma đạo quân cùng Lục Huyền Thông. Không khí tại ngắn ngủi tĩnh mịch sau, có chút lúng túng. Chủ yếu là đối đãng ma đạo quân mà nói, hắn thân là đường đường chỉ huy sứ, hậu kỳ đỉnh phong đế quân, bị một cái hư thần cảnh tiểu tử uy hiếp đưa đến loại địa phương này nói chuyện, bản thân liền là một loại cực lớn hoang đường cùng. Vất ức. Tiểu tử, bản đạo quân kiên nhẫn có hạn. Nói đi. Tốt nhất, ngươi có thể lấy ra chân chính để bản đạo quân kiên kỵ đồ vật. Bằng không, bên ngoài những người kia cũng chỉ có thể nhặt xác cho ngươi. Hơn nữa, bản tọa không ngại, làm cho cả sơ sinh thánh tông. Thứ nay về sau tại thiên giới xóa tên. Hắn lời này tuyệt không phải nói ngoa đe dọa. Nếu là Lục Huyền Thông cuối cùng chứng minh chỉ là đang hư trương thanh thế, đùa bận hắn, như thế làm giữ gìn bản thân uy nghiêm, còn có liên minh mặt mũi, hắn tuyệt đối sẽ dùng lôi đỉnh thủ đoạn, đem Lục Huyền Thông tính cả tông môn hắn cùng nhau xóa đi. Lục Huyền Thông nhìn xem đãng ma đạo quân, ngựa khí mang theo một chút nghiền ngẫm, lời này, thật chứ? Ta nói ra, tiền bối cũng đừng. Cầu xin tha thứ. Cầu, tha. Hai chữ này, như là đốt lên cuối cùng thùng thuốc nổ. Trong mắt đãng ma đạo quân hàn quang bắn mạnh, đột nhiên lộ ra tay, một cái liền giữ lại cổ của Lục Huyền Thông, đem nó nhấc lên. Buồn cười. Hoang đường. Không biết sống chết. Bản đạo quân sẽ cầu xin tha thứ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhìn tới, ngươi là thật chẳng sống. Hắn năm ngón hơi hơi dùng sức, khủng bố lôi đỉnh chi lực bắt đầu thâm nhập, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể để Lục Huyền Thông hình thần câu diện. Nếu như thế, vậy thì chết đi. Nhưng mà, ngay tại cái này sinh tử một đường, đã ma đạo quân gần bóp nát thiết hầu Lục Huyền Thông nháy mắt, Lục Huyền Thông khẽ cười một tiếng. Cái này, thế gian không người dám giết ta. Không người có thể giết ta. Ngươi có biết vì sao? Đang ma đạo quân giận quá thành cười, lực đạo trên tay hơi hơi nuối lỏng một phần, hình như muốn nghe một chút cái này kẻ sắp chết còn có thể nói ra cái gì càng buồn cười hơn lời nói tới. Vì sao? Bởi vì ngươi sẽ thổi ngư bức. Hắn khiêu khích không che giấu chút nào. Lục Huyền Thông lại phảng phất không nghe thấy, tiếp tục nói, bởi vì ta có hệ. Đột nhiên, một cỗ siêu việt thời không, siêu việt tồn tại bản thân khái niệm tử vong khí tức, không có dấu hiệu nào, đem đãng ma đạo quân triệt để bao phủ. Hình như có một cái bàn tay vô hình, nháy mắt giữ lại hắn tồn tại căn nguyên, giữ lại hắn quá khứ, hiện tại, tương lai hết thể khả năng. Một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi, đông kết hắn tất cả lực lượng. Cánh tay đãng ma đạo quân không bị khống chế run lẩy bẩy. Cái này, đây là cái gì? Chương 441, đãng ma đạo quân túi đầu. Chương 441, đãng ma đạo quân túi đầu. Tử vong cảm giác áp bách, đem đãng ma đạo quân từ đầu đến chân, theo đục thân đến thần hồn, từ quá khứ đến tương lai, triệt để bao phủ. Mặc cho hắn như thế nào thôi động thể nội quần quận như biển sao lôi đỉnh đế lực, vận chuyển sớm đã đạt đến hóa cảnh đế quân pháp tắc, thậm chí tính toán dùng bản thân tinh tu vạn năm nhân quả vận mệnh chi đạo tiến hành thôi diễn, lần tránh, chặt đứt. Tất cả đều không làm nên chuyện gì. Cố lực lượng kia phảng phất không tồn tại ở cái này chiều không gian, nhưng lại ở khắp mọi nơi, đi sát đằng sau lấy hắn, dường như hắn bản thân bóng, không, so bóng càng như hình với bóng. Không cắt đuôi được, dễ dụ mà không thoát, tránh không khỏi. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, từ nơi sâu xa, có một đôi mắt chính giữa gắt gao dán mắt lấy hắn. Chỉ cần một giây sau, chủ nhân của cặp mắt kia suy nghĩ, hắn đãng ma đạo quân, vị này ngang dọc thiên giới 16000 năm, khiến quần ma nghe tin đã sợ mất mật đỉnh phong đế quân, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Không có quá trình, không có dây rủa, chỉ có kết quả, tử vong. Loại này siêu việt thực lực, siêu việt cảnh giới, thẳng tới tồn tại bản chất khủng bố uy hiếp, để hắn vị này tự xưng là cùng giai vô địch đại lao, nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất run rẩy. Căn bản không có năng lực phản kháng. Thậm chí ngay cả phản kháng ý nghĩ này đều lộ ra như vậy tái nhợt buồn cười. Đừng, đừng nói xuống dưới. Giờ khắc này, đãng ma đạo quân cũng lại không kèm được. Hắn tất cả ngạ mạn, sát ý, bị bản năng cầu sinh đánh đến vỡ nát. Hắn đột nhiên buông ra bóp chặt Lục Huyền Thông cái cổ tay, ngược lại một tay bịt Lục Huyền Thông bờ môi, ngăn cản hắn nói tiếp ra cái trước kia. Đồng thời, quanh thân khí thế mênh mông nhanh chóng bị bại, sắc mặt tái nhợt, lại cảm thấy một trận hư thoát cảm giác bất lực. Lục Huyền Thông bị che miệng lại, trong mắt lóe lên một chút hiểu rõ. Hắn đương nhiên sẽ không thật nói ra cái kia hoàn chỉnh tự. Tuy là mượn cố lực lượng kia chính xác có khả năng giết chết đãng ma đạo quân, nhưng đại giới, chính như hắn suy nghĩ, là bản thân tồn tại triệt để vĩnh hằng biến mất, liền luân hồi chuyển thế cơ hội cũng sẽ không có. Mục đích của hắn đã đạt đến, để vị này không ai bị nổi đế quân cảm thấy sợ hãi, cảm thấy khủng hoảng, để hắn hiểu được đắc tội chính mình đại giới, vượt xa tưởng tượng của hắn. Đãng ma đạo quân buông lòng tay ra, lảo đảo lui về sau nửa bước, trong đôi mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, nghĩ lại mà sợ, cùng một loại thật sâu kiêng kỵ. Cái này, đến cùng là lực lượng gì? Cố lực lượng này, quá kinh khủng, khủng bố đến vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm chủ. Hắn thậm chí cảm giác, cái này so hắn đã từng may mắn tiếp xúc qua, trong liên minh mấy vị kia chân chính đế tôn cấp cường giả tản ra uy áp, còn muốn càng làm người tuyệt vọng. Chẳng lẽ là đế tôn đỉnh phong, thậm chí là trong truyền thuyết hư vô mở mịt thần đế cấp độ tồn tại? Thiên giới làm sao có khả năng cất giấu khủng bố như thế tồn tại? Mà hắn dĩ nhiên kèm chút treo chọc phải loại tồn tại này chiếu cấu người. Ngay tại vừa mới, Lục Huyền Thông cưỡng ép dẫn động cố kia cảnh cáo lực lượng lúc, bản thân cũng chịu đựng to lớn phản vệ. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi màu vàng, thể nội khí huyết cuộn cuộn, kinh mạch truyền đến từng trận đau nhói. Nhưng hắn nhục thân vốn là trải qua nhiều tầng rèn luyện, cứng cỏi dị thường, lại thêm hắn trong bóng tối sớm đã ngậm vào trong miệng thiên huyết thần thụ đan nhanh chóng tăng ra, bàng bạc sinh mệnh tinh khí cùng chữa trị lực lượng lưu chuyển toàn thân, cái này mới miễn cưỡng đè xuống cái kia đủ để cho bình thường hư thần cảnh tu sĩ nháy mắt bạo thể mà chết phản vệ chi lực. Chỉ là nói ra một cái mơ hồ chữ, liền muốn tiếp nhận như vậy đại giới. Cái kia hoàn chỉnh lực lượng, nó khủng bố cùng phản vệ, căn bản không phải hắn hiện tại có khả năng tiếp nhận. cái kia chính xác là áp đảo đế tôn, áp đảo trong truyền thuyết thần đế bên trên vô thượng tồn tại. Lục Huyền Thông lau đi vết máu ở khóe miệng, trên mặt lộ ra một vòng lạnh giá đủ cười, thế nào? Hiện tại, tin. Hắn tiến về phía trước một bước, rõ ràng tu vi thấp hơn nhiều đối phương, giờ phút này lại mang theo một loại trên cao nhìn xuống khí thế, có bản sự. Ngươi lại giết ta thử xem. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể sống bao lâu? Đãng Ma đạo quân. Sợ. Hắn là thật phục, cũng thật sợ cái này nhìn như trẻ tuổi, thực ra sau lưng dính dấp bí mật kinh thiên sống tổ tông ai có thể nghĩ. Tiểu tử này nói, dĩ nhiên con mẹ nó là thật. Lục Huyền Thông sau lưng, thật đứng đấy một tôn. Không, khả năng là viễn siêu phổ thông đế tôn, không cách nào tưởng tượng khủng bố đại năng. Giờ phút này, nói không chắc ngay tại một cái nào đó không biết chiều không gian, lạnh lùng theo dõi nơi này phát sinh hết thảy. Khó trách, hết thảy đều giải thích thông được. Thì Âm Tông vị kia thần bí khó lường thiếu tông chủ, vì sao không tiếc bạo lộ quan hệ cũng muốn ra sức bảo vệ hắn? Đế các chủ loại kia siêu nhiên tồn tại, vì sao sẽ phá lệ phái người ân cần thăm hỏi, thậm chí không tiếp cùng liên minh chỉ huy sứ giằng co? Nguyên lai, nguyên nhân căn bản tại nơi này. Bọn hắn xem trọng, không phải Lục Huyền Thông bản thân tiên phú, mà là phía sau hắn tôn này đủ để thay đổi thiên giới cách cục đế tôn cường giả. Cùng một vị loại tồn tại này kết thành thiện duyên, thậm chí xây dựng đồng minh, đối với bất kỳ thế lực nào, bao gồm Thi Âm Tông cùng đế các tới nói, nó giá trị đều là vô pháp lường được. Giao lưu tu hành tâm đắc, thu hoạch tầng thứ cao hơn chỉ dẫn, thậm chí tương lai trùng kích cái kia trong truyền thuyết thần đế chi cảnh, khả năng đều muốn gia tăng thật lớn. Mặc dù hắn Đãng Ma đạo quân tự xưng là cùng cảnh vô địch, đế quân cảnh nội khó gặp đối thủ, nhưng đế quân trung quy là đế quân, cùng chân chính đế tôn ở giữa, có bản chất khó mà vượt qua lệch trời, vượt cấp mà chiến. Tại đế tôn trước mặt, cơ hồ là chuyện tiểu lâm. Cưỡng ép sát hại Lục Huyền Thông, chỉ sẽ làm nổi giận bị kia ẩn giấu ở phía sau màn kinh khủng tồn tại, để chính mình chết đến càng nhanh. Làm một cái hư thần cảnh thiên tiêu, bị mất chính mình trên vạn năm khổ tu, đỉnh phong tu vi, thậm chí tương lai đế tôn con đường, không đáng giá. Huống chi, suy nghĩ cẩn thận, giữa bọn hắn vốn là không có thâm cừu đại hận gì, càng không có trực tiếp xung đột lợi ích. Chuyện hôm nay, thuần túy là bởi vì Vạn Thiên Minh tên ngu xuẩn kia, cùng chính mình nhất thời ngạ mạn, cuốn vào một tràng hiểu lầm. Suy nghĩ cẩn thận một điểm này, trong lòng Đãng Ma đạo quân sáng tỏ thông suốt. Khủng. Vừa mới, là bản đạo quân nhất thời xúc động, đường đột mạo phạm. Hắn cân nhắc từ ngữ, mong rằng, Lục tiểu hữu, rộng lòng tha thứ, không được trách móc. Hắn nhìn chung quanh vô hình hư không, có thể cảm nhận được cặp mắt kia vẫn như cũ tồn tại, âm thanh càng khách khí, có thể. Mời ngươi sau lưng vị tiền bối kia, thu thần thông. Hắn cười khổ, cuối cùng thản nhiên thừa nhận, có hắn tại. Bản đạo quân chính xác, vô pháp động tới ngươi một chút. Hắn, nhận thua. Tại tuyệt đối lực lượng cũng không thể nào hiểu được uy hiếp trước mặt, túi đầu cũng không mất mặt, sống sót, bảo trụ con đường mới là căn bản. Lục Huyền Thông nghe được lời nói này, trong lòng một mực căng cứng dây cùng, cuối cùng chậm chậm nối lỏng, sau lưng thậm chí diện ra tầng một mồ hôi lạnh. Hắn, thành công. Quả nhiên, bởi vì hệ thống cái kia không thể nào hiểu được, siêu việt nhận thức tồn tại hình thức cùng phản vệ cảnh cáo, tất cả mọi người đem nó hiểu lầm làm phía sau hắn đứng đấy một tôn trí cao vô thượng, ít nhất là đế tôn cấp cường giả khủng bố. Đây có lẽ là hiện giai đoạn, hệ thống loại trừ cung cấp phụ trợ bên ngoài, có khả năng phát huy ra tác dụng lớn nhất, một chương lực uy hiếp kinh người ra hổ. Có thể. Lục Huyền Thông gật đầu một cái, ngựa khí vẫn như cũ bình thường, nhưng hôm nay, ngươi đắc tội tại ta, càng là suýt nữa thương tính mạng của ta, càng là muốn bao che phản đồ, can thiệp tông môn ta nội bộ. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn thẳng Đãng Ma đạo quân, nhất định cần cho ta, cũng cho ta Sơ Sinh Thánh Tông một câu trả lời. Bằng không, hắn không có nói xong, thế nhưng chưa hết ý nghĩ, lại rõ ràng hơn hết. Bằng không, chuyện hôm nay không xong. Cho dù không mượn sau lưng bị kia lực lượng, chỉ là Thi Âm Tông cùng đế các đến tiếp sau phản ứng, cũng đủ hắn nhức đầu. Đãng Ma đạo quân sắc mặt lập tức biến đến có chút khó coi. Hắn ngang dọc thiên giới vào năm, chưa từng bị một tên tiểu bối như vậy ở trước mặt uy hiếp, yêu cầu bàn giao. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Có thể theo vị kia đế tôn trong tay sống sót, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng ngất ức, nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều không là vấn đề. Cùng một vị ẩn tại đế tôn cấp minh hữu kết thiện duyên, có lẽ cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. 1000 mai cửu thiên lôi văn linh tinh. Đãng Ma đạo quân báo ra một cái đủ để cho bất luận cái gì đế quân đều động tâm con số, đây là Tử Tiêu liên minh đặc sản đỉnh cấp linh tinh, ẩn chứa tinh thuần lôi đạo bản nguyên, đối với hắn chính mình cũng là chân quý đồ vật, cộng thêm một kiện lôi thuộc tính đế binh vô thai. Cái này đã là bản đạo quân có khả năng lấy ra lớn nhất thành ý tạm nên hôm nay mạo phạm nhận lỗi, cùng Lục tiểu hữu kết một thiện duyên. Như thế nào? Chương 442, bắt đầu thanh toán. Chương 442, bắt đầu thanh toán. Ngoại giới, ánh mắt mọi người đều nhìn kỹ Đãng Ma đạo quân cùng Lục Huyền Thông biến mất vùng hư không kia, liền cũng không dám thở mạnh, chờ đợi vậy cuối cùng kết quả tuyên bố. Lục Huyền Thông, là sinh, vẫn là chết. Cơ hồ không có người dám ôm lấy lạc quan chờ mong. Đắc tội một vị dưới cơn thịnh nộ Tử Tiêu liên minh chỉ huy sứ, một vị đỉnh phong đế quân đại giới, căn bản không phải một cái thánh tử danh hiệu, một cái hoàn mỹ độ kiếp quang hoàn có khả năng tiếp nhận. Dù cho là một phương thánh địa thánh chủ, tại loại kia tồn tại trước mặt, cũng bất quá là hơi lớn một điểm sâu kiến, sinh tử chỉ ở một ý niệm. Huống chi Lục Huyền Thông chỉ là một cái hư thần cảnh thánh tử, hắn lấy cái gì ngăn cản Đãng Ma đạo quân lôi đỉnh chi nộ? Bọn hắn thế nào cũng nghĩ không thông, Lục Huyền Thông đến cùng ở đâu ra lực lượng, dám ở loại kia dưới tuyệt cảnh, dùng gần như mệnh lệnh ngự khí khiêu chiến Đãng Ma đạo quân. cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Là ai cho hắn dạng này dũng khí? Bạch Vô Nhẫn sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn muốn xuống tới, có thể vùng hư không kia yên lặng đến đáng sợ, liền một chút gợn sóng đều không có. Hắn biết, dùng thực lực của mình, đừng nói cứu người, liền phiến kia bị đặc thù pháp tắc ngăn cách không gian cũng không tìm tới cửa vào. Trong tuyệt vọng, hắn chỉ có thể đem cuối cùng một tia hy vọng ký thác vào vị kia tới từ Đế Các Tạ Phong trưởng lao trên mình. Hắn bước nhanh đi tới Tạ Phong trước mặt, cũng không thể nhìn cái gì tông chủ uy nghiêm, thật sâu vai chào, khẩn cầu, Tạ Phong tiền bối, cầu ngài vô luận như thế nào, cứu Huyền Thông. Cho đến ngày nay, nhìn chung toàn trường, e rằng chỉ có quý các chủ đích thân tới, mới có tư cách, mới có khả năng theo trong tay Đãng Ma đạo quân bảo vệ Huyền Thông một mạng. Chỉ cần các chủ nguyện ý xuất thủ tương trợ, cứu Huyền Thông, từ nay về sau, ta Sơ Sinh Thánh Tông trên dưới, chỉ để các như thiên lôi sai đâu đánh đó. Núi lao biển lửa, tuyệt không hai lời. Xin nhờ, tiền bối. Tạ Phong trưởng lao sắc mặt nặng nề. Hắn biết Bách Vô Nhẫn nói là tình hình thực tế. Dùng hắn lực lượng cá nhân, tuyệt đối không thể theo trong tay Đãng Ma đạo quân cưỡng ép cứu người. Chỉ có thỉnh cầu các chủ. Can thiệp Tử Tiêu Liên Minh chỉ huy sứ chấp pháp ở trong đó liên quan cùng độ khó, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhìn xem Bách Vô Nhẫn cái kia cơ hồ muốn quỳ xuống cầu khẩn ánh mắt, Tạ Phong trưởng lao trong lòng thiên nhân giao chiến. Cuối cùng, hắn cắn răng, quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn đôi Bách Vô Nhẫn khẽ bước cằm, ra hiệu nó an tâm chớ vội, tiếp đó chậm chậm nhắm mắt lại. Hắn cũng không sử dụng bình thường đưa tin thủ đoạn, mà là dùng một loại vô cùng bí ẩn thần hồn bí thuật, thử nghiệm khơi thông xa tại bên ngoài vô tận tinh vực, tọa trấn Đế Các tổng bộ các chủ. Hắn đem nơi đây phát sinh hết thảy, nhất là Đãng Ma đạo quân cưỡng ép mang đi Lục Huyền Thông, Lục Huyền Thông sinh tử chưa biết tình huống, gửi đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Sơ Sinh Thánh Tông tất cả người, bao gồm Tử Dương, Thanh Dương hai vị đế quân, đều nín thở. Vạn Tiên Minh khẽ miệng chứa đựng một chút như có như không cười lạnh. Hắn chắc chắn, Lục Huyền Thông chết chắc. Dù Đãng Ma đạo quân tính tình, dù không được mạo phạm. Lục Huyền Thông cái kia phiên tìm đường chết nói chuyện hành động, thần tiên cũng có cứu. Mạc Kinh Thành càng là đắc ý vênh báo, nhìn xem Bách Vô Nhẫn bộ kia cấp hỏa công tâm bộ dáng, nhịn không được mở miệng khiêu khích, "Bách Vô Nhẫn, tỉnh lại đi, đừng si tâm vọng tưởng. Ngươi thật cho là Đế Các các chủ loại kia trí cao tồn tại, sẽ vì chỉ là một cái thánh tử, đi đáp tội Đãng Ma đạo quân, đi chọc tức toàn bộ Tử Tiêu Liên Minh. Liên minh cường đại, vượt qua tưởng tượng của các ngươi, Đế Các lại như thế nào? Lại siêu nhiên, cũng muốn tại liên minh chế định quy tắc kết cấu xuôi dòng sự tình. Là một cái sắp chết Lục Huyền Thông, Đế Các các chủ sẽ không tiếp cùng liên minh trở mặt. Người đi mà nằm mơ hả?" Bách Vô Nhẫn đột nhiên quay đầu, đôi mắt xích hồng. "Cầu tặc, câm miệng cho lão tử, nếu là thánh tử hôm nay có sao không đo, bản tọa coi như đánh bạc đầu này tính mạng, cũng nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro, vinh thế không được siêu sinh." Trong lòng Mạc Kinh Thành phát lạnh, hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, trong miệng lẩm bẩm, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Đúng lúc này, một mực nhắm mắt ngưng thần Tạ Phong trưởng lão, chậm chậm mở mắt ra. "Tiền bối, như thế nào?" Bách Vô Nhẫn một cái bước xa sông đi lên, âm thanh đều đổi giọng. Các chủ có nguyện ý hay không xuất thủ tương trợ? Chỉ cần các chủ nguyện ý, từ nay về sau, Sơ Sinh Thánh Tông, chỉ để các như thiên lôi sai đầu đánh đó." Tuyệt không nói ngoa. Tạ Phong trưởng lão thần sắc hờ hững, trầm mặc chốc lát, tựa hồ tại tiêu hóa vừa mới lấy được tin tức, cuối cùng than nhẹ một tiếng, lắc đầu. "Các chủ cũng không trả lời. Nhắc tới cũng kỳ, chưa bao giờ có như vậy tiền lệ. Bí thuật rõ ràng đã kết nối, các chủ thần niệm ba động cũng rõ ràng có thể cảm giác, chứng minh hắn đã biết nơi đầy tình huống. Nhưng các chủ là được, chưa hề trả lời, đã không đồng ý, cũng không cự tuyệt, càng không chỉ thị, phản phất, chỉ là đang lặng lặng bàn quan. Kết quả này, để Bách Vô Nhẫn như bị sét đánh, toàn bộ người lảo đảo lui về sau nửa bước, sắc mặt nháy mắt xám mua xuống dưới, trong mắt một điểm cuối cùng hào quang cũng triệt để dập tắt. Các chủ cũng không nguyện ý xuất thủ, thậm chí ngay cả một câu đều không nguyện nhiều lời. Chẳng lẽ liên đế các chủ cũng cho rằng không đáng đến làm Lục Huyền Thông đi cùng Tử Tiêu Liên Minh chỉ huy sứ xuất hiện xung đột trực tiếp? Vẫn là nói các chủ đã tiên đoán được Lục Huyền Thông kết quả, cảm thấy không có can thiệp tất yếu, nỗi lòng lo lắng triệt để chết. Mạc Kinh Thành thấy thế càng là nhịn không được cười to lên. "Ha ha ha, Bách Vô Nhẫn hiện tại nhận rõ thực tế a. Liên đế các chủ đều khoanh tay đứng nhìn, các ngươi còn có thể trông chờ ai? Lục Huyền Thông hắn chết chắc, Thiên Vương lão tử tới cũng cứu không được hắn. Ta nói." Bách Vô Nhẫn chỉ cảm thấy đến một cỗ nghịch huyết sông thẳng đầu, tất cả tuyệt vọng, phẫn nộ, uất ức vào giờ khắc này hết thảy biến thành đối Mạc Kinh Thành cái này đầu sỏ gây ra sát ý ngút trời. Hắn cũng không tiếp tục muốn đợi, dù cho thánh tử thật gặp bất trắc, hắn cũng muốn trước hết giết tên phản đồ này chút căm phẫn. "Cầu tặc, nằm mạng đi." Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân đế chủ uy áp tầm vang bạo phát, liền muốn liều lĩnh nào về phía Mạc Kinh Thành. Nhưng mà lúc này, xoẹt, xé rách hư không. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh, một già một trẻ, sánh vai theo trong hư không cất bước mà ra, lại xuất hiện tại trong tầm mắt của tất cả mọi người. Lão bị kia, thân mang tử bào, mi tâm lôi long ấn ký ánh sáng nhạt lưu chuyển, khí tức vẫn như cũ quần quận như nguyên, chính là Đãng Ma đạo quân. Ít bị kia, một bộ trường bào màu đen, dáng người rắn giỏi, khuôn mặt tiến lạ. Hán, dĩ nhiên lông tóc không tổn hao gì. Càng làm cho khiếp sợ là, phía trước còn sát ý ngập trời Đãng Ma đạo quân, giờ phút này, dĩ nhiên, dùng một cánh tay, có chút tự nhiên ôm bả vai của Lục Huyền Thông. Tư thái kia, cũng như là ôm một cái có chút thưởng thức văn bối, thậm chí là quan hệ không tệ tiểu hữu. Chỉ thấy Đãng Ma đạo quân ôn hòa nói, "Các vị, đợi lâu. Vừa mới, bản đạo quân cùng Huyền Thông tiểu hữu tự mình hàn huyên trò chuyện. phát hiện phía trước hết thảy hoàn toàn hiểu lầm. Bản đạo quân cùng Huyền Thông tiểu hữu có thể nói là mới quen đã thân, trò chuyện với nhau thật vui. Chuyện hôm nay nói cho cùng là các ngươi Thương Long Thánh Địa cùng Sơ Sinh Thánh Tông ở giữa ân oán, bản đạo quân thân làm liên minh chỉ huy sứ, vốn là không nên quá nhiều nhúng tay nội bộ tông môn sự vụ. Cho nên từ giờ trở đi, bản đạo quân sẽ không nhúng tay giữa các ngươi bất luận cái gì sự tình. Các ngươi muốn làm sao làm? Hắn buông ra ôm Lục Huyền Thông tay, đứng chắc tay, khôi phục uy nghiêm, âm thanh truyền khắp tinh vực, liền làm thế nào chứ? Chương 443, Hạ Linh Nhi đột phá Hồng Hoang cấp hung thú, Thái Âm cổ thần. Chương 443, Hạ Linh Nhi đột phá Hồng Hoang cấp hung thú, Thái Âm cổ thần. 20 năm sau, Phượng Hoàng Thiên Vực, Vạn Vũ Thần Cung hoạch tâm nhất cấm địa. Hai đạo thân ảnh đứng song vai, ánh mắt gắt gao khóa chặt phía trước pháp tắc bình chướng bao phủ khu vực trung ương, trên mặt không ức chế được cuồng hỉ. Ấn Tam, vị này Vạn Pháp Thiên Tông hộ đạo giả, giờ phút này cũng lại duy trì không được ngày thường lãnh đạm, lồng ngực kịch liệt lên xuống, trong mắt tinh quang bắn mạnh, 40 năm. Sơ sơ 40 năm. Theo ban đầu quyết định cái này huyết duệ thăng cấp kế hoạch, đến dốc hết tài nguyên, thận trọng từng bước. Cuối cùng, khoảng cách cuối cùng công thành, chỉ kém cái này cuối cùng nửa nén hương. Tận mắt chứng kiến một tôn Hồng Hoang cấp huyết mạch sinh ra, đây là đủ để ghi vào Vạn Pháp Thiên Tông sử sách, không, là ghi vào thiên giới vạn tộc tiến hóa sử kỳ tích. Hạ vực chủ lệnh ái, coi là thật không được. Một bên hạ đạo đài, Phượng Hoàng nhất tộc đương đại vực chủ, nỗi lòng lo lắng cuối cùng an ổn rơi xuống. Được ăn cả ngã về không, áp lên toàn tộc vận mệnh cùng tương lai một lần đánh cược. Dĩ nhiên, thật bị nữ nhi của hắn đánh ra một đường thành công ánh dạng đông. Chỉ thấy cái kia bị Chu Thiên Tinh Thần cấm đoạn đại trận trọn vẹn ngăn cách Vũ Hóa Thăng Linh Đài hạch tâm, cảnh tượng có thể nói chấn động thiên địa. Một đầu hình thể chiếm cứ nửa cái thiên khuyết không gian vương hoàng, chính giữa nằm co do tại trong mắt trận. Nó lông vũ hiện ra một loại phản phất đúc tinh thần cùng liệt hỏa ám kim cùng xích hồng xen lẫn, mỗi một mảnh mép lông vũ đều tại bốc cháy, nhảy lên siêu việt bình thường nhất bản thần hỏa hỗn độn nguyên hỏa hỏa diễm phun ra nuốt vào ở giữa, không gian đều bị thiêu đốt đến hơi hơi bặm mèo. Nó ngẩng cao lên đầu, nguyên bản đêm thai phượng minh hóa thành thê lương kêu rên, trong thanh âm ẩn chứa khó có thể tưởng tượng thống khổ, phản phất mỗi một tấc gân cốt, mỗi một giọt tinh huyết đều tại bị xé rách, đánh nát, lại lần nữa nặn. Thân thể cao lớn bất ngờ co rút, run rẩy, dẫn đến quanh thân hỏa diễm chợt sáng chợt tắt, chiếu đưa ra thể nội như ẩn như hiện, ngay tại quyết liệt xung đột cùng dung hợp cổ lao huyết mạch phù văn. Phía dưới, cái kia bao trùm toàn bộ thăng linh đài siêu cấp hợp lại trận pháp ngay tại toàn công suất vận chuyển. Quần quần như biển tinh thuần năng lượng, theo khảm nạm tại trận pháp tiết điểm bên trên vô số chân quý thiên tài địa bảo bên trong bị rút lấy, chuyển hóa, và năm xích dương hỏa tinh mã nào hóa thành tinh thuần nhất thái dương chân hỏa lực lượng, hữu hữu chỗ sâu thu thập huyền minh hàn phách bị trận pháp lịch chuyển âm dương, cung cấp cực hạn rèn luyện cùng cân bằng, lấy từ hỗn độn biên hoang hồng mông tử khí mạnh bụng từng tia từng dòng dung nhập nó huyết mạch bản nguyên. Không ngừng hóa thành bản nguyên nhất sinh mệnh tinh khí, phụ dưỡng lấy trong trận cái kia ngay tại trải qua sinh mệnh bản chất nhảy bọt phượng hoàng. Hạ Linh Nhi, cái này 20 năm, nàng trải qua đã không tầm thường, nguy nan hai chữ có thể hình dung. Đó là chín vành đốt tâm nghiệp hỏa kiếp thiêu đốt không chỉ là nhục thân, càng là từng thế luân hồi tích lũy nhân quả cùng nghiệp chướng, hơi không cẩn thận liền thần hồn câu diện, chân linh tán loạn. Là âm dương nghịch loạn cương phong sát, là bạn cổ thời không tịch diệt lôi. Mỗi một lần kiếp nạn đều là nhằm vào sinh mệnh bản nguyên trí cao khảo nghiệm, là thiên đạo đối với tính toán vượt qua huyết mạch lệch trời người vô tình mài giũa. Nó gian nan trình độ đủ để cho bất luận cái gì tâm trí không kiên định đế cảnh cường giả đạo tâm sụp đổ. Nhưng mà nàng vượt qua tới, bằng vào phượng hoàng nhất tộc bất khuất niết bàn ý chí, vạn pháp thiên tông lượng lớn tài nguyên chống đỡ, cùng ẩn sâu tại linh hồn chỗ sâu nhất chấp niệm. Hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng. Một khi Hạ Linh Nhi thành công vượt qua cái này cuối cùng nửa bước, cấp độ sinh mệnh triệt để từ thái cổ thần thú nhảy lên làm hồng hoàng kỳ hung thú, nó sinh mệnh bản nguyên hoàn thành trung cực thuế biến lúc sinh ra huyết mạch triều tịch cùng quy tắc phụng dưỡng đem như mưa thuận gió hòa, ban ơn cho toàn bộ phượng hoàng nhất tộc. Tất cả chạy xuôi theo phượng hoàng huyết mạch duy dân, nó nồng độ huyết thống, tiềm lực hạn mức cao nhất, tốc độ tu luyện đều muốn đạt được một lần chỉnh thể tính, trước đó chưa từng có tăng lên. Toàn bộ bộ tộc đem chân chính bước vào thiên giới đỉnh tiêm cường tộc danh sách. Nghĩ tới tương lai quang huy vinh quang, Hạ đạo đài xúc động phía sau, một chút lo lắng âm thầm nổi lên trong lòng. Hắn chuyển hướng Ân Tam, thấp giọng nói, "Ân Tam đạo hữu, đại công đem thành, thật đáng mừng." Lại, tiểu nữ thể nội, cuối cùng còn lưu lại cùng cái kia hạ giới tiểu tử Lục Huyền Thông thiên đạo cộng sinh khế ước. Khế ước này chưa trừ diệt, chung quy là cái thai hoàng ẩm. Chỉ cần Lục Huyền Thông không chết, khế ước liền vô pháp tiêu diệt triệt để. Cái này, Ân Tam nghe vậy, khoát tay trấn an nói, "Hạ vực chủ quá lo lắng. Chỉ là một đạo hạ giới kết lại cộng sinh khế ước, cho dù dính thiên đạo hai chữ tên tuổi, lại như thế nào có thể cùng ta Vạn Pháp Tiên Tông vô thượng truyền thừa đế tôn cấp pháp tắc chi lực đánh đồng?" Chờ lệnh ái thành công đột phá, thăng cấp hồng hoang huyết mạch trong nháy mắt đó, chính là cũ mới huyết mạch quyết liệt thay thế, quy tắc gây dựng lại, nó linh hồn cùng khế ước kết nối yếu ớt nhất dung chuyển thời điểm. Đến lúc đó, tông ta lão tổ tự sẽ đích thân cách không xuất thủ, dùng vô thượng vạn pháp quy khư đế tắc cưỡng ép đem cái kia khế ước ấn ký theo Hạ Linh Nhi thần hồn bản nguyên bên trong bốc ra, xóa đi. Chết để chặt đứt cái này bé nhỏ không đáng kể đã qua liên lụy. Về phần khế ước mới đối tượng, Ấn Tam mỉm cười nói, tự nhiên là ta Vạn Pháp Thiên Tông đương đại, cũng là thiên giới cái kỷ nguyên này công nhận vạn cổ đệ nhất thiên tiêu, Tô Trần đại sư huynh. Chỉ có Tô Trần tuyệt thế thiên tư cùng khí vận mới xứng với gần sinh ra hồng hoang cấp thái âm cổ thần xem như chiến sủng đồng bạn. Hạ đạo đại nghe vậy bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng cuối cùng một khối đá rơi xuống, là chính mình thật là quan tâm sẽ bị loạn. Vạn Pháp Thiên Tông, đây chính là hùng cứ thiên giới đỉnh vô số kỷ nguyên, nội tình sâu không lường được vạn cổ đệ nhất thánh địa. Nó khai phái tổ sư càng là trong truyền thuyết vạn pháp đế tôn, vị kia tồn tại tại vạn năm trước hành không xuất thế, dùng vô địch chi tư quét ngang 1 vạn 3 ngàn giới vực tất cả cùng thế hệ thiên tiêu, du ngoạn tuyệt đỉnh, được khen là trấn áp vạn cổ kỷ nguyên chi tử. Sau phá quan bước vào đế tôn chi cảnh, thực lực càng là tăng vọt tới mức độ khó mà tin nổi, từng dùng sức một mình bình định quét sạch nhiều cái đại giới hỗn độn ma thai nó vạn pháp quy khư chi đạo chấn nhiếp chư thiên, cuối cùng đạt được thiên đạo tán thành, được phong vạn pháp đế tôn tôn hảo, uy danh vang vọng hoàn vũ. Như có vị này chí cao vô thượng vạn pháp đế tôn đích thân xuất thủ, xóa đi một đạo hạ giới khế ước, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nỗi lo về sau, đến đây giải trừ. Tiếp xuống, chỉ cần chờ đợi. Nó tới. Cuối cùng nửa nén hương thời gian, tại hai người nín thở nhìn chăm chú bên trong, cuối cùng nốt hết. Ngay tại tàn hương rơi xuống một tích tắc kia, đột nhiên xảy ra dị biến. Trận pháp hạch tâm, Hạ Linh Nhi quanh thân cái kia nguyên bản hừng hực bốc cháy, phản phất muốn đốt sạch chư thiên hỗn độn nguyên hỏa, lại đột nhiên tối sầm lại, ngay sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc dập tắt. Phượng Hoàng chân thân, đầu vô lực rũ xuống, quanh thân thần quang tán tán, lại như cùng phàm điểu, không có chút nào tức giận tê liệt ngã xuống tại lạnh giá trận pháp cơ sở bên trên. Chuyện gì xảy ra? Trên mặt Hạ Đạo Đài nụ cười nháy mắt ngưng kết, đột nhiên tiến về phía trước một bước, cơ hồ muốn đâm vào trên bình chướng, âm thanh run rẩy, xảy ra chuyện gì? Không phải đã thành công rồi sao? Linh lực ba độc đây, sinh mệnh khí tức đây, Linh Nhi, hắn không thể nào tiếp thu được. Phượng Hoàng nhất tộc đánh cược hết thảy, tất cả tài nguyên, hy vọng, thậm chí chủng tộc tương lai, toàn bộ đè ở lần này thăng cấp bên trên. Một khi thất bại, không chỉ nữ nhi tính mạng đáng lo, vạn pháp thiên tông nội hỏa, đem trong khoảnh khắc để chuyển thừa vô tận thái cổ Phượng Hoàng nhất tộc, gặp phải hủy diệt tai ương. Chủng tộc tồn vong, chỉ ở chốc lát. Ngay tại Hạ Đạo Đài tâm thần toàn run, như muốn sụp đổ thời khắc. Bên cạnh Nhân Tam, lại híp mắt lại, chẳng những không có kinh hoàng, khóe miệng ngược lại câu lên một vòng sớm có dự liệu lạnh giá nụ cười. Hạ vực chủ, an tâm chớ đổi. Nhìn tới, là thời điểm. Tiếng nói của hắn không hạ. Lệ, một tiếng xuyên thấu vạn cổ thời không, uy nghiêm bá đạo phượng minh, từ cái kia không có chút nào sinh cơ phượng hoàng trong thân thể bạo phát. Ngay sau đó, rung động một màn xuất hiện. Hạ Linh Nhi tê liệt ngã xuống trong thân thể bộ, đột nhiên bắn ra vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung ánh sáng lóe ánh. Hào quang những nơi đi qua, to lớn phượng hoàng thân thể bắt đầu theo nhỏ bé nhất vỡ vụn, hóa thành nức vạn mai thiêu đốt lên mỏng manh quang diễm cổ lão phù văn. Những phù văn này như là nắm giữ sinh mệnh bay lượn, xen lẫn thành một mai to lớn vô cùng hồng hoàng chứng xác hư ảnh. Chứng xác bên trong, cuồn cuộn như biển sao hỗn độn khí tức tràn ngập, thái âm chi lực cùng thái dương chân hỏa quỷ dị giao hòa, diễn sinh ra hỗn độn cùng tạo hóa vật luật. Thời gian tại nơi này phảng phất ra tốc ngàn vạn lần, lại phảng phất triệt để bất động. Một tiếng phảng phất tới từ minh cổ tiếng tim đập, trầm muộn vang vọng đất trời. Đông. Chứng xác bên trên, một vết nứt lặng yên hiện lên. Đông. Đông. Vết nứt nhanh chóng lan tràn, phủ đầy toàn bộ chứng xác. Vâng. Cuối cùng, hồng hoang chứng xác triệt để nổ tung. Vô tận quang cùng hỗn độn chi khí phóng lên tận trời, nhưng lại bị Chu Thiên Tinh Thần đại trận một mực trói buộc tại bên trong. Hào quang dần tan, trung ương trận pháp thay vào đó là một tôn hoàn toàn mới tồn tại. Nó hình vẫn như cũ làm vượng, cũng đã triệt để siêu thoát thần thú phạm chủ. Hình thể so trước đó càng thon dài ưu mỹ, lại ẩn chứa sức bùng nổ hồng hoang mỹ lực. Lông vũ không còn là hoa mỹ màu sắc, mà là một loại thâm thúy như quá đầu đêm không huyền mực, trên đó điểm xuyết lấy phảng phất Chu Thiên Tinh Thần không ngừng sinh diệt điểm sáng màu bạc. Lông đuôi phiêu diêu, không còn là hỏa diễm, mà là chạy xuôi theo thể lỏng ánh trăng cùng hỗn độn khí lưu hoa mỹ giải luyện. Làm người ta chú ý nhất là đầu hắn phía trên, tự nhiên ngưng tụ một lượt hư thực giao nhau u nguyệt thần hoàn, tản ra thanh lãnh, cao quý, bao trùm vạn vật thái âm, cổ thần khí tức, uy nghiêm, cổ lão, cường đại. Hạ Linh Nhi trải qua và tiếp, cuối cùng nói công thành. Từ thái cổ thần thú phượng hoàng niết bàn thăng hoa, tiến giai thành hồng hoàng kỳ đỉnh cấp hung thú, thái âm cổ thần. Chương 444, Hạ Linh Nhi, ta hiện tại liền muốn đi tìm chủ nhân. Chương 444, Hạ Linh Nhi, ta hiện tại liền muốn đi tìm chủ nhân. Ngay tại Hạ Linh Nhi thành công tiến giai thành hồng hoàng kỳ hung thú, thái âm cổ thần, quanh thân hỗn độn quá âm khí tức chưa trọn vẹn củng cố thời khắc. Phía dưới, sớm đã kìm nén không được Hạ Đạo Đài, lập tức ngửa đầu hướng về Ân Tam cao giọng nói, "Ân Tam đạo hữu, tiểu nữ đã công thành, còn mời nhanh chóng cung tỉnh Quý Tông lão tổ xuất thủ, chặt đứt cái kia cuối cùng công xiềng, giúp ta nữ nhi triệt để tránh thoát gông cùm xiềng xích, du ngoạn vô thượng đại đạo." Ân Tam nghe vậy, trên mặt lộ ra hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay nụ cười, cười một tiếng dài, "Ha ha, Hạ vực chủ yên tâm, việc này sớm đã an bài thỏa đáng, giờ phút này chính là thời cơ tốt nhất." Nói xong, thần sắc hắn bỗng nhiên điên lặng, hai tay nhanh chóng kết ra từng đạo phức tạp cổ xưa khó hiểu pháp ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, âm điệu mênh mông trang nghiêm, huy hoàng bá pháp, hướng cư tịch, thông thả thiên đạo, tôn ngô đế chỉ. Dùng tông môn khí vận làm dẫn, dùng nhân quả trường hà làm cầu, cung thỉnh lao tổ pháp giá, phủ xuống hiển thánh, chém duyên và khế. Theo lấy mỗi một cái âm tiết rơi xuống, đều dẫn động xung quanh thiên địa pháp tắc cùng cộng hưởng theo, tản mát ra làm người sợ hãi ba động. Theo lấy cuối cùng một đạo pháp ấn hoàn thành cũng lăng không đánh ra, ấn tam quanh thân bàng bạc linh lực nháy mắt bị rút sạch hơn phân nửa, sắc mặt hơi hơi trắng lên, nhưng ánh mắt lại bộc phát rực sáng. Dứt lời, thiên địa câu tịch. Hạ Đạo Đài ngừng thở, đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía nữ nhi chỗ tồn tại vùng hư không kia, tim đập loạn, chờ đợi cái kia quyết định vận mệnh một khắc. Đột nhiên, phía trên vượng hoàng thiên bực vô tận thương khung, đột nhiên dần tối. Ngay sau đó, một cái không cách nào hình dung nó to lớn pháp tắc chi thủ, xuyên thấu tầng tầng không gian bí lũy, lặng yên hiển hóa. Bàn tay này từ quần quần hỗn độn chi khí cùng tinh khung nóng ánh đạo văn ngưng kết mà thành. Nó lòng bàn tay hoa văn, đương nhiên đó là từng bước sinh diệt luân hồi vũ trụ ảnh thu nhỏ đồ. Nó chỉ là tồn tại ở nơi đó, liền làm cho cả Phượng Hoàng Thiên Bực thời không lâm vào gần như ngưng kết trạng thái. Vạn Vũ Thần Cung tất cả phòng ngự đại trận tự phát ảm đạm, vô số phượng hoàng duệ dân thậm chí một chút tu vi hơi yếu trưởng lão, tất cả đều linh hồn run rẩy, không tự chủ được phụ phục xuống dưới, liền ngước đầu nhìn lên dũng khí đều không sinh ra một chút. Đó là siêu việt hết thể lực lượng, thẳng tới tồn tại bản chất khủng bố cảm giác các bách. Là bước thứ tư đế tôn cảnh đại năng vô thượng uy nghi. Vừa mới hoàn thành thăng cấp, còn đắm chìm tại lực lượng thuế biến trong dư vận hạ linh nghi, nháy mắt cảm nhận được cỗ này bao trùm hết thể khủng bố ý chí khóa chặt. Trong lòng nàng cảnh giác cùng tê, bản năng phát ra du dương vận mình, quanh thân thái âm hỗn độn bực trưởng toàn lực mở ra, tính toán đối kháng cỗ này áp bách, lông đuôi chạy xuôi thể lỏng ánh trăng cùng hỗn độn khí lưu cuốn ngược mà lên, hóa thành thủ hộ bình chướng. Nhưng mà đối với đế tôn pháp tắc chi thủ trước mặt, lộ ra như vậy tái nhận vô lực. Nàng giờ phút này mặc dù cao quý hồng hoang cấp huyết mạch, nhưng chúng quy là sơ sinh ấu niên thể cấp độ thực lực đại khái tương đương với nhân tộc đại đế cảnh cường giả. Đối mặt sớm đã bước vào bước thứ tư, chấp trưởng bộ phận thiên đạo quyền hành đế tôn cảnh vô thượng tồn tại, khoảng cách như là đom đóm tại hạ nguyệt, khác nhau một trời một vực. Nàng thậm chí ngay cả làm cho đối phương động tác chậm chạp một chút đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia bao phủ thiên khung pháp tắc cự thủ đối nàng chỗ tồn tại hư không nhẹ nhàng một nắm, một cỗ hiện ra màu ngà, tản ra làm sạch và pháp quy khư nhân quả khí tức trí cao quy tắc trí lực như thiên hà chảy ngược, nháy mắt đem Hạ Linh Nhi to lớn thần hoàng thân thể bao phủ hoàn toàn. Cỗ lực lượng này ôn hòa, trực tiếp xuyên thấu thân thể cường hãn, xuyên qua bản nguyên chỗ xấu nhất. Ách a! Hạ Linh Nhi phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, sâu trong linh hồn, đạo kia cùng sinh mệnh mình bản nguyên chặt chẽ dây dưa, từng cho nàng thiên đạo cộng sinh khế ước ấn ký. Ngay tại cỗ này màu ngà quy khư chi lực phía dưới, kịch liệt rung động, tiếp đó nhanh chóng tăng dã, cuối cùng lặng yên biến mất, phản phất chưa từng tồn tại. Tính cả phần kia nguồn gốc từ khế ước mỏng manh cảm ứng, đối xa xôi phương kia một cái nào đó tồn tại trạng thái mơ hồ nhận biết, cũng cùng nhau bị xóa đi đến sạch sẽ. Một lát sau, làm Hạ Linh Nhi miễn cưỡng lấy lại tinh thần, khuấy động lên vừa mới lấy được hoàn toàn mới hồng hoang chi lực, còn muốn làm chút gì thời gian. Trên trời cao, cái kia che lấp hết thể pháp tắc cự thủ biến mất không thấy gì nữa, bầu trời tái hiện quang minh. Hạ Linh Nhi thể nội một thứ gì đó vĩnh cửu tiêu trừ. Phía dưới, Hạ Đạo Đài thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, đội bằng nói: "Ân Tam đạo hữu, khế ước đã trừ, trở ngại tiêu hết, hết thể giữ nguyên kế hoạch tiến hành, ta liền đi trấn an Linh Nhi, còn mời ngài lập tức liên hệ Quý Tông, cung thỉnh Tô Trần đại sư minh pháp giá phủ xuống ta Phượng Hoàng thiên vực, hoàn thành cái này cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất chủ tớ khế ước ký kết. Ta Phượng Hoàng nhất tộc, mong mọi cùng trông mong." Ân Tam điều hòa khí tức, gật đầu một cái, trong mắt tinh quang lấp lóe: "Hạ vực chủ yên tâm, ta liền đưa tin tông môn. Ngươi lại ổn định Hạ Linh Nhi, nhất thiết phải để nàng lấy trạng thái tốt nhất nên đón tân chủ. Việc này như thành, Vạn Pháp Thiên Tông hứa hẹn cho các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc chỗ tốt, tuyệt sẽ không thiếu nửa phần." Nói xong, hắn không lại trì hoãn, thân ảnh thoáng qua, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về sớm đã chuẩn bị tốt bí mật đưa tin tính thất đi vội vã. Lúc này, trên bầu trời, vừa mới trải qua khế ước xóa đi Hạ Linh Nhi, chậm chậm thu lại quanh thân kích động hồng hoàng khí tức. Nàng nội thị bản thân, cảm nhận được trong huyết mạch dâng trào quần quần lực lượng, đủ để cho bất luận cái gì sinh linh điên cuồng tiến hóa vui sướng. Nhưng mà, trong lòng nàng chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo, không thèm để ý chút nào. Hồng hoang huyết mạch lại như thế nào? Thái âm cổ thần thì sao? Trong lòng nàng, cho dù là lúc trước thái cổ thần thú, chủ nhân cũng chưa từng ghét bỏ qua. Phần này lực lượng, cũng không phải là nàng chân chính khát vọng điểm cuối cùng. Tất cả những thứ này nguy nan cùng thăng cấp, từ vừa mới bắt đầu, liền là phụ thân dùng bộ tộc đại nghĩa bức bách, dùng chỉ có biến đến càng mạnh mới có thể tự chủ vận mệnh làm mối nhử, nửa ép buộc nàng tiến hành. Nếu không phải như vậy, nàng thà rằng dùng lúc trước thái cổ thần thú thân, thật sớm làm bạn tại chủ nhân bên cạnh, dù cho đồng hội đồng thuyền, dù cho con đường phía trước gian nguy. Lúc trước, phụ thân lời thề son sắt chấp thuận, chỉ cần ngươi thành công thăng cấp hồng hoàng cấp, làm bộ tộc mang đến bụng dưỡng, vi phụ liền không tiếp tục ngăn trở, mặc ngươi đi truy tìm chủ nhân của ngươi. Hiện tại, nàng cuối cùng làm đến. Mấy chục năm cách rời, mấy chục năm dày vò chờ đợi, cuối cùng đã tới cuối cùng. Niết bàn lịch kiếp cuối cùng cũng có tận, băng tâm một mảnh hướng quân minh. Trong lòng nàng lẩm nhẩm, vô tận tưởng niệm giống như thủy triều dâng lên, cơ hồ muốn đem nàng nhấn chìm. Trước kia cùng chủ nhân ở chung từng chút, phần kia ấm áp cùng yên tâm, không giờ khắc nào không tại gặm nuốt lấy lòng của nàng. Theo sau, ánh sáng lưu chuyển ở giữa, to lớn uy nghiêm thái âm cổ thần chi khu nhanh chóng thu hẹp, biến ảo. Một vị thân mang màu mực đen điểm xuyết tinh thần điểm sáng nghe thường, dáng người luyện chuyển tuyệt luân, khí chất thanh lanh tuyệt sắc tiểu nữ, nhẹ nhàng rơi vào Hạ Đạo Đài trước mặt. Chính là sau khi biến hóa Hạ Linh Nhi, nàng không kịp chờ đợi nói: "Phụ thân, ta làm đến. Ta đã là hồng hoang huyết mạch, thái âm cổ thần. Dựa theo ước định, ngươi hiện tại không thể lại ngăn cản ta. Ta hiện tại liền muốn đi tìm chủ nhân đoàn tụ." Chương 445, Linh Nhi chờ mong. Đi mời chủ nhân. Chương 445, Linh Nhi chờ mong. Đi mời chủ nhân. Nhìn xem nữ nhi hận không thể lập tức phi thân rời đi dáng dấp, trong lòng Hạ Đạo Đài một cỗ lửa không tên vụt mà bốc lên, lại chỉ có thể cưỡng ép đè xuống. Thật là một cái không biết tốt xấu nha đầu. Trong mắt hắn, cái kia tới từ hạ giới lục huyền thông, liền cùng những cái kia lửa gạt vô chi thiếu nữ hoàng bao không có gì khác biệt. Không biết dùng thủ đoạn gì, lại để nữ nhi của mình khăng khăng một mực đi theo, liền vừa mới lấy được, đủ để bao quát vạn tộc hồng hoang cấp huyết mạch đều xem như giày rách. Treo lên Tô Trần đại sư minh gốc này, nhất định sừng sững chư thiên đỉnh che trời cự mục, là bao nhiêu sinh linh cầu đều cầu không đến lịch thiên cơ duyên. Cái kia lục huyền thông có cái gì? Bất quá là trước đây ít năm vận khí tốt, tại kỷ nguyên cấp trên bảng danh sách phụ dung sớm nở tối tàn, lăn lộn cái thứ hai, kết quả đây, mới vài chục năm quan cảnh, liền bị Bách Đạo Xuyên nhẹ dịch siêu cảm, rớt xuống thần đàn. Hiện tại xem ra, bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn, tiềm lực có hạn, cuối cùng khó thành đại khí. Quả nhiên, chỉ có đi theo Tô Trần đại sư mình mới là lựa chọn duy nhất. Cái này không chỉ quan hệ đến nữ nhi tiền đồ cá nhân, càng quan hệ đến toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc có thể hay không mượn cái này đồng phòng, nhất phi trùng tiên, chân chính bước lên tiên giới hạch tâm quyền lực. Bất quá, trước mắt mấu chốt nhất là ổn định Linh Nhi, tuyệt không thể để nàng nhìn ra bất luận cái gì sơ hở, phát giác được khế ước đã bị cưỡng ép xóa đi chân tướng. Bằng không, mấy chục năm lưu đồ, lượng lớn tài nguyên đầu nhập, đều muốn thất bại trong gang tấc. Nghĩ tới đây, trên mặt Hạ Đạo Đài lộ ra từ phụ ôn hòa mỉm cười, an ủi, Linh Nhi, con ta, việc này tạm thời không đổi. Hắn lên trước một bước, nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ nhi bà bay. Vi phụ hiểu người tâm tình, ta đã phái ra trong tộc đắc lực nhất tâm phúc, cầm ta tự tay viết thư, tiến về sơ sinh thánh tông cáo chi lục huyền thông. Hạ Đạo Đài nói đến tình chân ý thiết, phản phất sớm đã an bài thỏa đáng. Ngươi muốn, hắn như biết được ngươi không chỉ bình yên vô sự, càng nhảy một cái trở thành hồng hoang cấp huyết mạch, nên như thế nào kinh hỉ? Chắc chắn đi cả ngày lẫn đêm, chạy đến cái này Phượng Hoàng Thiên Bực cùng ngươi gặp gỡ. Đến lúc đó, các ngươi nối lại tiền duyên, chẳng phải càng tốt? Hạ Linh Nhi nghe vậy, trong mỹ mâu hiện lên một chút nghi hoặc, hơi hơi nhíu mày, phụ thân, ta cùng chủ nhân ở giữa, bốn thiên đạo cộng sinh khế ước tương liên, hai bên tự có cảm ứng. Không cần như vậy phiền toái phái người tìm hắn. Ta hình như cảm giác khế ước hơi khác thường. Nàng theo bản năng phủ hướng trong lực, nơi đó vắng vẻ, để nàng có chút bất an. Trong lòng Hạ Đạo Đài hơi hồi hộp một chút, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ là hơi trầm ngâm, lập tức lộ ra giật mình cùng tự trách thần tình. À, trách ta. Vào xem lấy là ngươi thăng cấp thành công cao hứng, lại quên đem trong cái này quan khiếu cặn kẽ cáo chi tại ngươi. Hắn thở dài, bất đắc dĩ giải thích nói, Linh Nhi, ngươi có chỗ không biết. Là ngươi theo thái cổ thần thú huyết mạch, thành công đột phá hồng hoang cấp thần thú lúc, sinh mệnh bản chất của ngươi đã phát sinh long trời lở đất thuế biến. Như vậy, linh hồn ngươi cùng nhục thân bên trong hết thể dựa vào đi qua thái cổ thần thú sinh mệnh hình thái kết lại khế ước, ấn ký khả năng sẽ mất đi hiệu lực. Ngươi cảm giác được khế ước khác thường, có lẽ liền là bởi vậy. Hiện tại, cần các ngươi lần nữa khế ước. Cho nên, vi phụ để ngươi tại cái này chờ một chút, không chỉ là làm ngươi an toàn, càng là làm ký kết khế ước làm chuẩn bị. Chờ Lục Huyền Thông đến, các ngươi lần nữa ký kết khế ước, phần này ràng buộc chắc chắn không gì phá nổi. Đến lúc đó, vô luận các ngươi muốn đi hướng phương nào, vi phụ tuyệt không ngăn trở, như thế nào? Hạ Linh Nhi yên tĩnh nghe lấy phụ thân giải thích, hai đầu lông mày nghi hoặc dần dần tan ra. Nàng tuy là cảm thấy có nhiều chỗ hình như quá trùng hợp, nhưng phụ thân nói nghe tới hợp tình hợp lý, dính đến sinh mệnh bản chất nhảy vọt loại này huyền ảo sự tình, có chút vượt qua nhận thức biến hóa hình như cũng nói đến thông. Đúng vậy à, chính mình vừa mới hoàn thành thủy biến, huyết mạch chi lực đều chưa trọn vẹn khống chế, khế ước xuất hiện tính tạm thời không ổn định, có lẽ thật khả năng. Phụ thân đã đáp ứng không tiếp tục ngăn trở, thậm chí chủ động phái người đi tìm chủ nhân, đường đường thái cổ thần thú tộc trưởng, vạn vũ thần cùng chi chủ, sao lại đối chính mình nữ nhi duy nhất nuốt lời? Nghĩ đến đây, trong lòng nàng an tâm một chút, phần kia cấp bách cũng sơ sơ đè xuống một chút. Phụ thân nói rất có lý. Hạ Linh Nhi gật đầu một cái, là nữ nhi nóng lòng. Vậy ta liền tại nơi này, yên tâm chờ đợi chủ nhân tới trước. Trong lòng Hạ Đạo Đài một tảng đá lớn rơi xuống, nụ cười trên mặt càng tăng lên, tràn đầy vui mừng, thế mới đúng chứ. Yên tâm, vi phụ khi nào để ngươi thất vọng qua. Ngươi là ta Hạ Đạo Đài nữ nhi, là Phượng Hoàng nhất tộc lộng lẫy nhất Minh Châu, vi phụ làm ra hết thảy, tự nhiên đều là ngóng trông ngươi tốt. Hạ Linh Nhi nhìn xem phụ thân chân thành ánh mắt, trong lòng cuối cùng một chút lo nghĩ cũng tiêu tán, chỉ còn dư lại đúng không lâu sau trùng phùng chờ mong. Theo sau mấy ngày, chính như Hạ Đạo Đài cùng Vạn Pháp Thiên Tông chỗ mong chờ dạng kia, toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc nên đón xưa nay chưa từng có cường thịnh thời khắc. Hạ Linh Nhi thăng cấp Thái Âm cổ thần mang tới Hồng Hoang huyết mạch phụ dưỡng, như là nhất mưa hạ bình tường, ban ơn cho toàn tộc. Đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên cộng hưởng cùng thăng hoa, vô hình vô chất, lại hiệu quả kinh người. Nguyên bản bị giới hạn thái cổ thần thú huyết mạch gông cùng xiềng xích, Phượng Hoàng nhất tộc vô luận thiên phú rất cao, tu luyện nhiều khắc khổ, nó trên lý luận thực lực đỉnh phong, bình thường bị khóa kín tại thập giai đại đế cấp độ, chỉ có số rất ít khoáng thế kỳ tài, mượn lịch thiên cơ duyên hoặc năm tháng rất dài tích lũy, mới có khả năng chạm đến thập nhất giai đế chủ cảnh bậc cửa. Mà bây giờ tầng này khốn nhiều Phượng Hoàng nhất tộc vô số kỷ nguyên trần nhà, bị Hạ Linh Nhi cái kia hồng hoàng cấp huyết mạch quang huy cứ thế mà hoành mở, toàn tộc trên dưới vô luận già trẻ, nồng độ huyết thống đều đạt được khác biệt trình độ tăng lên, tiềm lực hạn mức cao nhất bị trên diện rộng nâng cao. Trên lý luận, trong tộc đỉnh tiêm cường giả tương lai có hy vọng trùng kích thập tam giai, có thể so nhân tộc cao giai đế tôn cấp độ. Mà xem như ngọn nguồn, người mang thuần túy nhất hồng hoang huyết mạch Hạ Linh Nhi bản thân, nó tiềm lực cực hạn càng là sâu không lường được, trên lý luận thậm chí khả năng chạm đến trong truyền thuyết thập tứ giai, đối ứng nhân tộc thần đế cảnh. Hạ Đạo Đài bản thân liền là người được lợi trực tiếp nhất. Hắn vốn là kẹt ở thập giai đỉnh phong nhiều năm, lần này phụng dưỡng phía dưới, cơ hồ là nước chảy thành sông, một lần hành động xông phá bình cảnh, chính thức bước vào thập nhất giai đế chủ cảnh. Hơn nữa bởi vì huyết mạch thăng hoa, thực lực xa không phổ thông mới vào đế chủ người có thể so sánh, quanh thân bốc cháy niết bàn thần hỏa bên trong đã mang tới một chút khó mà nhận ra hỗn độn khí tức, uy năng tăng vọt. Hắn tự tin, bây giờ cho dù đối mặt nhân tộc nửa bước đế quân cường giả, cũng có sức đánh một trận. Cái này chỉ là bắt đầu. Hồng hoang huyết mạch mang tới chỗ tốt, thay đổi một cách vô tri vô giác, nhuận bật không tiếng động, đem sâu xa ảnh hưởng toàn bộ bộ tộc tương lai. Giá trị cái này toàn tộc vui mừng, thực lực tập thể nhảy lên thời khắc huy hoàng, Hạ Đạo Đài hăng hái, quyết định xếp đặt tiến hội, rộng rãi mời tân khách, đã là chúc mừng nữ nhi công thành, bộ tộc hưng thịnh, càng là muốn hướng toàn bộ yêu giới, thậm chí thiên giới bản tộc, bày ra Phượng Hoàng nhất tộc gần vùng dậy vô thượng uy nghi. Yến hội lúc đầu, Vạn Vũ Thần Cung hạch tâm Vạn Long đuôi Triều Thiên Khuyết bị trang trí đến trước đó chưa từng có huy hoàng. Hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Dùng thần thú tinh huyết đổ vào kỳ hoa dị thảo tranh lấy nở rộ, phun ra nuốt vào từng vân. Mặt đất bày ra lấy thu thập từ cửu lũ cùng cửu thiên chỗ giáp giới lưu quang thần gấm, mềm mại chói lọi. Hạ đạo đài ngồi chỗ cao tại trên chủ tọa, tản ra làm người sợ hãi uy nghiêm. Hắn thân mang xích kim diệu thế phượng hoàng bảo, đầu đội chín lông đuôi chiêu thiên quan, khuôn mặt uy nghiêm, mục quần thần quang, khí tức quần quận như biển. Đế chủ uy áp mặc dù tận lực thu lại, vẫn để phía dưới rất nhiều quý khách cảm thấy hít thở hơi tăng nén. Quan sát phía dưới, chỉ thấy bao la vô cùng thiên khuyết trên quảng trường, chỗ ngồi như tinh thần lá xếp, lít nha lít nhít, ngồi đầy tới từ yêu giới các phương, thậm chí thiên giới cái khác đại vực có mặt mũi cường tộc đại biểu. Trong tân khách, thái cổ thần thú tộc nhóm càng nổi bật, đông bực thanh long nhất tộc sứ giả hóa thành nhân hình vẫn như cũ đầu sinh tranh banh sừng rồng, người khoác long lân giáp màu xanh trụ, khí tức mênh mông xa xăm, trong mắt ẩn có lôi đỉnh sinh diệt. Tây vực bạch hổ thánh tộc tộc trưởng đích thân đến, chính là một vị tóc trắng kim đồng, khôi ngô như núi uy nghiêm đại hán, quanh thân canh kim sát khí ngưng mà không phát, lại để tới gần người da thịt đau nhói. Bắc cảnh huyền vũ thần tộc đại biểu uy xa hợp thể cảnh tượng mơ hồ hiện lên ở nó sau lưng, hành động ở giữa mang theo đại địa trầm ổn cùng thâm thúy, sức phòng ngự có thể nói cử thế vô song. Nam hoang chu tức nhất mạch giả lão, mặc dù cùng phượng hoàng cùng thuộc hỏa hệ thần cầm, nhưng khí tức càng nổ tung trực tiếp, lông vũ hiện ra bốc cháy màu đỏ thẫm, những nơi đi qua không khí hơi hơi và mèo. Bên cạnh đó còn có kỳ lân thủy tộc, kim sĩ đại bằng tộc, cửu vĩ thiên hồ tộc, thái cổ ma viên tộc, u minh huyền xà tộc, các loại ngày bình thường khó gặp cường đại thái cổ thần thú chủng tộc đều phái ra trọng lượng cấp nhân vật tới trước chúc mừng. Bọn hắn nhìn về phía ghế cao chủ vị hạ đạo đài, cùng đứng hầu ở bên người hắn, mặc dù thu lại khí tức lại khó nén nó tuyệt thế phong hoa cùng mơ hồ hồng hoang uy nghi hạ linh nhi lúc, trong mắt đều toát ra khó mà che giấu chấn động, thần sâu kính sợ. An uống linh đình ở giữa, lời tán dương bên tai không dứt, chúc mừng hạ tộc trưởng, chúc mừng vượng hoàng nhất tộc. Lệnh ái một lần hành động đột phá hồng hoang huyết mạch, quả thật ta yêu tộc vạn cổ không có việc trọng đại. Thanh long sứ người nâng chén, tiếng như trung lớn. Hạ đạo huynh, sau này vượng hoàng nhất tộc, sợ là muốn dẫn dắt ta yêu tộc phong tao. Khâm phục, khâm phục. Bạch hổ tộc trưởng âm thanh vang vang, mang theo từ đáy lòng thán phục. Hồng hoang huyết mạch tái hiện, thiên đạo chiếu cố a. Hạ tộc trưởng, sau này mong rằng nhiều hơn dịu dắt. Chu tước giả lão ngữ khí nóng bỏng. Hạ đạo đài hồng quang đầy mặt, đắc chí vừa lòng, thưởng thụ lấy cái này vạn chúng chú mục, quần hùng tân bút khoái cảm, hình như đã thấy vượng hoàng nhất tộc tại trong tay mình du ngoạn tuyệt đỉnh. Qua ba lần rượu, không khí buộc phát nhiệt liệt. Đúng lúc này, vị tia khí tức nhất bá liệt, tính cách cũng nhất thẳng thắn bạch hổ thánh tộc tộc trưởng, đột nhiên thả ra trong tay bình rượu, thanh chấn toàn trường. Hạ tộc trưởng, hôm nay như vậy lại hỉ, vạn tộc cùng chúc mừng, bổn vương cũng không quanh co lòng vòng. Bổn vương có một đích tử, là ta bạch hổ nhất tộc vạn năm không ra kỳ tài, tuổi tác còn trẻ, cũng đã bước vào cửu giai, huyết mạch tinh thuần, chiến lực vô song, tương lai hẳn là tộc ta xả nhà. Hắn đối lệnh ái hạ linh nhi tiên tử, sớm đã hâm mộ có thừa. Theo sau, hắn đứng lên, hướng về hạ đạo đài trịnh trọng thi lễ. Hôm nay, bổn vương liền mượn cái này ngày lành đẹp trời, thay con ta hướng hạ tộc trưởng cầu hôn. Nguyện ta bạch hổ, phượng hoàng lưỡng tộc, vĩnh viễn kết tần tấn chi hảo, tổng trưởng yêu tộc mưa gió. Xính lễ sự tình, ta bạch hổ thánh tộc tuyệt không keo kiệt, mặc cho hạ tộc trưởng mở miệng. Lời vừa nói ra, giống như cự thạch đâm đầu xuống hồ, nháy mắt tại cuộc kiến hội bên trong kích thích ngàn cơn sóng. Bạch hổ thánh tộc tộc trưởng đích thân cầu hôn, đối tượng vẫn là vừa mới thăng cấp hồng hoang huyết mạch, phong hoa tuyệt đại hạ linh nhi, cái này phân lượng quá nặng đi. Cơ hồ là một giây sau, hạ tộc trưởng khoan đã. Thanh long nhất tộc sứ giả cũng kìm nén không được, đứng dậy cất cao giọng nói, ta thanh long nhất tộc cũng có tuyệt đại long tử, thiên phú càng hơn bạch hổ thiếu chủ một cấp, lại cùng phượng hoàng thuộc tính tương hợp, như đến tung ra, hẳn là long phượng chỉnh tường, giai thoại vĩnh biết truyền. Hạ đạo huynh, ta kỳ lân thụy tộc cũng có đến tuổi tuấn kiệt, người mang tưởng thụy chi khí, phúc phận kéo dài, cùng linh nhi chất nữ chính là phối tốt. Kỳ lân tộc trưởng lão vê dâu mỉm cười, ngữ khí ôn hòa nhưng không để coi nhẹ. Ta cửu vĩ thiên hồ tộc tuy không phải thần thú đứng đầu, nhưng trong tộc thiếu niên lang dung mạo tài hoa đều là đỉnh tiêm, lại hiểu nhất nữ nhi tâm tư, hạ tộc trưởng không ngại suy nghĩ. Còn có ta kim sĩ đại bằng tộc. Trong lúc nhất thời, mỗi đại lừng lây có tiếng thái cổ thần thú cường tộc, nhộn nhịp nhân cơ hội này đưa ra thông gia ý nghĩ. Trang diện nháy mắt biến có thể so bức lửa, đủ loại điều kiện, hứa hẹn, lời ca tụng đan xen vào nhau, dẫn đến quần hùng tranh lấy tranh đoạt. Hạ đạo đài ngồi thẳng chủ vị, nhìn xem những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng cường tộc tộc trưởng mang theo định nội ánh mắt, trong lòng đắc ý nhưng hắn trên mặt chỉ là mang theo ung dung mỉm cười, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn bên cạnh yên lặng không nói nữa nhi, nhưng trong lòng thì cười lạnh, linh nhi, nhìn thấy không? Đây mới là ngươi vốn có sân khấu, vốn có vinh quang. Cái kia lục huyền thông có thể mang cho ngươi tới những cái này ư? Rất nhanh, ngươi liền sẽ rõ ràng, vi phụ làm ngươi lựa chọn, mới thật sự là thông thiên đại đạo. Chương 446, cuối cùng gặp mặt. Bản tọa chờ ngươi đã lâu. Chương 446, cuối cùng gặp mặt. Bản tọa chờ ngươi đã lâu. Tất nhiên, giờ phút này đắc chí vừa lòng hạ đạo đài, sâu trong nội tâm là căn bản không lọt mắt những cái này tới trước cầu hôn thái cổ thần thú thân thích. Nếu là ngày trước, phượng hoàng nhất tộc chưa đột phá huyết mạch gông cùng xiềng xích, có thể cùng thanh long, bạch hổ loại này đỉnh tiêm thần thú cường tộc thông gia, hắn hạ đạo đài e rằng nằm mơ đều có thể cởi tình, nhất định không chút do dự đáp ứng. Đây là củng cố địa vị, tăng cường thực lực tuyệt hảo cơ hội. Nhưng bây giờ, lúc này không giống ngày xưa, nữ nhi của hắn là hồng hoang kỳ thái âm cổ thần, là toàn bộ thiên giới đều phượng mao lân giác trí cao huyết mạch tiềm lực người. Tương lai nhất định đi theo vạn pháp thiên tông vạn cổ đệ nhất thiên tiêu tô trần tồn tại. Trước mắt những cái này cái gọi là thái cổ thần thú cường tộc, trong mắt hắn đã thành cần giữ một chút khoảng cách nghèo thân thích. Bọn hắn cách cục, bọn hắn có thể cho Linh Nhi mang tới tương lai, bọn hắn có khả năng chạm đến cấp độ, cùng Vạn Pháp Thiên Tông cùng Tô Trần so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực, liền sách giày cũng không xứng. Thậm chí, trong lòng Hạ Đạo Đài hiện lên một chút hoang đường so sánh, coi như là cái kia bị hắn coi là hoàng ma bắt nữ Nhi Lục Nguyệt Thông, đơn thuần nó cá nhân tiên phú tiềm lực, e rằng đều so tại trận tuyệt đại đa số cái gọi là thần thú thiên kiêu muốn mạnh hơn không ít. Càng không nói đến vị kia gần trở thành Linh Nhi tân chủ Tô Trần đại sư mình. Loại kia hành áp một cái kỷ nguyên, khí vận tại một chỗ, vị Vạn Pháp Đế Tôn đều coi là truyền nhân y bắt nhân vật tuyệt thế, nó chỗ kinh khủng, chỉ sợ là trước mắt những cái này còn hạn chế tại yêu giới tranh hùng tư duy thái cổ thần thú tộc dài nhóm, liền tưởng tượng đều khó mà với tới cấp độ. Bọn hắn, có lẽ liền nhất kiến Tô Trần một mặt tư cách đều không có. Ý niệm trong lòng bay lộn, Hạ Đạo Đài trên mặt lại bất động thanh sắc, duy trì lấy bộ kia bị chúng tinh phụng nguyệt thông dong tư thế. Hắn hơi hơi đưa tay, ra hiệu mọi người an tâm chớ đổi. Các vị tộc trưởng, đạo hữu ý tốt, hạ mộ tâm lĩnh, cũng thay mặt tiểu nữ Linh Nhi, cảm ơn các vị nâng đỡ. Tiểu nữ sự tình, quan hệ bản thân con đường cùng tâm ý, càng quan hệ đến ta Phượng Hoàng nhất tộc tương lai hưng suy, không thể không có cẩn thận. Việc này, còn cần bàn bạc kỹ hơn, tạm thời đã định. Hắn chuyển đề tài, xảo diệu rời đi tiêu điểm, huống hồ, ta Phượng Hoàng nhất tộc trải qua cái này thịnh sự, thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là anh tài xuất hiện lớp lớp, tuấn kiệt vô số. Như các vị cố ý cùng tộc ta càng sâu tình nghĩa, kết tần tấn chi hảo, không ngại nhìn nhiều nhìn tộc ta cái khác xuất sắc hoàng nữ phượng tử, chắc hẳn cũng có thể tìm tới lương duyên tốt phối, cậu chúc lưỡng tộc hưng thịnh cơ sở. Lời nói này đến khách khí, nhưng lời ngầm lại rõ ràng hơn hết, nữ nhi của ta các ngươi cũng đừng nhớ, ánh mắt quá cao, chướng mắt. Nếu như thật muốn thông gia, chúng ta trong tộc còn khác biệt không tệ lựa chọn, các ngươi có thể suy nghĩ những cái kia. Lời vừa nói ra, phía dưới chúng cường tộc đại biểu thần sắc khác nhau. Bọn hắn làm sao nghe không ra Hạ Đạo Đài từ chối cùng mơ hồ khinh thị. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, bây giờ Phượng Hoàng nhất tộc có hồng hoang huyết mạch ngọn nguồn, thế vùng dậy đã không thể ngăn cản, Hạ Đạo Đài bản thân cũng đã là đế chủ cấp cường giả, khí tức sâu không lường được. Cưỡng ép thúc ép, ngay tại chỗ quyết định hút nước. Vậy căn bản không thực tế. Bọn hắn không có thực lực kia, cũng không có tư cách kia đi ép buộc một cái nắm giữ hồng hoang tiềm lực chủng tộc giao ra nó chân quý nhất báu vật. Chỉ có thể âm thầm than vãn, cảm khái thời vận đổi thay, Phượng Hoàng nhất tộc là thật muốn nhất phi chủ tiên, cùng bọn hắn kéo ra khoảng cách. Một mực yên tĩnh đứng hầu tại bên người Hạ Đạo Đài Hạ Linh Nhi, nơi nào thấy qua loại chiến trận này. Tương đạo nóng rực, xem kỹ, lường được ánh mắt, để nàng cảm thấy khó chịu. Nàng tựa như một kiện bị mang lên kệ hàng, cung cấp người soi mói, tranh đoạt quyền sở hữu tuyệt thế chất bảo, cảm giác này để nàng vô cùng chán ghét, cũng vô cùng tâm hoảng. Giờ phút này, trong lòng nàng chỉ có một cái vô cùng ý niệm mãnh liệt tại điên cuồng gào thét, rời đi nơi này. Lập tức, đi gặp chủ nhân. Chỉ có chủ nhân bên cạnh, mới là nàng có thể cảm thấy yên tâm, tự tại, không bị coi như hàng hóa nhìn địa phương. Nàng cũng lại chờ không nổi. Thừa dịp cầu hôn phong ba nghỉ lấy, Hạ Linh Nhi hít sâu một hơi, xoay người, đối mặt Hạ Đạo Đài. Phụ thân, tiến hội đã gần đến khâu cuối cùng. Như chủ nhân. Như Huyền Thông hắn tới bây giờ vẫn không nhận được tin tức tới trước, nữ nhi tâm ý đã quyết, không còn khô các loại, ta đem tự mình đi tìm hắn. Nàng dừng một chút, ngữ khí tăng thêm, lần này, xin ngài, không muốn ngăn cản. Hạ Đạo Đài nghe vậy, trong lòng đột nhiên trầm xuống, nháy mắt hoảng hồn. Nữ nhi cái này tính bướng mình đi lên, thật muốn bây giờ rời đi đi tìm Lục Huyền Thông, cái kia còn đến. Vạn Pháp Thiên Tông bên kia, Tô Trần đại sư minh gần giá lâm, hết thảy sớm đã an bài thỏa đáng, chỉ chờ cuối cùng ký kết khế ước. Nếu là trong lúc mấu chốt này nữ nhi chạy, hắn lấy cái gì đi cùng Ân Tam bàn giao? Lấy cái gì đi đối mặt Vạn Pháp Thiên Tông lôi đỉnh chi nộ? Ngay tại hắn lòng nóng như lửa đốt thời điểm, một đạo chỉ có hắn có thể nghe thấy truyền âm, đông nhiên tại hắn thần hồn chỗ sâu vang lên. Chính là Ân Tam âm thanh, hạ tộc trưởng. Mau tới Niết Bàn Thiên Khuyết Bí Điện, Tô Trần đại sư minh pháp giá đã tới. Thời cơ đã đến, lập tức mang Hạ Linh Nhi tới trước ký kết chủ tớ khế ước. Khế ước một thành, ngươi Phượng Hoàng nhất tộc vinh hoa phú quý, tuyên cổ trường tồn. Những lời này, nháy mắt xua tán đi Hạ Đạo Đài tất cả bối rối. Tới, rốt cuộc đã đến. Tô Trần đại sư minh đích thân đến. Hết thảy bụi trần gần kết thúc. Linh Nhi, ta nữ nhi tốt. Hạ Đạo Đài âm thanh nhu hòa. Ngươi đoán làm sao? Vừa mới vi phụ tiếp vào mật báo, Lục Huyền Thông đã đến, ngay tại ta Thiên Cung bí điện chờ. Giờ phút này, hắn ngay tại bí điện điều tức, chỉ chờ ngươi tiến đến, hoàn thành khế ước. Hạ Linh Nhi thân thể mềm mại run lên bần bật, tuyệt mỹ trên dung nhan xuất hiện ngắn ngủi ngốc trệ chủ nhân. Tới, thật tới. Mấy chục năm tưởng niệm, chờ đợi dày vò, thăng cấp thống khổ, vừa mới trên yến tiệc khó chịu. Vào giờ khắc này, phản phất đều tìm đến phát tiết lối ra, hóa thành nóng hổi nước mắt, cơ hồ muốn đoạt vành mắt mà ra. Chốc lát thất thần sau, Hạ Linh Nhi lấy lại tinh thần. Cha, ngài nói là sự thật. Chủ nhân, hắn giờ phút này thật tại Thiên Cung bí điện. Thiên chân vạn sát, vi phụ sao lại cầm việc này lừa ngươi? Hạ Đạo Đài vỗ ngực bảo đảm, mang ta đi. Hạ Linh Nhi vội vàng nói. Hạ Đạo Đài gật đầu, lộ ra âm u nụ cười. Hảo, cha liền dẫn ngươi đi. Đừng nóng nổi, hắn đã tới, liền chạy không được. Chúng ta cha con liền đi Thiên Cung bí điện, để ngươi được đền bù chỗ nguyện. Một bên khác, bí điện. Tô Trần mỉm cười, chậm chậm mở miệng nói, Hạ Linh Nhi, bản tọa chờ ngươi đã lâu. Chương 447, 20 năm sau sơ sinh thánh tông. Lục Huyền Thông hôn lễ. Chương 447, 20 năm sau sơ sinh thánh tông. Lục Huyền Thông hôn lễ. Một bên khác, 20 năm thời gian, đối với phàm nhân đã là thương hải tam điển, đối với nội tình thâm hậu cổ lao thế lực chỉ là loáng một cái chớp mắt. Nhưng mà, đối với thôn phệ Lôi Đình Đế tộc cũng tại sau đó tuế nguyệt bên trong không ngừng tiêu hóa, khuyết trương sơ sinh thánh tông mà nói, cái này 20 năm đủ để ghi vào thiên giới sử sách cuồng phong tiến mạnh huy hoàng thời kỳ. Từ trận kia chấn động thiên giới thôn tính chi chiến sau, sơ sinh thánh tông không chỉ toàn bộ tiếp thu Lôi Đình Đế tộc vượt ngang mấy chục giới vực rộng lớn tương thổ, tích lũy vạn năm như núi tài nguyên, ẩn sâu các loại bí cảnh cùng khoáng mạch, càng mấu chốt chính là thu được Lôi Đình Đế tộc để lại một bộ phận hạch tâm truyền thừa, nội tình bí pháp. Cái này làm cho sơ sinh thánh tông thực lực tổng hợp cùng thế lực phạm vi, thời gian ngắn kịch liệt bành trướng. Nó đất đai bao la, tài nguyên đầy đủ, ảnh hưởng sâu xa, cơ hồ có thể cùng thiên giới những cái kia truyền thừa lâu đời, nội tình gần với vạn pháp thiên tông uy tín lâu năm thánh địa lãnh đồng. Phát triển chi thế, sắc không thể lỡ. Cho đến ngày nay, sơ sinh thánh tông tại thiên giới các thánh địa bài vị bên trong hung hãn siêu việt nguyên bản thứ tư thánh địa Lôi Âm tự chính thức du ngoạn thánh địa thứ tư cao thượng bảo tọa. Cái này đủ để cho toàn bộ thiên giới ghé mắt thành kiểu. Cần biết, tại quần quận bao la, tông môn giáo phái nhiều như sao trời thiên giới, thánh địa hai chữ đại biểu lấy tuyệt đối siêu nhiên. Mỗi một tòa thánh địa đều là thống ngự một phương, uy chấn vô số giới vực thế lực bá chủ tồn tại, nội tình thâm hậu, cường giả như mây, hơi một tí khống chế vài chục tòa thậm chí mấy chục trên trăm tòa phồn hoa giới vực. Mà bây giờ sơ sinh thánh tông trực tiếp khống chế hạch tâm giới vực đã đến 108 tòa. Cái này đã là rất nhiều uy tín lâu năm thánh địa đều cần 5 tháng rất dài mới có thể tích lũy cương thổ quy mô. Tại mảnh này rộng lớn cương vực bên trong, linh khí dư thừa động tiên phúc địa, chân quý khoáng sản tinh la kỳ bố, con dân triệu ức, thiên tài lớp lớp, làm tông môn cung cấp quần quần không dứt tươi mới huyết dịch. Tông môn cao cấp chiến lực càng là xưa đâu bằng nay. Trên mặt nổi đã có hơn 10 vị khí tức hùng hậu, uy áp một phương đại đế cảnh cường giả tọa trấn các phương, chấp trưởng quyền hành, trấn thủ cương thổ. Mà cái này còn xa không toàn bộ. Tại thánh địa bài vị nhảy lên, uy danh Nhật Long hấp dẫn phía dưới, thêm nữa trong sơ sinh thánh tông một ít không muốn người biết đối tu sĩ cấp cao có chí mạng lực hấp dẫn đặc thù điều kiện năm gần đây, lần lượt có 6 vị nguyên bản tán lạc thiên giới các nơi hoặc xuất thân thế lực khác đỉnh tiêm cường giả, lựa chọn gia nhập sơ sinh thánh tông. Cái này 6 vị tân tấn trưởng lão, thực lực có thể nói phô trương, một vị đế quân, hai vị đế chủ, ba vị đại đế. Sự gia nhập của bọn hắn làm cho sơ sinh thánh tông tầng cao nhất chiến lực nháy mắt nhảy lên đến một cái cao độ toàn mới. Bây giờ, sơ sinh thánh tông hoạch tâm trưởng lão tầng đã nắm giữ tổng cộng 16 vị đại đế. Trong đó, Tử Dương đế quân cùng Thanh Dương đế quân, hai vị này sơ sinh thánh tông nguyên lão tốc kỳ, không thể nghi ngờ là định hải thần châm. Bọn hắn không chỉ là trước mắt trong tông môn tu vi cao nhất hai người, đối tông môn, nhất là đối thánh tử Lục Huyền Thông, có tuyệt đối trung thành. Hồi tưởng lúc trước, bọn hắn bất quá là thọ nguyên sắp tận phổ thông đại đế, nếu không phải Lục Huyền Thông hoành không xuất thế, mang đến nghịch thiên cơ duyên cùng cái kia thần bí tiên địa, bọn hắn sớm đã hóa thành một nắm cát vàng. Là Lục Huyền Thông ban cho bọn hắn tân sinh, trợ giúp đánh vỡ bản thân gông cùm xiềng xích, một lần hành động bước vào tha thiết ước mơ đế quân chi cảnh, thọ nguyên đột ngột tăng hơn 3 năm, chính thức có được tại thiên giới đặt chân, thủ hộ tông môn vô liếng. Mặc dù bọn hắn trong lòng cũng minh bạch, dùng bản thân tư chất căn cốt, đế quân chi cảnh có lẽ đã là điểm cuối cùng, đời này e rằng vô vọng nhìn chộm cái kia chí cao vô thượng đế tôn ở cửa. Nhưng đầy đủ. Có thể thủ hộ cái này chính tay tham dự trùng kiến, ngày càng cường thịnh trên tông môn bao năm, có thể nhìn tận mắt thánh tử từng bước một trưởng thành, có lẽ có hướng một ngày trùng kích đế tôn chi cảnh. Phần này thủ hộ đủ để cho bọn hắn thể sống chết hiệu chung. Giờ phút này, sơ sinh thánh tông chủ điện vạn tượng thiên cung bên trong, tông chủ Bách Vô Nhẫn ngồi thẳng tại trên bảo tọa, khí tức trầm ngưng như núi, đã đạt đến đế chủ cảnh trung kỳ. 20 năm chăm lo quản lý, hai đầu lông mày tăng thêm uy nghiêm, nhưng mỗi khi suy nghĩ chạm đến 20 năm trước trận kia kinh biến, trong mắt tổng hội lướt qua một chút thâm trầm tiếc nuối. Chỉ tiếc năm đó còn là không thể bắt được cái kia chân chính phía sau màn hát thủ. Trong lòng Bách Vô Nhẫn thầm than, năm đó đã ma đạo quân dù chưa lại nhúng tay, mặc cho Mạc Kinh Thành tự sinh tự diệt. Bọn hắn muốn theo trong miệng Mạc Kinh Thành ép hỏi ra kẻ chủ mưu phía sau tin tức, nhưng không ngờ Mạc Kinh Thành thể nội sớm bị gieo xuống linh hồn cấm kỵ, mới chạm đến hạch tâm bí mật, chưa thổ lộ đôi câu vài lời, liền ngay tại chỗ bạo thể mà chết, hồn phi phách tán, manh mối triệt để đoạn tuyệt. Đối phương hành sự tàn nhẫn, có thể thấy được chút ít thực lực không bằng người, không thể làm gì. Ngay lúc đó sơ sinh thánh tông, nếu không có đế cát, thì âm tông gián tiếp uy hiếp, liền đã ma đạo quân một cửa ải kia đều trở ngại, càng không nói đến cùng sau lưng càng lớn hấp thủ chính diện chống lại. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Huống chi là thánh địa ở giữa thâm cửu. Bách Vô Nhẫn biết rõ, sơ sinh thánh tông cùng Thương Long thánh địa ở giữa ân oán, xa chưa kết thúc. Đối phương thiết kế hãm hại, kém chút dẫn đến thánh tử vẫn lạc, tông môn hủy diệt, thù này không đội trời chung. Chỉ là, tông môn cần thời gian, cần thực lực càng mạnh hơn. Chờ sẽ có một ngày, ta sơ sinh thánh tông vây cánh triệt để đầy đạn, nhất định phải cả gốc lẫn lãi, cùng nhau thanh toán. Đây là hắn, cũng là tất cả biết được năm đó nội tình hoạch tâm trưởng lão cùng tiếng lòng. Tông môn sự vụ đâu vào đấy. Lúc này, Hàn trưởng lão lặng yên lên trước, dùng truyền âm bí thuật đối Bách Vô Nhẫn thấp giọng bẩm báo, "Tông chủ, mấy vị kia gần đây gia nhập đế quân, đế chủ, đại đế trưởng lão đều đã dựa theo phân phó của ngài, từ Tử Dương, Thanh Dương hai vị đế quân đích thân xuất thủ, tại bọn hắn thần hồn bản nguyên bên trong gieo cấp bậc cao nhất tâm ma huyết thể cấm chế. Cái này cấm chế cùng tông môn hoạch tâm khí vận tương liên, một khi bọn hắn tính toán dùng bất luận cái gì phương thức để lộ liên quan tới chỗ kia địa phương nửa chữ, vô luận chủ động bị động, cấm chế đem nháy mắt dẫn động nó bản nguyên phản vệ, trực tiếp bạo thể mà chết, chân linh câu diệt, tuyệt không may mắn để ý." Trong miệng Hàn trưởng lão, chỗ kia địa phương chỉ tự nhiên là Lục Huyền Thông nắm trong tay, có khả năng cực lớn gia tốc tu luyện, trợ giúp đột phá bình cảnh lịch thiên bí cảnh, tiên địa. Đây là sơ sinh thánh tông trọng yếu nhất, chí mạng nhất bí mật, nguyên bản chỉ có sớm nhất đi theo lục huyền thông, trải qua khảo nghiệm nguyên lão hạch tâm thành viên mới có tư cách tiến vào tu luyện. Nhưng tông môn muốn cao tốc phát triển, liền cần càng nhiều cao cấp chiến lực. Vẹn vẹn dựa vào vốn có hạch tâm thành viên cùng thông thường tài nguyên tích lũy, tốc độ vẫn là quá chậm. Bất đắc dĩ, trải qua lục huyền thông cho phép, bọn hắn quyết định đối bộ phận mới thu nạp, tiềm lực cùng độ trung thành trải qua nhiều tầng khảo nghiệm đỉnh tiêm cường giả, mở ra bộ phận tiên địa tu luyện quyền hạn. Điều kiện tiên quyết là, nhất định cần tiếp nhận cái này không được phản bội thần hồn cấm chế. Chỉ có như vậy, mới có thể trình độ lớn nhất bảo đảm bí mật không tiết ra ngoài, cũng có thể để những cái này tân tấn cường giả tại hưởng thụ nghịch thiên cơ duyên đồng thời, chân chính cùng tông môn lợi ích chiều sâu khóa lại. Bách Vô Nhẫn nghe xong, khẽ bước cằm, trầm giọng nói, làm đến không tệ. Việc này quan hệ đến tông môn căn cơ, tuyệt không thể sai sót. Hắn dừng một chút, như là nhớ tới cái gì, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc nhu hòa một chút, hỏi, đúng rồi, thánh tử gần đây đang bận chút gì? Đã lâu không gặp hắn tới chủ điện nghị sự. Nâng lên lục huyền thông, hàng trưởng lão gương mặt dàn mua kia chẳng biết tại sao, lại nổi lên một chút không hiểu rõ lắm lộ vẻ đỏ ửng, ánh mắt cũng có chút lơ lửng, không nên lời một thoáng không trả lời ngay. Bách Vô Nhẫn thấy thế, trong lòng không khỏi nổi lên một chút nghi hoặc, lao ra hỏa này, bình thường rất ổn trọng, nâng lên thánh tử như thế nào bộ dáng này? Trong đầu nghĩ gì thế? Hắn đưa mắt nhìn sang một bên khác đứng hầu dạ Hồng Anh. Hồi bẩm tông chủ, huyền thông hắn gần đây chính xác ít tại tông môn đi lại, nghe nói là tại tỉ mỉ chủ bị hôn lễ liên quan thủ tục. Dạ Hồng Anh sắc mặt ưu sầu, ra vẻ nhẹ nhõm nói, hắn cùng phù giao cô nương hôn sự, kéo cũng có chút năm tháng, có lẽ là cuối cùng muốn đưa vào danh sách quan trọng, ngay tại đích thân xử lý tỉ mỉ, muốn cho phù giao cô nương một cái viên mãn nhất điện lễ. Bách Vô Nhẫn nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức vỗ tay cười to, thanh trấn cung điện. Tốt, tốt. Cuối cùng đợi đến cái ngày này, huyền thông hải tử này, cái gì đều hảo, liền là tại cái này trung thân đại sự bên trên lệ mệ chút. Nguyệt phù giao nha đầu kia, tính khí hảo, thiên phú tốt, lại cùng huyền thông tổng lịch sinh tử, chính là phối tốt. Trong điện mấy vị trưởng lao khác nghe vậy, cũng nhộn nhịp lộ ra nụ cười, không khí nhất thời thoải mái vui sướng. Nhưng mà, trên mặt Hàn trưởng lão tơ kia cổ quái đỏ ửng lại đã lui đi, ngược lại rõ ràng hơn chút. Hắn háng giọng một cái, nhích lại gần một bước, hạ giọng, "Tông chủ, cái kia, việc này a, khả năng không ngài nghĩ đơn giản như vậy. Hôn lễ nguyên cớ kéo lâu như vậy mới chính thức chuẩn bị, loại trừ thánh tử phía trước bận bịu tu luyện cùng tông môn sự vụ, kỳ thực còn cùng một người có quan hệ." "Ồ, với ai có quan hệ?" Bách Vô Nhẫn thu hồi nụ cười, có chút hiếu kỳ. Hàn trưởng lão chớp mắt vài cái, phun ra ba chữ, "Nguyên Hàm Yên." "Nguyên Hàm Yên?" Bách Vô Nhẫn hơi nhíu mày, danh tự tự nhiên không xa lạ gì. Đó là Nguyệt phủ giao thân muội muội, thiên phú đồng dạng xuất chúng. Nàng thế nào? Cùng thánh tử hôn sự có quan hệ gì? Hàng trưởng lão cười cười, lúc trước, phủ giao cô nương bị đoạt xá thời điểm, Nguyệt Hàm Yên đương thuận chấp thuận, nếu là tỷ tỷ trọng sinh trở về, nguyện ý đã tặng. Kết quả là, tỷ muội hai người cùng hầu một chồng. Chương 448, chủ tớ gặp nhau. Dừng a. Chương 448, chủ tớ gặp nhau. Dừng a. Lúc trước, Vạn Pháp Thiên Tông cùng Tô Trần tại rất nhiều nắm giữ tiềm lực cổ lao thần thú trong chủng tộc. Cuối cùng tuyển định thái cổ phượng hoàng nhất mạch xem như huyết duệ thăng cấp kế hoạch mục tiêu, chính là nhìn chúng huyết mạch chỗ sâu ẩn tàng hỗn độn thái âm đại đạo vô thượng tiềm lực. Bọn hắn thôi diễn thiên cơ, tra duyệt thái cổ bí mật, sớm đã thấy rõ, thái cổ phượng hoàng nếu có thể đột phá huyết mạch gông cùng xiềng xích, hoàn thành trung cực niết bàn, nó tiến hóa chỉ hướng trong truyền thuyết thái âm cổ thần. Cái kia cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa thần thú hoặc hung thú, mà là chân chính chấp trưởng thái âm cùng hỗn độn hỏa quyền hành thần linh hình thức ban đầu. Nó thần hỏa có thể đốt diệt vạn vật, cũng có thể tẩm bổ tạo hóa, nó thái âm chi lực có thể bằng phong thời không, càng có thể thôn phệ, làm sạch thế gian hết thảy có hình vô hình chất, uy năng có lượng. Cho dù tại Hồng Hoang kỵ khủng bố hung thú phả hệ bên trong, trưởng thành thái âm cổ thần hoàng lấy gần như khó giải hỗn độn thái âm lĩnh vực cùng phần tiên tịnh thế thần hỏa, chí ít có thể bước vàng bước lên Hồng Hoang cấp hung thú bảng xếp hạng top 12 chí tôn cấp độ. Đây là đủ để khiến bất luận cái gì đế tôn cũng vì đó động tâm đỉnh cấp chiến sủng tư chất, không thể ước lượng. Nhưng không ngờ, như vậy tuyệt thế ngọc thô, thành cái kia lục huyền thông sủng vật. Ý niệm tới đây, trong lòng Tô Trần liền không khỏi dâng lên một chút hoang đường. Muốn khi đó, lục huyền thông bất quá là thần tôn phế vật, thực lực thấp kém, liền bảo vệ mình thực lực đều không có, buồn cười lại thảm thương. Mà Hạ Linh Nhi cha đẻ, Phượng Hoàng tộc trưởng Hạ Đạo Đài, đối nó lục huyền thông chán ghét tột cùng, coi là gia tộc xỉ nhục. Làm chính mình đại biểu Vạn Pháp Thiên Tông, dùng vô thượng tài nguyên, bộ tộc bay lên chấp thuận hướng nó ném ra cành ô liu lúc, hết thể tựa như nước chảy thành sông, thuận lý thành trương. Mấy chục năm tỉ mỉ mưu đồ, lượng lớn tài nguyên chút xuống, vô số lần niết bàn kiếp khó khăn dày vò. Cuối cùng, vào giờ khắc này, gần được đền bù chỗ nguyện. Hạ Linh Nhi thể nội cụ khế đã bị lao tổ cưỡng ép xóa đi, không lưu dấu tích. Hiện tại, chỉ cần nàng ký kết phía dưới cái này mới chủ tớ khế ước, như thế tôn này tiềm lực vô hạn thái âm cổ thần, từ nay về sau liền đem đội chủ, trở thành hắn Tô Trần tọa hạ đầu thứ hai hồng hoang cấp hung thú. Đến lúc đó, một chủ song hồng hoang hung thú bên người, nó uy thế đem như thế nào ngập trời. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Thiên giới thế hệ trẻ tuổi, còn có ai có thể cùng hắn tranh phong? Cho dù đối mặt một chút đại đế cường giả, hắn cũng có lực lượng ứng đối. Bất quá, Tô Trần ánh mắt nhắm lại, hiện lên một chút cẩn thận. Hắn biết rõ, Hạ Linh Nhi đối lục huyền thông chấp niệm cực sâu, cơ hồ thành trụ cột tinh thần. Nếu để nàng nhìn ra ký kết khế ước đối tượng cũng không phải là tâm tâm niệm niệm chủ cũ, dùng hồng hoang cấp hung thú huyết mạch cao ngạo cùng đối linh hồn khế ước bản năng mất cảm, rất có thể sẽ xuất hiện kịch liệt bài xích, thậm chí thà rằng ngọc nát đá tan cũng tuyệt không đi vào khuôn phép. Cuối cùng, hồng hoang cấp hung thú huyết mạch tôn nghiêm, không được tùy tiện khinh nhẫn. Bởi vậy, hắn đã sớm chuẩn bị, Giờ phút này, Tô Trần cũng không phải là dùng chân diện mục gặp người. Quanh thân hắn bao phủ tại tầng một như thật như ảo mông lung quang ảnh bên trong, thân hình, đường nét, thậm chí tản ra bộ phận khí tức ba động, đều trải qua bí pháp điều chỉnh, hoàn mỹ huyễn hóa thành lục huyền thông răng rớp. Trên mặt càng là mang theo một trương đặc chế thiên huyễn đu minh mặt nạ, bảo này không chỉ có thể hoàn mỹ mô phỏng chỉ định đối tượng dung mạo tỉ mỉ, ánh mắt thân vận, càng có thể trên trình độ nhất định bắt chước nó linh hồn ba động tần suất, đủ để lấy cái giả làm dối cái thật, man thiên quá hải. Chỉ có như vậy, mới có thể tại ban đầu tiếp xúc mấy mắt, trình độ lớn nhất lừa qua Hạ Linh Nhi. Hơn nữa, cái này cả tòa bí điện, sớm đã bố trí xuống thất tình mê hồn điên đảo đại trận. Trận này vô thanh vô tức, không kích phát lúc không có chút nào dấu tích, một khi khởi động, liền có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng thân ở trong trận người tâm tình cùng nhận thức, khuyết đại nó trong lòng mãnh liệt nhất khát vọng cùng tình cảm, tạo ra phù hợp kẻ thi thuật mong chờ nhận thức với cảnh. Chỉ cần Hạ Linh Nhi bước vào cái này điện, trận pháp liền sẽ tự mình vận chuyển. Ở trong mắt nàng, nhìn thấy nhận thấy, đều là trải qua trận pháp mỹ hóa sau lục huyền thông, tuyệt sẽ không xuất hiện hoài nghi. Đem chính mình ngộ nhận là lục huyền thông, tại tâm thần kích động, không có chút nào phòng bị dưới tình huống, ký kết chủ tớ khế ước. Đến lúc đó, khế ước một khi thành lập, là cấn tại bản nguyên linh hồn, liền là hồng hoang huyết mạch cũng không cách nào làm trái. Coi như nàng sau đó phản ứng lại trận tướng, ván đại đóng tuyển, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh, trở thành hắn trung thành nhất cũng cường đại nhất thần sủng nhanh bước. Đã đến hồng hoang thần sủng, thực lực tăng vọt, lại thay sư muội mạnh mẽ xả được cơn giận, đoạt nó trong lòng chỗ thích. Quả nhiên là nhất tiễn song điêu, tuyệt không thể tả. Nghĩ tới đây, Tô Trần tự lẩm bẩm, lục huyền thông a lục huyền thông. Làm ngươi sau này có cơ hội, nhìn thấy Hạ Linh Nhi dùng hồng hoang thần hoàng chi tư, dịu dàng ngoan ngoãn phụ phục tại bản tọa dưới chân, chỉ bản tọa mệnh là theo thời gian. Không biết trên mặt ngươi sẽ là như thế nào đặc sắc biểu tình, là muốn rách cả mí mắt, là tim như bị dao cắt, vẫn là đạo tâm sụp đổ, gào thét phát cuồng. Nhớ tới từ đó, Tô Trần liền cảm thấy trong lòng một trận nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề thoải mái. Chắc hẳn, cái kia Lục Huyền Thông biết được việc này sau, chắc chắn đau đến không muốn sống, thậm chí vì vậy mà sinh sôi tâm ma, tu vi lớn lùi, cuối cùng triệt để trầm luân a. Cái này, liền là cùng hắn Tô Trần đối nghịch hạ tràng. Đúng lúc này, bí điện lối vào bị không tiếng động đẩy ra. Tô Trần lập tức thu lại tất cả tâm tình, toàn thân khí tức điều chỉnh đến tốt nhất ngụy trang trạng thái. Tới một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, cuốn theo lấy thanh lãnh nguyệt hoa cùng mơ hồ hỗn độn khí tức, chậm chậm đi vào trong điện. Chính là Hạ Linh Nhi. Dưới tác dụng của trận pháp, nàng nhìn về phía trong điện đạo kia mông lung mà thân ảnh quen thuộc lúc, trong lòng cuối cùng một chút lo nghĩ, ngay mắt tiêu tán. Hạ Linh Nhi thấy thế, thân thể mềm mại khẽ run, không khỏi đến tăng nhanh bước chân, hướng về đạo thân ảnh kia nhanh chóng tới gần. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Tô Trần biết rõ nhất định cần tốc chiến tốc thắng. Ngay tại Hạ Linh Nhi cách hắn chỉ có mấy bước xa, tâm tình kích động, phòng bị buông lỏng nháy mắt, "Linh Nhi." Tô Trần đột nhiên mở miệng, tận lực bắt chước lục huyền thông thanh tuyến, kích động nói, thời cơ bức bách, nơi đây cũng không phải là nơi ở lâu. Cha ngươi mặc dù tạm thời đáp ứng, nhưng sợ sinh biến cho nên bây giờ trùng vùng chính là nặng thêm tiền duyên, lại định chủ tớ vĩnh viễn không chia lịa thời điểm. Việc này không nên chậm trễ, Linh Nhi, mở rộng tâm thần, theo ta cùng nghị khế ước chân ngôn, lập tức ký kết. Dứt lời, không chờ Hạ Linh Nhi phản ứng, Tô Trần liền nâng tay phải lên, miệng niệm chú văn, huy hoàng thiên đạo, sáng tỏ và linh. Dùng ta tên thật, gọi khế căn nguyên. Thời không làm chứng, vận mệnh làm dây thừng. Bản nguyên tương giao, chủ tớ định minh. Ngươi hồn phụng ta là chủ, vĩnh thế đi theo, không được tà đạo. Ta nghĩ tức ngươi đi, ý ta tức ngươi mệnh, đồng sinh cộng tử, phúc họa cùng nhận. Khế thành. Một giây sau, một đạo khế ước xích giam cầm Hạ Linh Nhi thân thể. Chương 449, Lục Huyền Thông, Thiên Đạo Cộng Sinh Khế Ước biến mất. Chương 449, Lục Huyền Thông, Thiên Đạo Cộng Sinh Khế Ước biến mất. Đại Càn Hoàng Triều, Ngự Hoa Biên. Một đạo tiểu như du long thân ảnh, chính giữa đạp lên mở mịt linh khí, ngự kiếm theo gió, nhanh nhẹn nhảy múa. Lục Huyền Thông thân mang màu xanh nhạt kiếm tay áo trường bào, tóc đen dùng thanh ngọc châm lỏng ra buộc lên, vài sợi tóc theo gió dương nhẹ. Trong tay cũng không phải là thần binh lợi nhận, chỉ là một chôi dùng phổ thông linh trúc trẻ thành ba thước thanh phong, lại nó kiếm thế bày ra, cũng là muôn hình bản trạng. Nhưng gặp hắn, kiếm đến lúc như mưa thuận gió hòa, tinh tế dày đặc, kiếm quang điểm điểm, rơi như tinh, bao phủ quanh thân ba trượng, hát nước khó tiến, kiếm chuyển lúc như hạ lôi kinh khủng, đống nhiên dữ dằn, một đạo xanh mở mở kiếm khí giải lụa quét ngang mà ra, dù chưa bám vào toàn lực, cũng đã dẫn đến hư không hơi hơi rung động, trong vườn cỏ cây vì đó tựa thấp, một chiêu một thước đều pháp luật nghiêm cẩn, đem lực lượng cùng mỹ cảm hoàn mỹ dung hợp. Luyện kiếm khẽ hở, trong miệng hắn vẫn không quên nhắc tới, ánh mắt cũng không ngừng phiêu hướng một bên đứng yên tiểu nữ, Ly Nhi, nhìn thấy không? Năm đó cha ngươi ta liền là dựa vào cái này tuấn tú kiếm chiêu, mê đảo không biết bao nhiêu tiên tông thánh nữ, thế gia Minh Châu. Cổ tay hắn run lên, tiếp tục nói khoác, bất quá à, những cái kia dòng chi tục phấn, cha là một cái đều không lọt nổi mắt xanh. Trong mắt trong lòng, cũng chỉ chứa nổi mẹ ngươi một người. Một bên, thân mang thanh lịch váy trang thiếu nữ đang lặng lặng đứng lặng. Thiếu nữ ước chừng 16 tuổi, dáng người đã sơ hiện điệu điệu, da thịt như xương như tuyết. Nữ sinh này đến tuyệt đẹp, ngũ quan tinh xảo đến như là họa trung tiên tử, lông mày như núi xa đen nhạt, mắt như nước hồ thu mắt long lanh, mũi ngọc tinh xảo nhỏ nhắn thẳng tắp, sắc môi nhạt như ánh mảnh. Giờ phút này, trong mắt nàng tràn đầy sùng bái. Phu thân thật là lợi hại. Xứng đáng là mẫu thân trong miệng tiên giới đệ nhất mỹ nam tử kiếm pháp thứ nhất, dung mạo cũng là thứ nhất, thật là làm cho nữ nhi thèm muốn cực kỳ đây. Nữ nhi tán dương, như là một dòng nước ấm, tràn vào Lục Huyền Thông nội tâm, để hắn cảm giác toàn thân thư thái, lâng lâng như rơi xuống trong mây. Hắn thu kiếm mà đứng, trên mặt cười nở hoa. Thế gian hạnh phúc lớn nhất một trong, không gì bằng tới từ chính mình áo đông nhỏ sùng bái. Ly Nhi quá khen, quá khen. Lục Huyền Thông ngoài miệng kiêm tốn, trong mắt đắc ý lại đều nhanh tràn ra tới, bất quá Ly Nhi ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, ngươi thế nhưng hoàn mỹ kế thừa vi phụ tuyệt thế dung mạo, đối đãi ngươi sau này tu vi tiến tiến, danh chấn tiên giới thời điểm, tất cả mọi người sẽ nhớ, ta Lục Huyền Thông nữ nhi, mới thật sự là tài mạo song toàn, phong hoa tuyệt đại. Lục Ly cười ha hả gật đầu, dung mạo cong thành trăng lưới liềm, ân. Phụ thân nói đúng. Ly Nhi thật là chờ mong một ngày kia đây. Tất nhiên, trong lòng nàng còn có lời thành thật không nói ra, chính mình cái này cha, cái gì đều hảo, liền là đặc biệt tự luyến. Hơn nữa cái này tự luyến tự nhiên mà thành, phát ra từ đáy lòng, không có chút nào biểu diễn dấu tích, có thể nói nhất tuyệt. Nói thật, Lục Ly âm thầm suy nghĩ, nếu là thật sự vận dụng toàn lực cùng phụ thân luật bàn, phụ thân, còn thật không nhất định là đối thủ của nàng. Cái này nghe có chút không hợp thói thường, nhưng là sự thật. Bây giờ Lục Ly tu vi thật sự, sớm đã đạt tới hư thần cảnh viên mãn đỉnh phong, khoảng cách cái kia vô số tu sĩ tha thiết ước mơ đại đế chi cảnh, chỉ kém lâm môn một cước. Mà phụ thân của nàng Lục Huyền Thông, trên mặt nội tu vi là hư thần cảnh đỉnh phong, khoảng cách hư thần viên mãn đỉnh phong còn có một đoạn khoảng cách. Nữ nhi so trà cảnh giới còn cao. Chuyện này nói ra chỉ sợ cũng không ai tin. Nhưng đây chính là Lục Ly người mang một trong những bí mật. Huyết mạch của nàng, truyền thừa, thân phận chân thật đều viễn siêu người thường tưởng tượng. Dù là như vậy, cũng đủ để vấn đỉnh một phương giới vực tuổi trẻ thiên tài bảng hàng đầu. Chỉ bất quá nàng ít giao du với bên ngoài, chưa bao giờ tại trường hợp công khai chân chính toàn lực xuất kiếm, Tử Tiêu Liên Minh giám sát hệ thống tự nhiên cũng không cách nào ghi chép nó chân thực chiến lực. Yên tâm, Ly Nhi. Lục Huyền Thông thu hồi kiếm trúc, đi đến thân nữ nhi một bên, vuốt vuốt tóc của nàng, ôn nhu cưng chiều nói, có triển vọng cha tại, cái gì đại đế cảnh, vậy cũng là chuyện nhỏ. Ngày sau nhất định sẽ làm ngươi trải bằng con đường, để ngươi thuận thuận lợi lợi đột phá, bước lên cao hơn đại đạo đường. Đa tạ phụ thân. Lục Ly ngọt ngào cười, trong lòng ấm áp. Nhưng chỉ có chính nàng biết, đại đế cảnh chỉ là điểm xuất phát. Nhưng mà, cái này ấm áp cha con thời gian, một giây sau liền đánh vỡ. Lục Ly bỗng nhiên thần sắc hơi động, cảm ứng được cái gì, nhếch miệng lên một vòng xem kịch vui rào hoạt ý cười, giòn giòn dã dã nhắc nhở nói, cha, nàng tới à? Đơn giản ba chữ, lại như là một đạo kinh lôi, bổ đến Lục Huyền Thông toàn thân run lên. Hắn đột nhiên quay đầu, cảnh giác quan sát bốn phía. Ly Nhi, loại này nói đùa có thể mở không được, ngươi có thể ngàn vạn đừng đọa hù cha. Cha trái tim cũng tốt. Không chờ Lục Ly cười lấy giải thích, nghiệm chứng lời của nàng, ngự hoa viên lối vào cửa tròn bên cạnh, không gian như là sóng nước nhẹ nhàng nhộn nhạo một thoáng. Ngay sau đó, một đạo tuyệt mỹ huyền chuyển, khí chất cùng nguyệt phù giao giống nhau đến 7-8 phần, thiếu đi mấy phần thanh lãnh thân ảnh, đống nhiên hiện thân. Người tới một bộ màu vàng nhạt váy lụa, tư thái linh lung tinh tế, da thịt trắng non trắng hơn tuyết, khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân, nhất là một đôi mắt to. Giờ phút này chính giữa ẩn chứa bị quất, ngập nước chừng lấy Lục Huyền Thông, không phải nguyệt phù giao muội muội Nguyệt Hàm Yên, là ai? Lục Huyền Thông. Thanh âm Nguyệt Hàm Yên thanh thúy lên án, ngươi đáp ứng qua muốn cưới ta, vì sao lật lọng, một mực trốn tránh ta? Hôm nay ngươi nhất định cần nói cho ta rõ. Lục Huyền Thông gặp một lần thật là vị này tiểu tổ tông lập tức đầu lớn như cái đấu, kém chút mắt tối sầm lại. Hắn nhanh chóng liếc qua nữ nhi. Lục Ly nghiêng người sang, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Ly Nhi, cái kia, cha đột nhiên nhớ tới tông môn còn có cấp tốc chuyện quan trọng cần xử lý, ngươi lại tại cái này tự mình luyện kiếm, cha đi trước một bước. Dứt lời, bóng dáng Lục Huyền Thông đã như một đạo như khói xanh hướng về ngự hoa viên một phương hướng khác mau chóng bút đi, tốc độ nhanh đến chỉ còn tàn ảnh, hiển nhiên là vận dụng nào đó cao thâm thân pháp, tính toán bỏ trốn mất dạng. Dừng lại, mơ tưởng chạy. Nguyệt Hàm Yên há có thể để hắn như mong muốn. Nàng mày liễu dựng thẳng, quát một tiếng, quanh thân linh lực phun trào, thân pháp lại cũng không chậm chút nào, hóa thành một đạo màu vàng nhạt lưu quang, theo đuổi không bỏ. Mơ hồ còn có thể nghe được thanh âm của hắn, "Tiểu di tử, Hàm Yên cô nương, ngươi nói điểm đạo lý, ta lúc nào đáp ứng qua muốn cưới ngươi?" "Vậy cũng là hiểu lầm." "Thiên đại hiểu lầm a." Nguyệt Hàm Yên không buông tha đáp lại, "Ta mặc kệ. Lúc trước ta đã thể, tỷ tỷ có thể trọng sinh trở về, ta thiếu ngươi một phần chấp thuận, trước mắt bao người, ngươi muốn trốn nợ, không có cửa đâu." Mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ không thả ngươi. Đời này cùng định ngươi. Lúc trước, Nguyệt Phù Giao bị tàn hồn đoạt xá, mạng sống như treo trên sợi tóc, Nguyệt Hàm Yên dưới tình thế cấp bách lập trọng thể. Nội dung cụ thể cũng không biểu lộ. Theo lấy Nguyệt Phù Giao trở về, chân tướng tới trần. Nguyệt Hàm Yên chấp thuận dĩ nhiên là lấy thân báo đáp. Có thể trong lòng Lục Huyền Thông, chỉ có Nguyệt Phù Giao một người. Cho dù Nguyệt Hàm Yên cùng Phù Giao huyết mạch tương liên, nhưng hắn thủy chung đem nó coi là cần chiếu cố muội muội, tuyệt không ý nghĩ xấu, càng không nói đến tỷ muội cùng cưới. Cái này hắn thấy, đã là đối Phù Giao bất trung, cũng là đối Hàm Yên không chịu trách nhiệm. Bởi vậy, những năm này hắn đối Nguyệt Hàm Yên một mực là tránh cũng kịp, có thể trốn thì trốn, có thể đẩy thì đẩy, thực tế đẩy bất quá liền giả vờ ngây ngốc. Nhưng Nguyệt Hàm Yên hết lần này tới lần khác là cái nhận lý lẽ cứng nhắc, nhận định hắn, liền theo đuổi không bỏ, thậm chí không tiếp nói nghiêm túc, làm đến Lục Huyền Thông là sức đầu mẹ chán, khổ không thể tả. Đúng lúc này, không có dấu hiệu nào, trong lòng Lục Huyền Thông run lên bần bật, một cố khó nói lên lời khủng hoảng, bị cưỡng ép bóc ra đau nhức kịch liệt, như là lạnh giá thủy triều, quét sạch toàn thân. Đột nhiên, thân ảnh đột nhiên trì trệ, kém chút từ giữa không trung rơi xuống. Hắn lảo đảo ổn định thân hình, sắc mặt bá một cái trắng bệnh, trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn theo bản năng nội thị bản thân, nhướng mày, lộ ra hoảng sợ thần tình. Dường như thiên đạo cộng sinh khế ước biến mất. Chương 450, Hạ Linh Nhi, không phải chủ nhân. Ngươi là ai? Chương 450, Hạ Linh Nhi, không phải chủ nhân. Ngươi là ai? Lục Huyền Thông cứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng, lâm vào mê mang. khế ước biến mất. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, cuối cùng là thế nào phát sinh. Phía trước, thiên đạo cộng sinh khế ước mặc dù không có xuất hiện của mình, nhưng cũng không có trực tiếp biến mất, một mực tồn tại, không cảm ứng được linh nhi tình huống. Nhưng bây giờ, dập tắt, không phải ảm đạm, mà là triệt để bị xóa đi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một cái nhất không nguyện đối mặt suy đoán nổi lên trong lòng, chẳng lẽ là linh nhi chủ động giải trừ? Ý nghĩ này để Lục Huyền Thông hít thở trì trệ. Dùng hắn đối linh nhi hiểu rõ, giữa bọn hắn cùng trải qua sinh tử, hai bên phó thác thâm hậu tình nghĩa, linh nhi làm sao có khả năng chủ động giải trừ? Nàng tại sao muốn làm như thế? Trừ phi là nàng tự nguyện, hoặc là không ai có thể thúc ép nàng. Ý nghĩ này để Lục Huyền Thông tâm chìm vào đáy vực. Lục Huyền Thông, ngươi thế nào? Sắc mặt thế nào khó coi như vậy? Ngươi đừng dọa ta. Nguyệt Hàm Yên cuối cùng đuổi theo, nhìn thấy Lục Huyền Thông thất hồn lạc phách răng rấp, vội vã dịu dắt đứng lên, xúc tu chỉ cảm thấy một mảnh lạnh bớt. Lục Huyền Thông há to miệng, cổ họng lại như là bị cái gì ngăn chặn, không phát ra thanh âm nào, chỉ là mở mịt lắc đầu. Không chờ hắn làm ra bất kỳ đáp lại nào, phúc, một ngụm máu tươi đột nhiên theo trong miệng Lục Huyền Thông phun ra. Lục Huyền Thông khí tức nhanh chóng bị bại, ánh mắt tan rã, toàn bộ người bị rút đi hơn phân nửa tinh khí thần. Huyền Thông, Nguyệt Hàm Yên hoa dung thất sắc, lòng nóng như lửa đốt, vội vã viện hắn chậm rãi ngồi xuống. Ngươi không sao chứ? Tại sao có thể như vậy? Ngàn vạn đừng dọa ta a. Nàng lấy ra từng bình đỉnh cấp thánh dược chữa thương, cẩn thận từng ly từng tí đút vào trong miệng Lục Huyền Thông, đồng thời vận chuyển bản thân tinh thuần linh lực, tính toán giúp hắn khai thông dược lực, ổn định thương thế. Đan dược vào bụng, hóa thành ôn hòa lại bàng bạc dược lực lưu chuyển toàn thân, miễn cưỡng chế trụ nhục thân phản vệ nghịch loạn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, thật không nghĩ ra. Vì sao? Vì sao khế ước lại đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ là Linh Nhi tại chán ghét hắn ư? Chán ghét hắn cái chủ nhân này, lâu như vậy đều không có năng lực đi tìm nàng, đem nàng theo Phượng Hoàng nhất tộc mang ra. Thế nhưng, lúc trước chính mình chỉ là phế vật. Phượng Hoàng nhất tộc ghét bỏ hắn, không có đủ thực lực cùng bối cảnh, hắn lòng dạ biết rõ. Cho nên hắn không dám tùy tiện đặt chân Phượng Hoàng thiên vực, sợ cho Linh Nhi mang đến phiền toái, càng sợ chính mình thực lực không đủ, ngược lại trở thành nàng liên lụy cùng trò cười. Hắn kế hoạch ban đầu là chờ chính mình đột phá đại đế cảnh, tại thiên giới đứng vững gót chân, có đầy đủ quyền lên tiếng cùng lực uy hiếp, lại nở mày nở mặt tiến về Phượng Hoàng thiên vực, hướng toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc tuyên bố, hắn Lục Huyền Thông có tư cách mang đi Linh Nhi, cho nàng tốt nhất hết thảy, không còn có người có thể ngăn cản bọn hắn đoàn tụ. Đây là hắn kìm nén một hơi, cố gắng tu luyện, phát triển thế lực trọng yếu động lực một trong. Nhưng bây giờ, khế ước không còn. Lập tức, thiếu niên cực kỳ bị thương. Đã qua cùng Hạ Linh Nhi ở chung từng ly từng tí, tại trong đầu của quận, hạ giới chấn ma tháp bên trong, bọn hắn kể vai chiến đấu, hai bên thủ hộ, tính mạng nhờ cậy. Hai người đồng sinh cộng tử, tương nu dĩ mặt tuyết nguyệt, sớm đã siêu việt chủ tớ, trở thành trong sinh mệnh hắn không thể thiếu một bộ phận. Không nghĩ tới, cuối cùng đúng là kết cục như vậy ư? Nếu như đây quả thật là Linh Nhi quyết định của mình, là nàng trải qua nghị sâu tính kỹ sau, muốn chặt đứt đã qua, mở ra hoàn toàn mới nhân sinh. Lục Huyền Thông chậm chậm nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt im lặng theo khỏe mắt trượt xuống. Nếu như đây là lựa chọn của nàng, Lục Huyền Thông vô điều kiện tôn trọng. Nàng không cần ta nữa. Cùng lúc đó, bí điện bên trong, Tô Trần chỗ niệm tụng, ẩn chứa vô thượng chủ tớ quy tắc cùng cưỡng chế hiệu lực trung cực khế ước chú văn đã chuẩn bị kết thúc. Theo lấy cái cuối cùng âm tiết rơi xuống, bù bù. Trong bí điện trung tâm, làm người sợ hãi một màn phát sinh. Chỉ thấy từ Tô Trần mi tâm thức hải, đột nhiên thoát ra tám đạo như có như không quỷ dị xích. Những xích này toàn thân hiện ra màu vàng sậm, mặt ngoài chạy xuôi theo tuyệt đối tuân theo linh hồn giam cầm sinh tử khống chế chờ hàm nghĩa cổ lão phù văn. Đây cũng là Vạn Pháp Thiên Tông bí truyền, đẳng cấp cao nhất Bát Hoang Chói Thần chủ bộ khế, một khi khế ước thành lập, tám đạo thần hồn xích đem triệt để xuyên qua, cắm rễ ở tôi tớ bản nguyên linh hồn, vinh thế vô pháp tránh thoát. Siêu, siêu, siêu. Đạo thứ nhất xích xuyên thủng mi tâm của nàng, đâm thẳng thức hải, bắt đầu ăn mòn. Ách. Hạ Linh Nhi phát ra rên lên một tiếng, cảm thấy một trận sắc bén đâm nhói từ sâu trong linh hồn truyền đến. Nhưng nghĩ tới là Lục Huyền Thông, làm có thể vĩnh viễn tại một chỗ, điểm ấy đau nàng có thể chịu được. Đạo thứ hai, đạo thứ ba xích theo sát mà tới, phân biệt xuyên qua hai vai của nàng linh thiếu. Đạo thứ tư xích, đạo thứ năm xích, đau đớn từng đợt đánh tới, Hạ Linh Nhi thân thể mềm mại khẽ run. Nàng nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc, trong lòng tràn đầy không hiểu. Nàng thậm chí có chút ủy khuất nghĩ, chủ nhân, vì sao không còn ôn nhu một chút? Như vậy vội vàng, như vậy không được kháng cự. Nàng thật thật đau lòng, vốn cho rằng trùng phùng sau, chủ nhân sẽ trước thật tốt an ủi nàng, nghe nàng kể ra những năm này tưởng niệm ủy khuất, mà không phải như vậy cấp bách khế ước. Đạo thứ năm, đạo thứ sáu xích phá không mà tới. Khế ước tiến trình đã qua hơn phân nửa, trong mắt Tô Trần đè nén cuồng hỉ. Đạo thứ bảy xích thành công. Lập tức tám đạo xích đã đi thứ bảy, khế ước gần thành lập, Tô Trần cất tiếng cười to, Linh Nhi, từ nay về sau, ngươi chính là bản tọa đắc lực nhất thần sủng. Theo bản tọa cùng nhau, chinh chiến chư thiên, săn bằng vạn giới, tổng sáng tạo vô thượng bá nghiệp a. Không đúng. Lời này không thuộc về Lục Huyền Thông tính cách. Chủ nhân vĩnh viễn sẽ không đem nàng coi là công cụ, chiến sủng bao quát giọng điệu. Chủ nhân nhìn ánh mắt của nàng, vĩnh viễn là ấm áp, cương triều. Một giây sau, Linh Nhi trong mắt bộc phát ra thần quang óng ánh. Cái này là Hồng Hoang cấp hung thú Thái Âm cổ thần huyết mạch, đây đối với Hồng Hoang thần mâu, tên là Thái Âm Hỗn Độn Chân Thị thần mục. Có thể khám phá hết thể hư ảo, huyết thuật, nguy trang, thẳng dòm ngó vạn vật chân tướng. Thần mục đóng mở nháy mắt, bao phủ tại Tô Trần trên mình thiên huyền u minh mặt nạ cùng bí pháp duy trì nguy trang, nhẹ nhàng chớp ra. Trong mắt Hạ Linh Nhi nhìn thấy, cũng không tiếp tục là cái kia để nàng nhớ thương, ôn nhu tưởng niệm Lục Huyền Thông. Hán, không phải chủ nhân. Ngươi là ai? Chương 451, Lục Huyền Thông cực kỳ bi thương. 3 ngày sau hôn lễ. Chương 451, Lục Huyền Thông cực kỳ bi thương. 3 ngày sau hôn lễ. Nữ đế tẩm cung, lưu ly làm đèn, loan ngọc trải đất. Trong không khí tràn ngập thanh nhã long tiên hương khí. Lục Huyền Thông hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, chính giữa nặng nề ngủ mê man. Trong phòng, hai đạo vô luận vóc dáng, dung mạo đều cực kỳ tương tự, chính giữa nóng bỏng bất an đi qua đi lại. Các nàng nhịp bước nhẹ nhàng, rơi xuống không tiếng động, cau mày, thần sắc lo lắng. Trong đó một vị, thân mang màu đen kim phượng đế bảo, chính là trọng trưởng đế vị, chăm lo quản lý, đem đại càn hoàng triều theo một phương giới vực cường quyền, dẫn dắt đến đủ để tại tiên giới nhiều cổ lão trong hoàng triều chiếm cứ một chỗ cắm rủi nữ đế, Nguyệt Phù Giao. Giờ phút này, thanh âm nàng run nhẹ nhẹ, vừa mới còn rất tốt, như thế nào đột nhiên thổ huyết mất đi? Khí tức nháy mắt hề bại tới cái này. Huyền Thông hắn tu vi đã tới hư thần đỉnh phong, bình thường nội thương tuyệt đối không thể tới cái này. Hàm Yên, vừa mới rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nàng nhìn về phía muội muội bên cạnh. Nguyệt Hàm Yên lóe lên từ ánh mắt tự trách. Nghe được tỷ tỷ tra hỏi, nàng đội vã giải thích nói, tỷ tỷ, ta thật không biết, ta chính là liên lạc như thường ngày đuổi theo hắn, muốn cho hắn cho cái lời chắc chắn, hắn đột nhiên liền dừng lại, sắc mặt biến đến phi thường khó coi, tiếp đó liền thổ huyết. Nàng gấp đến hốc mắt đều đỏ, ta thật không đối hắn làm cái gì. Ta phát hiện, ta cũng không biết tại sao có thể như vậy. Nguyệt Phù Giao than nhẹ một tiếng, lên trước nhẹ nhàng vô mu bàn tay của nàng, trấn an nói, tốt, không có việc gì. Ngự y vừa mới đã tra xét rõ ràng qua, Huyền Thông thân thể cũng không bị thương nghiêm trọng, khí huyết tuy có khuy hư, nhưng càng giống là thương tâm quá mức, cấp hỏa công tâm, dẫn động nào đó ẩn sâu phản vệ. Thương tâm quá mức. Nguyệt Phù Giao trong mỹ mâu hiện lên thật sâu nghi hoặc, có chuyện gì có thể để hắn đau lòng tới cái này? Nàng thực tế không nghĩ ra. Bây giờ Lục Huyền Thông, sơ sinh thánh tông ngày càng cường thịnh, ổn ở thánh địa thứ tư, thê nữ tại bên cạnh, gia đình mỹ mãn, bản thân tu vi cũng tại vững bước tiến tiến, tại thiên giới thế hệ trẻ tuổi bên trong danh vọng nhật long, có thể nói xuân phong đắc ý, tiền đồ vô lượng. Rốt cuộc là dạng gì đả kích, có thể để hắn tâm thần không giữ được, thương tới bản nguyên? Một cái ý niệm xẹt qua não hải, chẳng lẽ là bởi vì ta ngăn cản? Những năm này, muội muội Hàm Yên đối Huyền Thông tình căn thâm trùng, cố chấp vô cùng, thậm chí không tiếc buông xuống nữ nhi ra thật trọng, nhiều lần công khai biểu lộ rõ ràng cõi lòng. Mà Huyền Thông đối với chuyện này, mặc dù một mực tránh không kịp, thực lực làm sáng tỏ, nhưng có lẽ sâu trong nội tâm cũng không phải hoàn toàn không có gợn sóng, chỉ là trở ngại thái độ của mình mới một mực cự tuyệt. La nàng một mực chưa từng không kiên trì đồng ý vụ hôn nhân này, mới để đoạn này quan hệ giằng co vài chục năm, liền cùng chính mình chính thức hôn lễ cũng bởi vậy chậm chạp không làm. Nếu là lưỡng tình tương duyệt, Nguyệt Phù Giao thần tình phức tạp, rơi vào muội muội trên mình. Nguyệt Hàm Yên khẩn trương nhìn Lục Huyền Thông, trong mắt lo lắng cơ hồ muốn tràn ra tới, đó là không giả được. Không nghĩ tới năm đó lời thề, dĩ nhiên thật muốn thực hiện. Tổng hôn một chồng, Nguyệt Phù Giao trong lòng nổi lên một chút khó nói lên lời đắng chát, nhưng càng nhiều là đối muội muội nhiều năm si tâm thương tiếc. Nàng cũng không phải là bất thông tình lý, ghen tị ngang ngược người. Thân là nữ đế, nàng càng hiểu cân nhắc cùng thỏa hiệp. Như đây thật là Huyền Thông khúc mắc chỗ tồn tại, như cái này có thể để muội muội được đền bù chỗ nguyện. Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Sắc mặt thế nào như vậy ngưng trọng? Nguyệt Hàm Yên phát giác được tỷ tỷ khác thường, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sợ tỷ tỷ hiểu lầm chính mình. Nguyệt Phù Giao hít sâu một hơi, nhìn về phía muội muội, nhẹ giọng hỏi, Hàm Yên, ngươi là thật muốn gả cho hắn, cùng hắn làm bạn một đời, vô luận trong lòng hắn phải chăng trước có tỷ tỷ, cũng vô luận con đường phía trước như thế nào, đều không oán không hối ư? Nguyệt Hàm Yên không nghĩ tới tỷ tỷ lại đột nhiên hỏi đến như vậy trực tiếp, đầu tiên là sức sở, lập tức khuôn mặt ửng hồng, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Nàng cúi đầu xuống, tỷ tỷ, ta biết, ta vẫn luôn tại tùy hứng, cho ngươi cùng Huyền Thông thêm rất nhiều phiền toái. Ta cũng biết, Huyền Thông trong lòng quan trọng nhất thủy chung là ngươi. Ta chỉ là khống chế không nổi chính mình. Nếu như tỷ tỷ thật không đồng ý, ta sau đó sẽ tận lực kiềm chế, không còn dây dưa hắn, chỉ xa xa nhìn xem các ngươi hạnh phúc liền tốt. Nói xong lời cuối cùng, âm thanh đã mang tới nghẹn ngào. Nguyệt Phù Giao lắc đầu, nắm chặt muội muội tay, nữ khí trịnh trọng nói, không, Hàm Yên, tỷ tỷ không phải ý tứ kia. Đúng lúc này, khu khu, trên giường truyền đến mấy tiếng ho nhẹ. Lục Huyền Thông thong thả tỉnh lại, chỉ cảm thấy đến đầu não có chút u ám, ngực vẫn như cũ mơ hồ cảm giác đau đớn. Hắn mở mắt ra, trái tim lại là một trận có rút đau đớn. Hắn cưỡng ép đè xuống cố kia quần quần tâm tình, chống đỡ lấy ngồi dậy, miễn cưỡng kéo ra một cái nụ cười, Phù Giao, để các ngươi lo lắng, ta không sao, chỉ là nhất thời đau sốc hông. Linh Nhi, nếu là lựa chọn của ngươi, ta sẽ thử. Quên. Nguyệt Phù Giao gặp hắn tỉnh lại, liền vội vàng tiến lên, tại mép giường ngồi xuống, duỗi ra thon thon tay ngọc. Huyền Thông, vừa mới ta cùng Hàm Yên đã nói. Trong lòng Lục Huyền Thông căng thẳng, chính giữa muốn mở miệng giải thích, lại nghe Nguyệt Phù Giao tiếp tục nói, ngươi không phải một mực muốn cưới Hàm Yên ư? Lục Huyền Thông, hắn kém chút cho là chính mình nghe lầm. Nguyệt Phù Giao hơi hơi phủ phục, ta đều biết rõ. Thương tâm, là bởi vì cái này a? Trách ta một mực không hé miệng. Lục Huyền Thông, hắn há to miệng, muốn giải thích khế ước sự tình, nhưng nhìn xem Nguyệt Phù Giao ánh mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Hiểu lầm hình như càng ngày càng sâu. Nguyệt Phù Giao ngồi dậy, ánh mắt đảo qua muội muội, lại trở xuống trên mặt Lục Huyền Thông. Ta đồng ý. 3 ngày sau, liền là ta đại càn hoàng triều ngày hoàng đạo. Đến lúc đó, rộng rãi mời khách và bạn, làm ngươi cùng Hàm Yên cử hành đại hôn điển lễ. Từ nay về sau, tỷ muội chúng ta hai người đồng tâm đồng đức, tổng hầu một chồng, lại không tách rời. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng Thiên Vực, Niết Bàn Thiên Khuyết Bí Điện bên trong, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Làm Hạ Linh Nhi dùng Thái Âm Hỗn Độn Chân Thị Thần Mục xem thấu Tô Trần thân phận thời gian, ngáy mắt nổi giận. Ngươi là ai? Một tiếng bao hàm lấy bị lừa gạt quất đủ, tiếng vượng hót sắc bén xuyên thấu bí điện cấm chế dày đặc, chấn đến toàn bộ không gian đều vang lên ong ong. Người trước mắt, dĩ nhiên không phải Lục Huyền Thông, không phải nàng tâm tâm niệm niệm, đau khổ chờ đợi mấy chục năm, chống đỡ nàng sống qua vô số lần niết bàn kiếp khó khăn chủ nhân. Nghĩ tới đây, nàng mới triệt để hiểu được, phụ thân, từ đầu tới đuôi đều tại lừa nàng. Cái gì chờ ngươi thăng cấp Hồng Hoang cấp liền không lại ngăn cản cái gì đã phái người đi tìm Lục Huyền Thông cái gì hắn ngay tại Thiên Cung bí điện chờ ngươi. Tất cả đều là tỉ mỉ bệnh, từ đầu đến đuôi hoang luôn. Bọn hắn lừa gạt nàng, lợi dụng nàng đối chủ nhân tưởng niệm, thúc ép nàng đột phá, chỉ vì đạt thành chính bọn hắn mục đích, đem nàng bồi dưỡng thành một tôn Hồng Hoang thần sủng, tiếp đó qua tay bán cho người khác. Mấy chục năm tách rời nỗi khổ, đối chủ nhân tưởng niệm, tại lúc này đều lộ ra hoang đường như vậy. Nàng vốn cho rằng khổ tận cam lai, cuối cùng có thể trở về đến chủ nhân bên cạnh. Nhưng không ngờ, đổi lấy đúng là một chàng tỉ mỉ bày kế kinh thiên âm mưu. Nàng, Hạ Linh Nhi, tân tấn thai âm cổ thần, kém một chút, chỉ thiếu một chút xíu, liền muốn đang lừa gạt cùng mê miễn bên trong, cùng cái này âm hiểm ra hỏa, ký kết chủ tớ khế ước, trở thành người khác dưới chân khúng đúng sùng vận, mặc người thúc giục chiến thú. Không, tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Thuộc về Hồng Hoang cấp hung thú chi cao tôn nghiêm, thuộc về thái âm cổ thần kiêu ngạo bản nguyên, cùng đối chủ nhân phần kia không được làm bận tình cảm, vào giờ khắc này hóa thành thiêu cháy tất cả nộ hỏa. Hèn hạ sâu kiến, cũng dám lớn ta. Hạ Linh Nhi rít mạnh một tiếng, thái âm hỗn độn chi lực, triệt để cuồng bạo. Nàng không do dự nữa, trực tiếp thôi động nguồn gốc từ Hồng Hoang huyết mạch, thuộc về Thái Âm cổ thần bản mệnh Thiên Phú thần thông. Thứ nhất thần thông, Thái Âm tịch diệt luồng không khí lạnh. Chương 452, Hạ Linh Nhi phát uy. Phản kháng. Chương 452, Hạ Linh Nhi phát uy. Phản kháng. Thứ nhất thần thông, Thái Âm tịch diệt luồng không khí lạnh, triệt để bạo phát. Đột nhiên, dùng Hạ Linh Nhi làm mệnh tâm, một cỗ tuyệt đối tịch diệt hàn ý quét sạch ra. Bí điện bên trong, vô số lóe ra u lam ánh sáng nhạt băng tinh bụi trần, trôi nổi không động. Mặt đất, vách tường, trên mái vòm những cái kia từ Tô Trần chính tay khắc họa, dùng để duy trì khế ước trận pháp phù văn, cấp tốc cảm đạm. Càng đáng sợ chính là, cái kia bảy đạo đã xâm nhập Hạ Linh Nhi thể nội xích màu vàng sậm, tại cái này thái âm tịch diệt luồng không khí lạnh cọ rửa phía dưới, bao trùm lên tầng một pháp tắc hàn băng. Xích bản thân biến đến cứng ngắc, phản phất muốn rạn nứt. Cái gì? Tô Trần con ngươi bỗng nhiên thu hẹp, nụ cười trên mặt ngưng kết. Hắn bạn bạn không ngờ tới, Hạ Linh Nhi đã bị bảy đạo thần hồn xích bộ phận xâm nhập dưới tình huống, lại còn có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy bản nguyên thần thông. Cái này thái âm tịch diệt luồng không khí lạnh uy năng, viễn siêu hắn đối tân tấn Hồng Hoang hung thú hấu niên thể dự đoán. Nên chết. Rốt cuộc vì sao? Nàng không phải có lẽ tâm thần không giữ được, mặc cho sâu xé ư? Đối Lục Huyền Thông chấp niệm, vì sao cố chấp như thế? Rõ ràng chỉ kém cuối cùng một đạo xích, chỉ cần đạo thứ 8 xích thành công xuyên vào nó huyết hầu, hoàn thành bát hoang chói thần chủ bộ khế cuối cùng vòng lặp, đến lúc đó tám khóa liền tâm, hồn ấn đâm sâu vào, coi như là Hồng Hoang cấp hung thú, cũng tuyệt đối không thể lại phản kháng chủ nhân ý chí, chỉ có thể biến thành trung thành nô bộc. Hết lần này tới lần khác tại cái này thời khắc cuối cùng, thất bại trong gang tấc, không hết nhân ý bất quá, Tô Trần dù sao cũng là Vạn Pháp Thiên Tông dốc sức bồi dưỡng vạn cổ đệ nhất tiên tiêu, tâm trí kiên nghị, phản ứng cực nhanh. Còn có cơ hội. Thừa dịp nàng thần thông ban đột phát, chưa chọn vẹn tránh thoát xích, dùng tuyệt đối lực lượng cưỡng ép áp chế, hoàn thành khế ước. Thử. Cho mèo, cũng dám ở trước mặt bản tọa quát tháo. Tô Trần quát lạnh một tiếng, lại không có mảy may bảo lưu, quanh thân khí thế ẩm vàng tăng gọn. Ngũ Đế tuần tra, huyết mạch cộng minh, mở. Chỉ thấy phía sau Tô Trần, hư không đột nhiên chấn động, năm đạo hóng ánh lóa mắt, màu sắc khác nhau lại đều tản ra chí cao vô thượng, thống ngự vạn pháp khí tức đế cấp huyết mạch quang hoàn, như là năm vòng huy hoàng đại nhật, đột nhiên hiện hiện. Năm đạo, dĩ nhiên là năm đạo đế cấp huyết mạch quang hoàn đồng thời hiện hóa. Đây quả thực khủng khiếp. Bình thường thiên tiêu, có thể nắm giữ một đạo hoàn chỉnh đế cấp huyết mạch, liền đã là vạn người không được một, đủ để ngạo thị đồng bối. Mà Tô Trần, dĩ nhiên người mang sơ sơ năm đạo hoàn chỉnh lại cường đại đế cấp huyết mạch. Cái này đã không thiên phú dị bẩm có thể hình dung, quả thực là thiên đạo lọt mắt xanh, khí vận tại một chỗ quái bật. Cái này năm đạo đế cấp huyết mạch, rõ ràng là vạn pháp quy khư đế mạch, hỗn độn khai thiên thần mạch, thôn thiên giết địa thánh mạch, bất hủ bất diệt chiến mạch, chúng sinh ý niệm tổ mạch. Năm đạo đế cấp huyết mạch quang hoàn đồng thời bạo phát, thần quang óng ánh xen lẫn, lại sau lưng Tô Trần mơ hồ phát họa ra một bức ngũ đế tuần tra, vạn pháp triều tông hùng vĩ dị tượng. Tràn đầy uy áp giống như là biển gầm cọ rửa mà ra, cùng Hạ Linh Nhi thái âm tịch diệt luồng không khí lạnh mạnh mẽ đụng vào nhau. Oeng, xoạt xoạt xoạt. Trong khoảnh khắc, không gian rung động. Cái kia bảy đạo bị hàn băng bao trùm thần hồn xích cũng chấn động mạnh một cái, mặt ngoài băng tinh vỡ vụn, lần nữa khôi phục màu vàng sầm lấp lẫy. Hết thảy tựa hồ cũng muốn trở về Tô Trần khống chế. Tô Trần ánh mắt lạnh giá, toàn lực thôi động đạo thứ 8 xích, khóa chặt Hạ Linh Nhi yết hầu. "Hạ Linh Nhi, bản tọa lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng." Tô Trần cao cao tại thượng nói, vung tha vô vị giấy rửa, ngoan ngoãn hoàn thành khế ước, có thể trở thành bản tọa Tô Trần thứ 2 thần sủng, kèm theo bản tọa du ngoạn tuyệt đỉnh, quan sát chư thiên, đây là ngươi vô thượng vinh hạnh, chớ có sai lầm. Về phần trong miệng ngươi cái kia cái gọi là chủ nhân Lục Huyền Thông, hắn tính là thứ gì? Một cái hạ giới bò lên, vận khí tốt chút đám dân quê thôi. Trước đây ít năm bất quá phủ dung sớm nở tối tàn, bây giờ sợ là liền thiên tiêu bảng hàng đầu đều đứng không yên a. Hắn liền cho ngươi sách giày cũng không xứng, làm sao có thể cho ngươi quang minh tương lai? Làm sao có thể xứng với ngươi Hồng Hoang Thần Hoàng thân phận? Chỉ có bản tọa, Vạn Pháp Thiên Tông đệ nhất thiên tiêu, người mang năm đạo đế mạch, nhất định thành tiểu đế tôn, thậm chí càng cao. Chỉ có đi theo bản tọa, huyết mạch của ngươi mới có thể đạt được thi triển, lực lượng của ngươi mới có thể phát huy ra giá trị thực sự. Đây mới là ngươi chính xác nhất, lựa chọn sáng suốt nhất. Nhận rõ hiện thực a? Mà, ngươi câm miệng cho ta." Hạ Linh Nhi nổi giận. "Ngươi có tư cách gì bình luận chủ nhân của ta? Ngươi cái này chỉ sẽ sử dụng bị ổi thủ đoạn, âm mưu lừa gạt, ép buộc uy hiếp hèn hạ đồ vô sỉ, không bằng heo chó đồ vật. Liền chính diện cùng chủ nhân ta đấu dũng khí đều không có, chỉ dám tại nơi này đùa giỡn những cái này xấu xa thủ đoạn. Ngươi cũng xứng xưng thiên tiêu." Ta nhổ vào. "Ta Hạ Linh Nhi tại cái này lập thể, coi như là thần hồn câu diện, chân linh vĩnh tán, coi như là tự bạo thân này hồng hoang huyết mạch, cũng sẽ không trở thành loại người như ngươi dơ bẩn đồ sùng vật. Ngươi, mơ tưởng." Trong mắt Tô Trần cuối cùng một chút kiên nhẫn biến mất. Hắn giận quá thành cười, âm thanh tấu xương, "Tốt, đây chính là chính ngươi chọn, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bản tọa ngang dọc thiên giới tới bây giờ, còn chưa từng thấy như ngươi như vậy ngu xuẩn mất khôn, không biết điều nghĩa xúc. Đã ngươi cận kề cái chết không theo." Thứ 8 đạo xích rơi xuống, khế ước thành lập, ngươi thành bản tọa trên tất gỗ thì cá. "Bản tọa nhất định phải thật tốt dạy dỗ ngươi, để ngươi biết làm trái bản tọa hạ tràng. Đến lúc đó, ngươi sẽ cầu bản tọa sủng hạnh ngươi." Nói xong, hắn đột nhiên hướng bí điện chỗ bóng tối quát lên, "Ân Tam, còn chưa động thủ, chờ đến khi nào? Nhanh chóng hiện thân, giúp bản tọa áp trận, vây chết cái này nghiệt xúc, tuyệt không thể để nàng lại có trở mình cơ hội." "Kiệt kiệt kiệt, Tô Trần đừng nội, lão phu tại cái này." Trong tiếng cười quái dị, một mực gần nấp từ một nơi bí mật gần đó, phụ trách duy trì ngoại vi trận pháp Ân Tam, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Tô Trần phía sau. Đế chủ cảnh trung kỳ tu vi phóng xuất ra, chồng chất tại Tô Trần ngũ đế huyết mạch uy áp bên trên, hướng về Hạ Linh Nhi mạnh mẽ áp đi. Đồng thời, hai tay của hắn vung nhanh, từng đạo tinh thuần linh lực truyền vào xung quanh trận pháp, gia cố không gian phong tỏa, hạn chế Hạ Linh Nhi phạm vi hoạt động. Hắn quái cười quái dị nói bổ sung, "Còn có, Hạ tộc trưởng, ngươi cái này làm cha, còn muốn nhìn thấy lúc nào? Nữ nhi bảo bối của ngươi, nhưng là muốn lật trời, còn không mau đi ra, thật tốt quên đủ nàng." Tiếng nói vừa ra, bí điện một bên kia, Hạ đạo đại cực không tình nguyện đi ra. Hắn giờ phút này, mặt mũi tràn đầy lúng túng, không dám nhìn thẳng nữ nhi mắt. "Linh, Linh Nhi, ta nữ nhi tốt, nghe lời, đừng có lại phản kháng. Vi phụ đây đều là vì tốt cho ngươi a. Vi phụ làm sao có khả năng hại ngươi? Ngươi nhìn, Tô Trần công tử là nhân vật bậc nào? Vạn Pháp Thiên Tông đệ nhất thiên tiêu, người mang năm đạo đế mạch, tương lai nhất định là đứng ở thiên giới đỉnh phong chí cường giả. Hắn có thể chú ý ngươi, là phúc khí của ngươi. Đi theo hắn, ngươi muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn địa vị có địa vị, tương lai thậm chí có cơ hội theo hắn cùng nhau siêu thoát, nhìn thấy vô thượng đại đạo." Hắn chuyển đề tài, "Hạ thấp lục huyền thông, cái kia lục huyền thông có cái gì hảo? Hắn căn bản không xứng ngươi bây giờ, hắn cho không được ngươi tương lai, chỉ làm liên lụy ngươi. Phụ thân là làm ngươi lâu dài suy nghĩ a. Linh Nhi, buông xuống đi qua đi, tiếp nhận hiện thực, Tô Trần công tử mới là ngươi kết cục tốt nhất. Nhanh, nhanh đừng làm rộn, để Tô Trần công tử hoàn thành khế ước a." Nhìn trước mắt cái này kẻ sướng người họa, bước bước ép sát ba người. Dạ tâm mừng mừng, không từ thủ đoạn Tô Trần, âm hiểm xảo trá, nối giáo cho giặc Ân Tam, cùng cái này luôn miệng nói muốn tốt cho mình, lại chính tay đem chính mình đẩy vào hố lửa, giờ phút này còn tại nối giáo cho giặc cha ruột. Hạ Linh Nhi cực kỳ bi thương, tứ cố vô thân. "Phụ thân." Nàng tuyệt vọng nói, "Ngươi, ngươi dĩ nhiên vẫn luôn đang gạt ta. Ngươi nói chờ ta thăng cấp liền để ta đi tìm chủ nhân. Ngươi nói chủ nhân đã tới. Ngươi lai, tất cả đều là lừa ta. Coi ta là thành hàng hóa đồng dạng bồi dưỡng, tiếp đó bán cho người khác làm sủng vật." Nóng hổi nước mắt xẹt qua gương mặt. "Trên đời này nào có ngươi dạng này phụ thân? Vì sao? Vì sao liền ngươi cũng phải như vậy thương tổ ta? Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Các ngươi đều muốn thương tổ ta. Vì sao? Vì sao? Gần nhất có chút ngược, xin lỗi." Đoạn này nội dung chuyện viết xong, tiếp xuống bắt đầu chương mới, nổ bể ra trận. Câu mạnh mẽ đổi đọc, không muốn nuôi sách a. Chương 453, khế ước thất bại. Thẹn quá hóa giận Tô Trần. Chương 453, khế ước thất bại. Thẹn quá hóa giận Tô Trần đối mặt Hạ Linh Nhi khóc lóc kể lể, trên mặt Tô Trần không động dung chút nào, thậm chí hiện lên một chút phiền chán. Trong mắt hắn, thế gian sinh linh tự có nó số mệnh. Nhân tộc chính là thiên đạo hoàn mỹ nhất tạo vật, sinh ra cận đạo, hình thái phù hợp nhất đại đạo diễn hóa, là hoàn toàn xứng đáng vạn vật linh trưởng, thiên địa nhân vật chính. Vô luận là tu hành tốc độ, nộ tính tiềm năng, vẫn là đối với thiên địa pháp tắc tính thích ứng, đều viễn siêu chủng tộc khác. Thế gian vạn tộc, vô luận nó bản thể hình thái như thế nào thần kỳ, huyết mạch như thế nào cổ lão cường đại, muốn tại trên con đường tu hành tiến hơn một bước, chạm đến tầng thứ cao hơn đại đạo, cuối cùng đều cần hóa hình trưởng thành, mới có thể rõ ràng hơn cảm ứng thiên địa, vận chuyển chu thiên, lĩnh hội pháp tắc. Nhân tộc thân thể, phản phất trời sinh liền là làm gánh chịu đại đạo thiết kế hoàn mỹ đạo thể, ẩn chứa vô hạn ảo diệu cùng trí cao tiềm lực. Về phần cái khác không phải người sinh linh, nhất là những cái kia chưa hóa hình loại thú, giống chim, nó địa vị tự nhiên liền thấp nhất đẳng. Lại cường đại hung thú, thần thú, nó giá trị bất quá là trở thành nhân tộc cường giả tọa hạ chiến sủng, tọa kỵ, hoặc là cung cấp tài liệu, thủ hộ động phủ công cụ thôi. Súc sinh, liền nên có súc sinh cảm thấy. Chấp nhận làm chủ, trở thành chủ nhân trong tay sắc bén nhất đao, kiên cố nhất thuẫn, làm chủ nhân đại đạo đường góp một viên gạch, đây mới là bọn chúng kết cục tốt nhất cùng tồn tại ý nghĩa. Phản kháng, không cam lòng. Tại Tô Trần nhìn tới, bất quá là chưa bị thuần phục giả tính, không thấy rõ bản thân vị trí hành vi ngu xuẩn. Hạ đạo đài nghe lấy nữ nhi chất vấn, nội tâm hổ thẹn. Bất kể nói thế nào, Hạ Linh Nhi đều là nữ nhi ruột thịt của hắn, duy nhất bất huyết. Năm đó trận kia tác động đến tộc tồn vong đại chiến, dẫn đến còn tại ấu niên Linh Nhi lưu lạc xứ lạ, bị cầm tù tại tối tăm không ánh mặt trời chấn ma tháp bên trong, nhận hết bơ vơ. Thật không dễ dàng nhận tổ quy tông, trở về bộ tộc, hắn gái này làm cha, chẳng những không có cho đầy đủ yêu mến cùng bồi thường, ngược lại từ vừa mới bắt đầu, liền đem nàng coi là công cụ tới bồi dưỡng, tính toán. Từ đầu đến cuối, hắn hình như thật, chưa bao giờ đứng ở nữ nhi góc độ, đi quan tâm nàng muốn cái gì, đi thật tốt yêu nàng. Hắn chỉ là đem nàng coi là một kiện có thể đầu tư, có thể giao dịch, có thể đổi lấy to lớn lợi ích hàng hóa hiếm thấy. Nhưng, việc đã đến nước này, tên đã bắn khỏi cùng không thể quay lại. Hắn đã đem toàn tộc tài nguyên đều áp tại lần này cùng Vạn Pháp Thiên Tông hợp tác bên trên. Đắc tội Vạn Pháp Thiên Tông, làm trái ý nguyện của Tô Trần, đừng nói Linh Nhi không gánh nổi, toàn bộ thái cổ phượng hoàng nhất tộc, e rằng trong khoảnh khắc liền sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Vạn Pháp Thiên Tông đủ để nghiền ép thái cổ thần hoàng nhất tộc mấy trăm lần. Hắn hạ đạo đài, không đánh cược nổi, càng thua không nổi. Nghĩ tới đây, hạ đạo đài cưỡng ép đè xuống trong lòng hổ thẹn, tận tình khuyên, Linh Nhi, là cha có lỗi với ngươi. Là cha, không có bận tâm cảm thụ của ngươi, không có chuyện trước cùng ngươi cẩn thận thương lượng. Nhưng mà Linh Nhi, ngươi phải tin tưởng, vi phụ làm tất cả những thứ này, thật là vì tốt cho ngươi à. Phụ thân làm sao có khả năng chính tay đem ngươi đẩy vào thâm nguyên. Ngươi nhìn Tô Trần công tử, tư chất ngút trời, khí vận ngập trời, tương lai nhất định là chấp trưởng thiên giới mưa gió cự phách. Điều này chẳng lẽ không phải cơ duyên to lớn ư? Hạ Linh Nhi nhìn xem hắn bộ này rối trá diện mạo, chỉ cảm thấy đến một trận ác tâm buồn nôn, vừa khóc lại cười, giống như điên cuồng, vì tốt cho ta. Ha ha ha. Hảo một cái vì tốt cho ta. Nàng tiếng cười thê lương, có thể cái này hảo, cho tới bây giờ đều không phải nữ nhi muốn. Là ngươi, là các ngươi, cưỡng chế cho ta. Các ngươi hỏi qua ta nguyện ý không? Các ngươi quan tâm qua ta ý nghĩ ư? Đã ngươi cảm thấy hắn như vậy hảo, vậy chính ngươi vì sao không đi? Hạ đạo đài bị nẹn đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nửa ngày nói không ra lời. Hắn chính là đường đường thập nhất giai đế chủ cảnh thái cổ thần hoàng tộc trưởng, thân phận tôn quý, há có thể như vậy? Trong bí điện không khí lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Đột nhiên, hạ đạo đài chắp tay hành lễ, lớn tiếng nói: Tô Trần công tử, như ngài nhất định phải một cái sùng vật, ta hạ đạo đài nguyện thay thế ta nữ nhi trở thành ngài khế ước thú sủng, mặc cho thúc giục, tuyệt không hài lòng. Chỉ cầu ngài có thể dơ cao đánh khẽ, thả tiểu nữ. Nàng tuổi tác còn nhỏ, không hiểu chuyện, mạo phạm ngài, ta nguyện thay nàng bị. Lời nói này nói ra, liền một bên Ân Tam đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt cổ quái nhìn xem hạ đạo đài. Tô Trần càng là đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức giễu cợt nói: "Ngươi thay thế nàng?" Hắn lắc đầu, ngữ khí khinh miệt tột cùng: "Ngươi cũng xứng. Chỉ là một cái thập nhất giai thái cổ phượng hoàng, huyết mạch hỗn tạp, tiềm lực đã tận, đại đạo cơ bản đến cùng. Loại trừ thân này đế chủ cảnh tu vi miễn cưỡng có thể chịu được dùng một chút, còn có giá trị gì? Luận huyết mạch tiềm lực, ngươi không kịp con gái của ngươi một phần vạn, luận tương lai trưởng thành, ngươi cho nàng sách giày cũng không xứng. Bản tọa cần ngươi làm gì? Làm cái giữ cửa lão cẩu ư? Bản tọa bộ hạ còn không thiếu ngươi loại này mặt hàng." Hạ đạo đài bị Tô Trần không lưu tình chút nào nhục nhã, nói đến mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ giận dữ không chịu nổi, nhưng lại không dám có chút phản bác. Hắn chỉ có thể ngượng ngùng thu tay lại, quay đầu nhìn về phía nữ nhi, ủy khuất nói: "Linh Nhi, ngươi nhìn, không phải cha không nguyện ý thay thế ngươi, là cha không có tư cách kia a." Hạ Linh Nhi cảm giác rối trá. "Đủ rồi." Tô Trần mất đi kiên nhẫn, lớn tiếng quát lên: "Cùng cái này ngu xuẩn mất khôn nghiệt xúc nói nhảm cái gì? Ấn Tam, Hạ đạo đài, nhanh chóng động thủ, toàn lực trấn áp. Hôm nay nhất định cần bắt lại nàng." Hạ đạo đài toàn thân run lên, thở dài nói: "Xin lỗi rồi, Linh Nhi. Vi phụ sau đó nhất định sẽ nghĩ biện pháp bồi thường ngươi." "Bồi thường? Ngươi liền biết bồi thường?" Hạ Linh Nhi si ngốc cười lên: "Hạ đạo đài, ngươi tên hỗn đản này phụ thân, ta hận ngươi, ta vĩnh viễn hận ngươi." Dứt lời, hỗn độn tịnh thế thần hỏa, phần thiên diệt địa. Nàng lại không có giữ lại, thi triển thứ hai thần thông. "Veng!" Màu hỗn độn hỏa diễm, dùng Hạ Linh Nhi làm trung tâm ầm vang bạo phát, tạo thành một mảnh sôi trào mãnh liệt hỗn độn hỏa biển. Biển lửa những nơi đi qua, trong không khí tràn ngập hết thảy linh khí, năng lượng đều bị hỏa diễm này thôn phệ. Mấu chốt nhất là cái kia tám đạo từ Tô Trần thần hồn cùng pháp tắc ngưng tụ khế ước xích. Tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, từng đạo xích sụp đổ. Một đạo xích tại trong hỏa diễm giạn nứt, hai đạo xích hóa thành cho bụi, bốn đạo xích triệt để tiêu tán. Bất quá hít thở ở giữa, nguyên bản tám đạo thần hồn xích toàn bộ băng liệt, biến mất không còn tăm tích. Khế ước thất bại. Hạ Linh Nhi vẫn như cũng là tự do thân. Phúc. Tô Trần vì cùng xích thần hồn tương liên, xích bị cưỡng ép tiêu hủy, lập tức bị phản vệ, đột nhiên phun ra một bụng máu tươi, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. "Nghiên xúc, cũng dám hủy ta khế ước, bản tọa muốn ngươi sống không bằng chết." Hắn gầm thét một tiếng, không quan tâm bản thân thương thế cùng phản vệ, quanh thân năm đạo đế cấp huyết mạch quang hoàn lần nữa bộc phát ra chói mắt hào quang, lại muốn đích thân lên trước, dùng man lực trấn áp Hạ Linh Nhi. Nhưng mà, hắn quên chính mình tu vi thật sự cảnh giới, tuy là thiên tiêu, nhưng cuối cùng không vào đại đế chi cảnh. Mà Hạ Linh Nhi chính là hàng thật giá thật hồng hoang cấp hung thú. Cho dù chỉ là sơ sinh ấu niên thể nó chân thực chiến lực cũng đủ để sánh ngang nhân tộc đại đế cảnh cường giả. Đối mặt nổi giận vọt tới Tô Trần, trong mắt Hạ Linh Nhi hàn quang lóe lên, thậm chí không cần vận dụng thần thông, chỉ dựa vào thái âm cổ thần hoàng thân thể cường hãn cùng đối hỗn độn chi lực sơ bộ khống chế, đưa tay liền là một kích. Vành! Một tiếng vang trầm, Tô Trần quanh thân hộ thể linh quang, đế mạch dị tượng như là trang giấy bị xé rách, bị Hạ Linh Nhi ẩn chứa hồng hoàng cự lực một trường mạnh mẽ đánh bay, trùng điệp đâm vào bí điện trên vách tường, lần nữa há miệng phun ra máu tươi, khí tức bể bại xuống dưới, liền đứng cũng không vững. Vẹn vẹn một hiệp, Tô Trần liền bị triệt để trấn áp. Thiếu chủ, Tô Trần tiểu hữu. Ân Tam cùng Hạ Đạo Đài thấy thế, cực kỳ hoảng sợ. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, vừa mới đột phá Hạ Linh Nhi, có thể bộc phát ra thực lực kinh khủng như thế. Hai người lẫn nhau, cũng lại bất chấp gì khác, đồng thời bộc phát ra đế chủ cảnh áp lực mênh mông cùng toàn lực. Ân Tam thân hình như quỷ quái, xuất hiện tại Hạ Linh Nhi bên cạnh, hai tay kết ấn, từng đạo lạnh lẽo tận xương huyền minh cấm chế cuốn về Hạ Linh Nhi. Hạ Đạo Đài thì thét dài một tiếng, hiện ra bộ phận phượng hoàng chân thân, hai cánh bày ra, cháy hừng hực niết bàn thần hỏa hỗn hợp có đế chủ pháp tắc, toàn lực thôi động cũng thêm củng cố trong bí điện sót lại không gian phong tỏa đại trận, phòng ngừa Hạ Linh Nhi phá không đạo tẩu. Vừa mới đồng thời thi triển hai loại tiêu hao rất lớn bản mệnh thần thông Hạ Linh Nhi, giờ phút này trùng quy là lực có cân bằng. Đối mặt hai tên kinh nghiệm phong phú, phối hợp an y đế chủ cảnh cường giả toàn lực trấn áp, nàng mặc dù gắng sức dãy rủa, nhưng cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đột phá hai tầng phong tỏa. Ngắn ngủi mấy hiệp giao phong, liền rơi xuống trận tới. Ai da! Hạ Linh Nhi kêu lên một tiếng đau đớn, thể nội sôi trào hồng hoang chi lực vì đó trì trệ, quanh thân thần quang nháy mắt giảm đậm đi. Ân Tam cùng Hạ Đạo Đài nắm lấy cơ hội, hợp lực thôi động trận pháp, vô số đạo xích hư ảnh theo bốn phương tám hướng quấn quanh mà lên, đem nàng tầng tầng trói buộc, cuối cùng gắt gao trấn áp tại trận pháp hạch tâm, động đậy không được. Buông ra ta! Các ngươi đám hôn đản này, hèn hạ vô sỉ xuất sinh. Hạ Linh Nhi liều mạng dãy rủa, vô pháp tránh thoát. Một bên khác, Tô Trần tràn đầy tức giận, nhìn kỹ Hạ Linh Nhi, nghiến răng nghiến lợi nói, khụ khụ. Tốt. Hào một cái thái âm cổ thần, xứng đáng là bản tọa nhìn chúng thần sủng. Hắn thở hổn hển, vừa mới đột phá, liền giống như cái này uy năng. Liên bản tọa ngũ đế huyết mạch trong lúc đội vã đều ăn phải cái lô bốn. Quả nhiên, nàng mới là trước mắt đã biết hồng hoang cấp thần thú bên trong, có thể nói tối cường tồn tại. Bản tọa nhất định phải đạt được ngươi. Vô luận như thế nào, nhất định phải. Hắn quay đầu, đối Ân Tam cùng Hạ Đạo Đài lạnh giọng phân phó, đem nàng cho ta nhốt lại, khóa kín lực lượng của nàng, bản tọa phải lập tức trở về tông môn chữa thương, cũng chuẩn bị càng ổn thỏa khế ước phương pháp. Chợt cười lạnh nói, tiếp một lần, cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Chờ bản tọa chuẩn bị chú đáo, ngóc đầu trở lại thời điểm, bản tọa nhất định thành công. Ngươi nhất định là bản tọa vật trong túi. Chương 454, ngày đại hôn, vạn quốc triều bái. Chương 454, ngày đại hôn, vạn quốc triều bái. Ba ngày sau, một tin tức bằng tốc độ kinh người quét sạch toàn bộ thế giới. Sơ sinh thánh tông thánh tử đứng hàng kỷ nguyên cấp thiên kiêu bảng thứ 3, Lục Huyền Thông đem vào hôm nay chính thức đại hôn. Sơ sinh thánh tông quảng phát thiệp mời, nó mời danh sách phô trường, có thể nói gần ngàn năm đến thiên giới đỉnh cấp thịnh sự đứng đầu. Được mời người cơ hồ bao gồm thiên giới tất cả xếp hàng đầu thần tộc đế tổ, đỉnh cấp tông môn thánh địa, ngoại trừ rõ ràng có dạng nước vạn pháp tiên tông, thương long thánh địa bên ngoài, liền bảng quan thứ 2 thánh địa côn luân tiên cung cũng tại danh sách mời, lại đối phương đã chính thức hồi âm, đem đi sứ dự lễ. Vô thượng thiên nước hoàng triều, ẩn thế cổ thế gia, cường đại tán tu liên minh. Cơ hồ đem tiên giới trên mặt nổi bảy thành trở lên đỉnh tiêm thế lực cùng nhân vật phong vân, một mẹ hốt gọn. Một ngày này, sơ sinh thánh tông sân môn bị trang trí đến như là cựu thiên tiên cung phủ xuống phàm trần. Phóng tầm mắt nhìn tới, vạn trượng hào quang từ tông môn đại trận bốc lên, hóa thành vải mái thiên tường mây thủy sương, thật lâu không tiêu tan. Vô số linh khí ngưng kết thất thải loan vượng, điểm lành kỳ lân hư ảnh quanh quẩn trên không trung bay lượn, rơi điểm điểm linh quang. Ngoài sân môn, sớm đã là người đông nghìn nghịt, ngựa xe như nước. Vô số tu sĩ theo bốn phương tám hướng chạy đến, hội tụ ở sơ sinh thánh tông. Trong đó không thiếu khí tức bên thầm, một phương cự phách, cũng có rất nhiều trẻ tuổi tuấn kiệt mộ danh mà tới, muốn thấy vị kia trong truyền thuyết vạn cổ đệ nhất nhân Bách Vô Nhẫn đích thân xuất lĩnh hoạch tâm trưởng lão, thịnh trang dựng ở phía trước sân môn, hồng quang đầy mặt, nụ cười chân thành, nên đón nối liền không dứt khách quý. Tân khách danh sách, có thể nói quần tinh óng ánh, chói mắt tuyệt cùng, Côn Luân Tiên cung sứ giả, râu tóc bạc trắng, cầm trong tay phất trần, tuy chỉ yên tĩnh mà đứng, lại cùng xung quanh thiên địa liền thành một khối, đạo vận do trời sinh, làm người không dám khinh thường. Lôi Âm tự La Hán đường thủ tọa, người khoác màu vàng kim cà sa, sau đầu có nhàn nhạt Phật quang ẩn hiện, khuôn mặt tương xót, khí tức an lành lại sâu không lường được. Cựu Tiêu Kiếm Tông đương đại kiếm tử, gánh vác xưa cũ hộ kiếm, dáng người rắn giỏi như tùng, quanh thân kiếm y dương cung mà khư phát, lại để tới gần người làn da mơ hồ đau nhói. Thái Hư Đan Tháp phó tháp chủ, thân mang theo đầy huyền ảo đàn văn trường bảo, những nơi đi qua mùi thuốc tràn ngập, làm người mừng rỡ. Hoàng Kim Cự Nhân tộc thiếu tộc trưởng, thân cao mấy trượng, da thịt như cổ đồng độ xây, bắp thịt cuộn cuộn, mỗi một bước đều đạp đến đại địa khẽ run, tràn ngập lực lượng cảm giác. Thiên Cơ Các trưởng kính làm, cầm trong tay một mặt xưa cũ gương đồng, ánh mắt thâm thúy phảng phất có thể thấy rõ vạn vật, khí tức phiêu miểu khó mà đoán. Thậm chí ngay cả từ trước đến giờ siêu nhiên, cực ít tham dự ngoại giới tục sự đế các, lần này cũng phá lệ phái ra sứ giả. Tuy không phải Tạ Phong trưởng lão dạng kia hoạch tâm cao tầng, nhưng cũng là một vị thân phận tôn quý thập nhị tinh trưởng lão, khí tức trầm ngưng như uyên, đại biểu lấy đế các đối sơ sinh thánh tông coi trọng. Đế các phá lệ tới trước chúc mừng. Phóng nhãn thiên giới bạc cổ, có thể để đế các như vậy nể tình thế lực, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bách Vô Nhẫn cùng chư vị trưởng lão qua lại rất nhiều thân phận hiển hách tân khách ở giữa, nói cười án, ứng đối vừa vặn. Giờ lành sắp tới, vạn tượng tiên cung bên trong đã là không còn chỗ ngồi, tiên nhạc lượn lờ, quỳnh tương ngọc dịch, gan rồng tụy phượng trở chân tu mỹ vị trưng bày như núi, mùi thơm bốn phía. Bách Vô Nhẫn trèo lên chủ lễ đài cao, nhìn bốn phía phía dưới tụ tập dưới một mái nhà, cảm xúc bành trướng. Hắn giơ lên trong tay ly rượu, cao giọng mở miệng: "Các vị, hôm nay chính là ta sơ sinh thánh tông thánh tử Lục Huyền Thông ngày đại hỷ, nhận được các vị đạo hữu không xa ước vạn dặm đến dự giá lâm, khiến cho ta tông vẻ vàng cho kẻ hèn này thì khí doanh môn. Bách Vô Nhẫn xin đại biểu sơ sinh thánh tông trên dưới đối các vị đến biểu thị hoan nghênh. Mời trăm tông chủ khách khí. Chúc mừng trăm tông chủ, chúc mừng sơ sinh thánh tông. Lục thánh tử tư chất ngút trời, đến cái này giai ngẫu chính là long phượng chỉnh tường, giai thoại vĩnh biến truyền. Chúc Lục thánh tử cùng hai vị phu nhân Bạch Thủ giai lão sớm sinh quý tử. Chúc sơ sinh thánh tông như ngày phương thăng, uy chấn hoàn vũ. Dưới đài tân khách nhộn nhịp đứng dậy, giơ ly rượu lên, đủ loại khen ngợi, chúc mừng âm thanh giống như thủy triều vào tới, không khí nhiệt liệt. Bách Vô Nhẫn cười đến không ngậm miệng được, thay còn không xuất hiện thánh tử, đem những cái này thiện ý cùng chúc phúc từng cái nhận lấy. Ngay tại cái này chủ và khách đều vui vẻ, không khí đạt tới cao trào thời khắc, đông. Một tiếng xưa cũ đại hôn cắt chung, từ vạn tượng thiên cung chỗ sâu vang lên, âm thanh truyền vạn dặm, dư vị lượn lờ. Giờ lành đã đến. Ồn ào cung điện nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người rơi vào phủ lên đỏ tươi long phượng chỉnh tường thảm rộng lớn cuối thông đạo. Tiên nhạc tấu hưởng, trung nhạc cùng vang lên, tường vân từ thông đạo hai bên lan tràn ra. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, chậm chậm từ tường vân chỗ sâu đi ra khỏi. Chính là hôm nay tân lang, Lục Huyền Thông. Hôm nay, thân mang cửu trương huyền miện cát phục, dùng thiên tàng thần ti dệt thành, bên trên thêu nhật nguyệt tinh thần, đầu đội thất lưu bình thiên quan, tôn đến hắn mặt như ngọc, mắt như lam tinh, phong thái tuyệt thế, cao quý không tả nổi. Mà càng làm người khác chú ý chính là, hắn cả hai tay, mỗi nắm một vị thân mang hoa lệ phượng quan hà bí, dùng mỏng như cánh ve giao tiêu khăn đoan đỏ che lại dung nhan tân nương. Hai vị tân nương tư thái đều là linh lung nguyện chuyển, đi lại nhẹ nhàng, mặc dù không gặp chân dung, nhưng xuyên thấu qua khăn đoan đỏ mơ hồ hiện lộ tuyệt đại phong hoa, đủ để cho tại trận vô số người làm nghiêng đổ. T. Đây cũng là vậy đối với truyền thuyết bên trong hoa tỷ bội tân nương. Đại can hoàng triều nữ đế nguyện phủ giao cùng mọi nguyện hàm yên. Lục thánh tử thật là có phúc lớn a. Có thể đến như vậy tuyệt sắc tỷ bội cảm mến, tổng kết liền cảnh, tiện sát người ngoài. Tỷ bội cùng cả, vẫn là như vậy thân phận, như vậy dung mạo. Chật chật, loại này giai thoại, sợ là ngàn năm khó gặp. Mau nhìn, Lục thánh tử cái này khí độ, quả nhiên là nhân trung trí lòng, cùng hai vị tân nương đứng chung một chỗ, có thể nói châu liên bích hợp, ông trời tác hợp cho. Tiếng thán phục, tiếng khen ngợi, tiếng ca ngợi tại tân khách bên trong trầm thấp vang lên, ánh mắt mọi người đều đi theo cái kia ba đạo chậm chậm hướng đi lễ đài thân ảnh. Lục Huyền Thông mặt mang vừa vặn mỉm cười, nắm hai vị tân nương, tại vô số đạo ánh mắt tẩy lệ phía dưới, từng bước một hướng đi lễ đài trung tâm. Cuối cùng, ba người đi tới lễ đài trung tâm. Đàm đương lần này đại ngôn chủ trì Hàn trưởng lão, mặt mày hường hào, hắn háng giọng một cái, vận đủ trung khí, âm thanh hát vang, giờ lành đã đến, hành lễ. Cúi đầu, thiên địa. Cảm niệm thiên đạo lọt mắt xanh, hậu thổ tái bật, ban cái này lương duyên. Lục Huyền Thông cùng hai vị tân nương, đối ngoài điện thương khung cùng đại địa, thật sâu cúi đầu. Hai bái, cao đường. Cảm ơn cha mẹ sinh dưỡng, sư môn bồi dưỡng, ân tình như biển. Ba người chuyển hướng tính chất tượng trưng cao đường vị trí, lần nữa cung kính hạ bái. Phu thê, đối bái. Từ đó đồng tâm đồng đức, đầu bạc không rời, vĩnh viễn kết cầm sát tốt. Lục Huyền Thông cùng Nguyệt Phù Giao, Nguyên Hàm Yên đứng đối mặt nhau, hai bên thật sâu không lưng đối bái. Dưới khăn đoan đỏ, hình như có thể nghe được hai vị tân nương nhẹ nhàng mà hạnh phúc tiếng nức nở. Lễ, thành. Đưa vào, động phòng. Hàn trưởng lão cuối cùng một tiếng hát vang, tiên nhạc tấu đến nhất sục sôi, thiên hoa luận truy, địa dũng kim liên, vô số đạo chúc phúc linh quang từ tân khách ghế bên trong bay ra, hóa thành chói lọi quang vũ vẩy hướng người mới. Âm thanh hoan hô, tiếng vỗ tay, chúc mừng âm hưởng triệt cả tòa thành tông. Lục Huyền Thông vẻ mặt hốt hoảng, không nghĩ tới, mộng tưởng lại tùy tiện thực hiện. Hạnh phúc tới như vậy đột nhiên. Phu quân. Bên trái tân nương, Nguyệt Phù Giao nhẹ nhàng nâng lên tay, nhìn xem ta. Phu quân. Bên phải tân nương, Nguyệt Hàm Yên ngữ khí hồn nhiên, cũng vươn tay ra, nhìn ta. Lục Huyền Thông nhìn xem hai cái trắng nõn duyên dáng tay ngọc, trong lòng tình thế khó xử. Chọn chưa ai? Ta. Hắn há to miệng, chính giữa muốn nói gì? Đột nhiên. Ầm ầm. Thiên địa rung động kịch liệt, thanh chấn như lôi. Trên trời cao, chỉ thấy một cái mình đầy thương tích phượng hoàng, cấp tốc hạ xuống. Ầm. Chương 455, ba người đi, tất có ta sư chỗ này. Chương 455, ba người đi, tất có ta sư chỗ này. Giờ phút này, đối với người ngoài mà nói, Lục Huyền Thông không thể nghi ngờ lên đỉnh nhân sinh đỉnh phong. Tay trái nắm thanh lãnh tuyệt diễm đại càn nữ đế Nguyệt Phù Giao, tay phải kéo lấy hồn nhiên linh động bảo muội Nguyệt Hàm Yên. Hai vị vô luận dung mạo, tư thái, khí chất đều thuộc thế gian đỉnh tiêm mỹ nhân tuyệt sắc. Các nàng một trái một phải, rúc vào bên người hắn. Xuyên thấu qua cái kia mỏng như cánh ve giao tiêu đỏ che, Lục Huyền Thông hình như có thể cảm nhận được hai đạo bao hàm ánh mắt thâm tình, chính giữa một mực nhìn xem hắn. Hai người đồng thời kêu một tiếng, "Phu quân." Vốn nên ấm áp kiểu diễm thời khắc, tăng thêm mấy phần mùi thuốc súng. Nguyệt Phù Giao hơi hơi nghiêng đầu, cho dù cách lấy khăn đoan, cũng có thể chừng hướng muội muội phương hướng, ngựa khí bá đạo, "Muội muội, ta cùng phu quân quen biết tại bé nhỏ, tổng lịch sinh tử, tình nghĩa thâm hậu. Động này phòng hoa trúc, nhân sinh chỉ cái này một lần thời khắc trọng yếu, lẽ ra phải do ta tới trước. Ngươi, trước tạm trở về phòng nghỉ ngơi, ngày mai lại nói." Nguyệt Hàm Yên nghe xong, lập tức không tuân theo, dịu dàng nói, "Tỷ tỷ, không thể nói như thế, chính là bởi vì ngươi cùng phu quân quen biết sớm hơn, tình cảm thâm hậu, còn nhiều thời gian đi. Muội muội ta thế nhưng trông mong một ngày này phán vài chục năm, thật không dễ dàng mới được đền bù chỗ nguyện, tối nay nếu không thể cùng phu quân thân thiết, ta sợ là muốn thâu đêm khó ngủ, thương tâm tột cùng. Tỷ tỷ ngươi từ trước đến giờ đau ta, tối nay liền để muội muội làm thay, trước cùng phu quân, tăng tiến một chút tình cảm, có được hay không vậy?" Giọng nói của nàng nhu mì, một bước cũng không nhường. Nguyệt Phù Giao hừ nhẹ một tiếng, không được. Tối nay phu quân nhất định cần tới ta trong phòng. Cái này là lễ chế, cũng là trong lòng ta chỗ nguyện. Chúng ta thật không dễ dàng tu thành chính quả, cái này quan trọng nhất ban đêm, phu quân há có thể vắng mặt. Nàng vừa nói, rồi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, tinh chuẩn tìm được bên hông lục huyền thông thì mềm, nhẹ nhàng vừa bấm, mang theo 3 phần uy hiếp 7 phần hờn dỗi nhắc nhở nói, phu quân, ngươi nói có đúng hay không? Bên hông lục huyền thông tê dần, nụ cười trên mặt đều cứng một cái trước mắt. Nguyệt Hàm Yên thấy thế, càng là ủy khuất ba ba, âm thanh nghẹn ngào, tỷ tỷ, ngươi không muốn bắt nạt muội muội đi. Ta biết, tại phu quân trong lòng, địa vị của ta chắc chắn là không sánh bằng tỷ tỷ. Ta cũng chưa từng nghĩ qua muốn cùng tỷ tỷ tranh đoạt cái gì danh phận lợi lượng, nhân gia chỉ là rất ưa thích phu quân, chỉ muốn tại cái này đêm tân hôn, có thể cách phu quân gần một điểm, dù cho chỉ là nói thêm mấy câu. Chẳng lẽ điểm ấy nho nhỏ nguyện vọng, tỷ tỷ đều không thể thỏa mãn muội muội ư? Ô, nói lấy, dường như thật sụt sùi khóc. Trong lúc nhất thời, tỷ muội hai người tranh giành tình nhân, không ai nhường ai. Lục Huyền Thông kẹp ở giữa, hắn bên trái cũng không phải, bên phải cũng không phải. Người ngoài thấy thế, đều trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy thèm muốn. Nên chết Lục Huyền Thông, thật là đi tám đời đào hoa. Loại này tề nhân chi phúc, tháp hương bái Phật đều cầu không đến a. Chậc chậc, đường đường đại càn nữ đế, ngày bình thường như thế nào uy nghiêm cao lãnh, lại cũng sẽ vì phu quân tranh giành tình nhân. Hình tượng này, quả thực lật đổ nhận thức. Hoa tỷ muội a, vẫn là loại này tuyệt sắc. Lục Huyền Thông cái này thật, chịu nổi ư? Sợ là đến mỗi ngày ăn thập toàn đại bổ đan a. Nào chỉ là thận, phúc khí này, quả thực nghịch tiên. Thèm muốn không đến, thèm muốn không đến a. Lục Huyền Thông bị hai nữ giác công, chỉ cảm thấy đến bó tay toàn tập. Mặc kệ chọn cái nào, đều là mất mạng để a chọn tỷ tỷ. Muội muội chắc chắn thương tâm gần chết, nói không chắc sẽ còn cảm thấy chính mình bất công. Chọn muội muội, tỷ tỷ bên này e rằng càng không tốt bằng giao. Nữ đế uy nghiêm há lại cho mạo phạm. Hơn nữa về tình về lý, hình như cũng nói bất quá đi. Bất đắc dĩ, trong đầu Lục Huyền Thông linh quang lóe lên. Thưa gia, cái kia, Phù Giao, Hàm Yên, các ngươi nhìn. Tối nay ánh trăng. A không phải, hôm nay đại hôn, vốn là thiên đại hỷ sự, ba người chúng ta có thể kết cái này lừng duyên, cũng là thiên ý. Không bằng ba người chúng ta đồng hành. Lời này vừa nói ra, bốn phía lâm vào một mảnh vị dị yên tĩnh. Ngoại nhân nơi nào thấy qua chiến trận này? Nguyệt Phù Giao cùng Nguyệt Hàm Yên hai tỷ muội, càng là thân thể mềm mại chấn động. Dưới khăn vân đỏ, hai trương tuyệt mỹ khuôn mặt nháy mắt bay lên kinh người hường hạ, một mực lan tràn đến bên thai cái cổ. Trái tim phanh phanh chực nhảy. Ba người đi. Cái này lời của hồ sói. Cái này còn thể thống gì? Dù là các nàng một cái cao quý nữ đế, nhìn quen sóng gió, một cái tính tình cố chấp, dám yêu dám hận, cũng chưa từng nghĩ qua sẽ có như vậy. Cùng dã như vậy đề nghị. Nhất là, cảm nhận được hai bên gần trong gang tấc hít thở, nghĩ đến đối phương là huyết mạch tương liên, một chứng đồng sinh thân tỉ muội. Loại kia xấu hổ, bối rối, để các nàng cơ hồ muốn mất đi. Yên lặng một lát sau. Tốt. Một tiếng yếu ớt mũi bẩn, ngữ khí ngượng ngùng âm thanh truyền đến. Là Nguyệt Phù Giao. Ngay sau đó, Nguyệt Hàm Yên cũng âm thanh thẹn thùng gật đầu đáp ứng, toàn bộ nghe phu quân an bài. Các nàng đáp ứng. Lục Huyền Thông đầu tiên là sững sờ, chợt nuối lòng một hơi. Bất quá, hắn liền vô ý thức sờ lên eo của mình. Ba người đi. Tối nay, sợ là thật muốn lên diễn một tràng. Đơn rồng kịch song phượng đại chiến. Trong lòng hắn âm thầm cô, không biết là nên khóc hay nên cười. Theo lấy chủ trì Hàn trưởng lão cái kia cuối cùng một tiếng đưa vào động phòng, a. Vang lên, tại vô số đạo hoặc kẻ mớn, ánh mắt ghen tị phía dưới, Lục Huyền Thông hướng về phòng cưới, từng bước một di chuyển đi. Thảm đỏ trải đất, cánh hoa bay lả tả, tiên nhạc hình như cũng thay đổi đến càng kiểu diễm trên miên. Nhưng mà, dị biến nảy sinh. Ầm ầm long, một tiếng xe rách thương khung nổ mạnh, đột nhiên nổ tung. Toàn bộ vạn tượng thiên cung, thậm chí toàn bộ sơ sinh thánh tông sơn môn chỗ tồn tại to lớn lơ lửng tiên sơn, điên cuồng rung động. Chuyện gì xảy ra? Địch tập, thiên hai, hơi thở thật là khủng bố. Là ai? Giờ phút này, tất cả người nộn nhịp ngẩng đầu, chỉ thấy trên trời cao, một cái bốc cháy bất tình, xé mở tầng tầng không gian bình chướng, hướng về vạn tượng thiên cung phía trước trung tâm quảng trường, cấp tốc hạ xuống. Theo lấy khoảng cách rút ngắn, mọi người cuối cùng thấy rõ, cái kia vẫn thạch, rõ ràng là một đầu hình thể to lớn vượng hoàng. Nhưng mà, đầu này vượng hoàng trạng thái, mình đầy thương tích. Cuối cùng, đập xuống tại sơ sinh thánh tông, hồng long vượng thảm trên quảng trường. Bụi mù hỗn hợp có huyết vụ phóng lên tận trời, mặt đất bị đập ra một cái hố sâu to lớn, giống mạng nhện vết nước chậm rãi lan tràn ra. Toàn bộ sơ sinh thánh tông lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có cái kia trong hố sâu truyền đến mỏng manh tiếng hít thở. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Lục Huyền Thông nắm hai vị tân nương tay, khoảng cách không đến 10 bước. Hắn mở người, hơi thở này. Chương 456, cuối cùng Lục Huyền Thông biết được chân tướng. Linh Nhi. Chương 456, cuối cùng Lục Huyền Thông biết được chân tướng. Linh Nhi. Phượng Hoàng. Dĩ nhiên là Phượng Hoàng. Lục Huyền Thông động, đầu óc trống rỗng, chỉ còn dư lại trước mắt nhuốm máu phủ phục Phượng Hoàng thân ảnh. Hắn đã rất lâu không có nhìn thấy Phượng Hoàng. Từ lúc cùng Hạ Linh Nhi thất lạc, khế ước cảm ứng biến đến mơ hồ, hắn liền vô tình hay cố ý tránh né cùng Phượng Hoàng tương quan hết thảy, sợ xúc cảnh sinh tình, sợ tăng thêm tưởng niệm. Có thể giờ phút này, đầu này đột nhiên phủ xuống Phượng Hoàng, câu lên vô số hồi ức. Những hình ảnh này, như là đèn kéo quân tại trong đầu hắn phi tốc hiện lên, mang đến một trận sắc bén đâm nói. Theo bản năng, phun ra cái kia ẩn sâu đáy lòng danh tự, Linh Nhi. Nhưng, hắn đột nhiên lắc đầu, ánh mắt khôi phục thanh minh. Không đúng. Đầu này Phượng Hoàng, Mặc dù khí tức cổ lão, mơ hồ ẩn chứa cùng Linh Nhi đồng nguyên bất bị, nhưng tuyệt đối không phải Linh Nhi. Hắn đối Linh Nhi linh hồn ba động, tuyệt sẽ không nhận sai. Trước mắt đầu này Phượng Hoàng, hình thể càng thành thục một chút, quan trọng hơn chính là sâu trong linh hồn ràng buộc, hoàn toàn khác biệt. Đúng lúc này, các đệ tử Sơ Sinh Thánh Tông phản ứng lại. Hôm nay chính là tông môn thánh tử đại hôn, vạn tông tới chúc mừng vui mừng thời gian, lại có ngoại vật nện hủy quảng trường. Đề phòng, toàn thể đề phòng, bảo vệ thánh tử, bảo vệ tân khách, bày trận, phong tỏa khu vực này, phong ngừa dị biến. Mấy trăm tên tu vi chí ít đạt tới thánh nhân cảnh tinh anh đệ tử cùng chấp pháp trưởng lão phản ứng nhanh chóng, theo bốn mặt tám phương đằng không mà lên, hóa thành từng đạo lưu quang, đem hố sâu khu vực bao bọc vây quanh. Mỗi người bọn họ chiếm cư phương vị, linh lực phun trào, đã bắt đầu cấu kết tông môn phòng ngự đại trận cục bộ tiết điểm, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể tạo thành cường đại phong tỏa trận pháp. Trong hố sâu, đầu kia trọng thương Phượng Hoàng hình như cảm nhận được xung quanh mãnh liệt ý, nó khó khăn ngẩng đầu. Chỗ của một đạo vết thương sâu tới xương truyền ra dòng máu màu vàng nóng. Lệ, lại là một tiếng mỏng manh gào thét. Thanh âm này không còn vang vang, tràn ngập bi thống cảm giác tuyệt vọng. Tất cả mọi người ở đây, dù cho là không thông thú ngữ, cũng có thể theo trong thanh âm kia cảm nhận được tâm chết lớn hơn buồn bã lặng yên bi thương. Bách Vô Nhẫn phi thân đi tới gần, lông mày của hắn khóa chặt, sắc mặt nghiêm túc. Hôm nay chính là tông môn ngày đại hỷ, cũng là hướng tiên giới bày ra Sơ Sinh Thánh Tông thực lực cùng khí tượng thời khắc mấu chốt, lại náo ra như vậy biến cố, thật sự là phá hư phong cảnh, càng có hại mặt mũi. Trong lòng hắn cũng là nghi hoặc trùng điệp, cái này Phượng Hoàng từ đâu mà tới? Vì sao hết lần này tới lần khác chọn vào lúc này nơi đây? Là trùng hợp, vẫn là có ẩn tình khác? Nhìn nó trạng thái, rõ ràng là trải qua truy sát, liều mạng mới chạy trốn tới nơi này. Nó ở đâu ra? Vô luận như thế nào, việc cấp bách là không thể để nó tiếp tục nằm tại nơi này, càng không thể để nó bạo khởi hại người, dẫn phát hỗn loạn lớn hơn. Chúng đệ tử nghe lệnh, Bách Vô Nhẫn trầm giọng quát lên, lập tức khởi động cựu cung phược linh trận đem nó ôn hòa di chuyển tới tông môn hậu sơn tĩnh tâm cốc trông giữ lên. Không được thương nó tính mạng, nhưng nhất thiết phải giam cầm nó hành động, đợi điều tra sáng nguyên nhân lại định đoạt sau. Ngay tại các đệ tử đồng ý, trận pháp hào quang bắt đầu sáng lên lúc, chỉ thấy đầu kia Phượng Hoàng, không biết từ chỗ nào bộc phát ra chút sức lực cuối cùng, đột nhiên giãy giụa lấy, đem đầu chuyển hướng Lục Huyền Thông vị trí. Theo sau, thê thảm khóc kể lể, "Lục Huyền Thông, ta cuối cùng tìm tới ngươi." Thanh âm này, cái này kêu gọi như là cựu tiêu kinh lôi, âm vang tại trong đầu Lục Huyền Thông nổ vang. Hắn toàn thân run lên bần bật, nghĩ tới thanh âm này, hơi thở này, còn có cái kia giữa lông mày lờ mờ khả biện đường nét cùng thân vận. Trước mắt đầu này mình đầy thương tích Phượng Hoàng, căn bản không phải Hạ Linh Nhi, mà là Hạ Linh Nhi thân sinh mẫu thần, Hạ Thiền. Tình huống như thế nào? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao Hạ Thiền sẽ xuất hiện tại nơi này? Vẫn là dùng thảm liệt như vậy phương thức? Nàng không phải cùng Linh Nhi một chỗ ư? Nàng vì sao lại chịu thương nặng như vậy? Là ai đã thương nàng? Lấy nàng tại Phượng Hoàng nhất tộc thân phận, ai có thể đem nàng bước đến như vậy được cảnh? Còn có, mấu chốt nhất, Linh Nhi đây, Linh Nhi phải chăng bình yên vô sự? Khế ước đột nhiên biến mất, phải chăng cùng việc này có quan hệ? Tất cả vấn đề như là loạn ma quấn quanh ở một chỗ, mà duy nhất đầu sợi, hình như ngay tại trước mắt đầu này sắp chết Phượng Hoàng, Hạ Thiền trên mình. Chấm đã, Lục Huyền Thông cơ hồ là giống lên, âm thanh không thể nghi ngờ. Một giây sau, thân hình hắn lóe lên, đã hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại hố sâu giáp danh, ngăn tại gần rơi xuống trận pháp hào quang. Thánh tử Huyền Thông, mọi người đều là giật mình. Nguyệt Phú Giao cùng Nguyệt Hàm Yên cũng sốc lên khăn đoan, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Các nàng liếc nhau, trực giác của nữ nhân nói cho các nàng biết, đầu này đột nhiên xuất hiện Phượng Hoàng, hình như cùng phu quân có quan hệ. Trong không khí đánh hơi được một chút, thuộc về hồ ly tinh khí tức. Thánh tử đích thân mở miệng ngăn cản, những cái kia bảy trận đệ tử cùng các trưởng lão lập tức dừng động tác lại, nghi hoặc mà cùng kính nhìn về Bách Vô Nhẫn. Bách Vô Nhẫn phất phất tay, đều lui ra đi. Tăng cường ngoại vi cảnh giới là được, nơi đây giao cho thánh tử xử lý. Các đệ tử theo lời lui ra, nhưng vẫn ở ngoại vi duy trì cảnh giác. Lục Huyền Thông không do dự nữa, cúi người, cẩn thận từng ly từng tí dùng một cỗ nhu hòa linh lực nâng lên Hạ Thiền trọng thương thân hình khổng lồ. Hắn có thể cảm nhận được Hạ Thiền thân thể tại hơi run rẩy, khí tức mỏng manh. "Đừng sợ, ta trước dẫn ngươi đi chữa thương." Lục Huyền Thông trầm giọng nói. Hắn quay người, đối Bách Vô Nhẫn cùng Nguyệt Phù Giao tỷ bội gật đầu một cái, ra hiệu bọn hắn an tâm chớ đổi, lập tức liền nâng lấy Hạ Thiền, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về tông môn bế quan chữa thương, tuyệt đối yên tĩnh linh khu bí cảnh đi vội vã. Bí cảnh bên trong, linh khí mờ mịt, yên tĩnh dị thường. Lục Huyền Thông đem Hạ Thiền nhẹ nhàng an trí tại ôn ngọc trên giường, lấy ra Thiên Huyết Thần Thụ Đan. Hắn đem đan dược dùng linh lực tan ra, một chút một tia độ vào Hạ Thiền trong miệng, cũng vận chuyển bản thân tinh thuần hư thần lực lượng, trợ giúp nàng khai thông dược lực, bảo vệ tâm mạch. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới lui sang một bên, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt trầm tư. Nhưng hắn nắm chắc song quyền, hơi hơi rung động lông mi, không để nén được nôn nóng khí tức, nội tâm bối rối. Đồng thời, Bách Vô Nhẫn, Nguyên Phù Giao, Nguyên Hàm Yên cùng nghe hỏi chạy tới Tử Dương, Thanh Dương hai vị đế quân trở nhân vật trọng yếu, đều tụ tập ở cái này, đi qua đi lại, thần sắc khác nhau, sắc mặt nghiêm túc. Bách Vô Nhẫn đã theo Lục Huyền Thông vừa mới phản ứng cùng ngắn gọn truyền âm bên trong, đại khái hiểu tình huống. Đầu này Phượng Hoàng, đúng là thánh tử năm đó ở hạ giới khế ước thái cổ thần thú Hạ Linh Nhi mẫu thân, tên là Hạ Thiền. Khó trách nàng sẽ liều mạng tìm tới nơi này tới, không phải bất ngờ, là hướng về phía thánh tử tới. Trong lòng Bách Vô Nhẫn lập tức hiểu rõ, đồng thời cũng cảm thấy tình thế nghiêm trọng. có thể để một vị Phượng Hoàng Vương hậu không tiếc trọng thương ngã gục cũng muốn trốn tới báo tin, e rằng ra thiên đại biến cố. Nếu là thánh tử sự tình, kia chính là ta Sơ Sinh Thánh Tông sự tình. Bách Vô Nhẫn trầm giọng đối mấy vị hạch tâm trưởng lão nói, vô luận đối phương là ai, có như thế nào bối cảnh, đều dùng ta Thánh Tông làm địch. Được. Mọi người lâm liệt đồng ý. Nguyệt Phù Giao cùng Nguyệt Hàm Yên đứng ở một bên, thì mỗi hai người tay kéo tay, hai bên lo lắng. Các nàng chưa bao giờ thấy qua phu quân thất thố như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, linh khu bí cảnh lối bảo cuối cùng từ từ mở ra. Lục Huyền Thông đỡ lấy cung trang mỹ phụ đi ra. Nàng chính là sau khi biến hóa Hạ Thiền. Mặc trên người Lục Huyền Thông tạm thời chuẩn bị quần áo, vẫn như cũ khó nén phần kia thành thủ cung dung phong vận, chỉ là hốc mắt sưng đỏ, hiển nhiên đã mới vừa khóc. Lục Huyền Thông không kịp chờ đợi truy vấn, Hạ Di có phải hay không linh nhi xảy ra chuyện? Hắn dùng hết lực khí toàn thân mới hỏi ra những lời này. Kỳ thực không cần phải nói cũng biết, trong lòng đã có xấu nhất dự cảm. Khế ước biến mất tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hạ Thiền nâng lên hai mắt đẫm lệ, nhìn xem Lục Huyền Thông, dùng sức gật đầu một cái, hình như có thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở ngực. Lục Huyền Thông hít sâu một hơi, cưỡng ép để chính mình chấn định lại, vỗ nhẹ nhẹ vuốt Hạ Thiền sau lưng, âm thanh trì hoãn, Hạ Di, đừng nóng nổi, từ từ nói. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đem ngươi biết đến hết thảy đều nói cho ta. Linh Nhi hiện tại đến cùng thế nào? Cuối cùng, Hạ Thiền đem Phượng Hoàng Thiên Vực phát sinh trận kia âm lưu kinh thiên, từ đầu tới đuôi, toàn bộ đỡ ra. Theo Hạ Đạo Đài mấy chục năm trước cùng Vạn Pháp Thiên Tông cấu kết, quyết định huyết duệ thăng cấp kế hoạch, dùng hoang luôn lửa gạt Hạ Linh Nhi, lợi dụng nàng đối Lục Huyền Thông tưởng niệm xem như động lực, thúc ép nàng tiến hành vô cùng thống khổ hồng hoang huyết mạch thăng cấp, lại đến Hạ Linh Nhi thành công đột phá làm Thái Âm cổ thần sau, Hạ Đạo Đài cùng Vạn Pháp Thiên Tông hộ đạo giả Ân Tam liên thủ, lấy hảo trận cùng ngụy trang lửa gạt, tính toán để Hạ Linh Nhi cùng Vạn Pháp Thiên Tông đệ nhất thiên kiêu Tô Trần ký kết tuyệt đối nô dịch bát hoang chói thần chủ bộc khế. Hạ Linh Nhi nhìn thấu âm mưu sau gặp phải trấn áp, Tô Trần sau khi bị thương nói nghiêm túc, thế tất ngóc đầu trở lại, khế ước thành công, Hạ Thiền liều lĩnh liều mạng chạy ra Phượng Hoàng Thiên Vực, muốn làm nữ nhi tìm kiếm một chút hy vọng sống. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Lục Huyền Thông có thể giúp nàng. Giờ khắc này, Lục Huyền Thông cuối cùng hiểu chân tướng sự tình, hắn sắp điên rồi. Chương 457, Lục Huyền Thông lôi đỉnh chi nộ, nhích người tiến về. Chương 457, Lục Huyền Thông lôi đỉnh chi nộ, nhích người tiến về. Nguyên lai, chân tướng đúng là như vậy. Làm Hạ Thiền một chữ cuối cùng rơi xuống, Lục Huyền Thông chỉ cảm thấy đến trời đất quay cuồng, hết thảy trước mắt đều đang bặm mèo. Khế ước đột nhiên biến mất bí ẩn, căn bản không phải bởi vì Linh Nhi duyên cớ, mà là bị Vạn Pháp Thiên Tông láo tổ xóa đi. Hắn không cách nào tưởng tượng, mấy chục năm qua, Hạ Linh Nhi một thân một mình chịu đựng như thế nào thống khổ. Lần lượt bị phụ thân dùng hoang ngôn lừa gạt, mỗi một lần miết bản trọng sinh, đều kèm theo sâu tận xương thủy, xé rách thần hồn thống khổ, nàng đều cắn răng gắng gượng vượt qua, chỉ vì nàng muốn về đến bên cạnh mình. Cuối cùng, thành công. Nàng đột phá quấy nhiễu Phượng Hoàng nhất tộc vạn cổ huyết mạch gông cùm xiển xích, trở thành tôn quý Thái Âm cổ thần. Cái này vốn nên là nàng đinh diệu nhất, có thể đổi lấy là cái gì? Là cha ruột cùng ngoại nhân liên thủ bố trí xuống huyết trận, ngụy trang thành nàng tầm tâm niệm niệm chủ nhân, tính toán đem nàng kéo vào vĩnh thế làm nô thâm nguyên. Là chân chủi phản bội, tới từ huyết mạch trí thân phản bội. Một khắc này, nàng gái kia có biết bao bất lực, biết bao tuyệt vọng, biết bao tâm thái nên chết, nên chết, nên chết. Lục Huyền Thông gào thét, nộ hỏa ngập trời. Vì sao? Vì sao ta không có sớm một chút phát giác dị thường? Vì sao ta muốn lưu lại Linh Nhi một người tại cái kia đầm rồng hang hổ Phượng Hoàng Thiên Vực, tiếp nhận tất cả những thứ này? Ta rõ ràng đáp ứng qua muốn bảo vệ nàng. Ta rõ ràng là nàng duy nhất có thể dựa vào chủ nhân a. Nội tâm dâng lên vô tận hối hận. A. Lục Huyền Thông đôi mắt xích hồng, khí tức quanh người hỗn loạn. Thư thần cảnh đỉnh phong tu vi lại có dấu hiệu mất khống chế, từng kia từng dòng tính chất hủy diệt năng lượng không bị khống chế theo quanh thân phát ra. Hắn không có thời gian đắm chìm tại trong thống khổ. Linh Nhi còn đang chờ hắn. Mỗi nhiều chậm trễ một khắc, Linh Nhi liền nhiều một phần nguy hiểm. Hắn hít sâu một hơi, xoay người, ánh mắt rơi vào một mực chờ đợi tại bên cạnh, thần sắc lo lắng Nguyệt Phù Giao 2 tỷ bội trên mình. Hôm nay vốn nên là các nàng trong cuộc đời quan trọng nhất thời gian. Nhưng không ngờ, hắn đi đến hai nữ trước mặt, thật sâu, trịnh trọng bái một cái, tràn ngập áy náy, Phù Giao, Hàm Yên. Thật xin lỗi. Tối nay, ta e rằng, không có cách nào đối tiếp các ngươi. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng hai vị thê tử mắt. Linh Nhi, nàng hiện tại nguy cơ sớm tối, đang bị cầm tù tại Phượng Hoàng Thiên Vực, chờ lấy ta đi cứu nàng. Nàng là ta đã từng lập thệ phải bảo vệ đồng bạn, là sinh mạng ta một bộ phận. Ta phải đi. Ta biết, chuyện này với các ngươi cực kỳ không công bằng, nhất là vào hôm nay ngày này. Nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Mời tha thứ ta. Nguyệt Phù Giao lặng lặng nghe, tuyệt mỹ trên dung nhan lộ ra nữ đế thánh lãnh. Nàng nhìn nam nhân ở trước mắt, trong lòng tuy có thất lạc không cam lòng, nhưng càng nhiều cũng là đau lòng lý giải. Nàng hiểu rất rõ Lục Huyền Thông, biết hắn trọng tình trọng nghĩa, biết Hạ Linh Nhi trong lòng hắn phân lượng. Như hắn giờ phút này có thể thanh thản ổn định lưu lại động phòng, vậy hắn cũng không phải là nàng Nguyệt Phù Giao cảm mến chỗ yêu Lục Huyền Thông. Nàng duỗi tay ra, nhẹ nhàng nuốt lên Lục Huyền Thông gương mặt, động tác ôn nhu nói, ta đã biết. Ngươi yên tâm đi a, đem Linh Nhi cô nương bình an mang về tới. Nàng không có hỏi nhiều, không có ngăn cản, chỉ là dùng đơn giản nhất lời nói, đưa cho kiên định nhất ủng hộ. Đây là thân là thê tử khí độ, cũng là thân là nữ đế cách cục. Nguyệt Hàm Yên cũng thu hồi trước sau như một hồn nhiên, vành mắt hơi đỏ lên, lại cố gắng gạt ra một cái nụ cười, dùng sức gật đầu một cái, ân. phu quân, ngươi đi đi. Ta cùng tỷ tỷ, chờ ngươi trở về. Lục Huyền Thông nhìn xem hai vị như vậy thông tình đạt lý thế tử, trong lòng hổ thẹn càng đậm. Cảm ơn các ngươi, chờ ta trở lại, định gấp đôi bồi thường. Nói xong, hắn không lại trì hoãn, muốn quay người rời khỏi. Bách Vô Nhẫn yên lặng chốc lát. Hạ Thiên giảng thuật, hắn nghe tới rõ ràng. Vạn Pháp Thiên Tông, Tô Trần, Hạ Đạo Đài, những tên này đã bị hắn xếp vào tất sát danh sách. Dám tính toán như thế, thương tổn thánh tử, liền là cùng toàn bộ sơ sinh thánh tông làm địch. Hắn lên trước một bước, vỗ vỗ bả vai của Lục Huyền Thông, ba khi nói, Huyền Thông, lần này lão phu cùng đi với ngươi. Yên tâm, bây giờ đế quân phía dưới, ta vô địch thủ. Đế quân bên trên, một đội một. Đây cũng không phải là nói ngoa. Bách Vô Nhẫn người mang sơ sinh thánh tông truyền thừa bí pháp, lại có tiên địa cơ duyên nhiều năm rèn luyện, căn cơ vững chắc, chiến lược lưu hãn, viễn siêu cùng giai. Bình thường đế chủ cảnh đỉnh phong hắn đều không sợ, đối mặt sơ giai đế quân, dựa vào liều mạng thủ đoạn, kéo đối phương đồng quy vu tận, tuyệt không phải không có khả năng. Trong lòng Lục Huyền Thông dâng lên một dòng nước ấm. Hắn không có giả mồm cự tuyệt, trung điệp gật gật đầu, chỉ phun ra hai chữ, đà tạ. Bách Vô Nhẫn khoát tay trả lại, hào khí nói, ngươi ta ở giữa, không cần nói cảm ơn. Ngươi là tông ta thánh tử, cựu nhân của ngươi, liền là toàn bộ sơ sinh thánh tông cựu nhân. Ngươi lại tập trung ý chí, điều chỉnh trạng thái. Lão phu dùng đế chủ cảnh tu vi năm ngươi đi đường, tốc độ so ngươi tự mình tiến về phải nhanh hơn gấp mấy lần. Chúng ta lập tức xuất phát. Tốt. Lục Huyền Thông không cần phải nhiều lời nữa, nhanh chóng nhắm mắt, trở lại yên tĩnh khí huyết sôi trào cùng nỗi lòng. Bách Vô Nhẫn cũng không nói nhảm, vung tay lên, một đạo hùng hậu tinh thuần đế chủ linh lực đem Lục Huyền Thông ôn hòa bao khỏa, đồng thời quanh thân hắn không gian pháp tắc kịch liệt ba động. Bù bù. Một tiếng vang nhỏ, thân ảnh của hai người bỗng nhiên biến đến mơ hồ, lập tức biến mất tại chỗ, chỉ để lại gợn sóng không gian, bằng tốc độ kinh người, hướng về Phượng Hoàng Thiên vực phương hướng, đi vội vã. Linh khu bí cảnh bên ngoài, Nguyệt Phù Giao cùng Nguyệt Hàm Yên nhìn hai người biến mất phương hướng, thật lâu không nói. Nửa ngày, Nguyệt Phù Giao mới nhẹ nhàng thở dài, quay đầu đối một bên Tử Dương, Thanh Dương Đế Quân tới Hàn trưởng lão đám người nói, hôn lễ chưa trọn vẹn kết thúc, tân khách còn tại, lễ không thể bỏ. Nàng khôi phục nữ đế uy nghiêm, âm thanh du dương, truyền lệnh xuống, hôn lễ quá trình tiếp tục. Từ Hàn trưởng lão thay chủ trì, hoàn thành còn thừa nghi thức. Đối ngoại, liền nói thánh tử có khẩn cấp tông môn sự vụ cần lập tức xử lý, từ bản đế cùng Hàm Yên thay hắn hướng các vị tân khách tạ lỗi. Được, mọi người lĩnh mệnh. Cùng lúc đó, Vạn Pháp Thiên Tông, Tỏa Hồn Thiên Nguyên. Vạn Pháp Thiên Tông đương đại tông chủ, Nam Cung Kình Thiên. Tại bên cạnh hắn, nổi lơ lửng một đạo nhược hư như thực, không ngừng vặn vẹo biến ảo quỷ dị thân ảnh. Đạo thân ảnh này không có cố định hình thái, quanh thân tản ra cùng thiên giới sinh linh hoàn toàn khác biệt ba động. Người này chính là tới từ vực ngoại quỷ tộc cường giả, Phệ Sát. Nam Cung Kình Thiên vẻ mặt nghiêm túc, chậm chậm mở miệng nói, Phệ Sát đạo hữu, bản tọa cái này bất thành khí đồ nhi, liên toàn quyền phó thác cho người chiếu khán, nhất thiết phải để nàng sống sót, không dùng được biện pháp gì, trả bất cứ giá nào. Điểm này U Lam hồn hỏa bên trong mơ hồ có thể thấy được một đạo vô cùng hư ảo, hiện đầy vết nứt nữ tử thân ảnh. Cái này chính là năm đó độ kiếp thất bại, suýt nữa hồn phi phách tán Tô Khanh Nhi. Nếu không phải Nam Cung Kình Thiên lúc ấy không tiết hao tổn bản nguyên, dùng Vạn Pháp Thiên Tông bí bảo cưỡng ép khóa lại nàng một tia tàn hồn, nàng sớm đã triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Nhưng dù vậy, dù loại này tàn hồn trạng thái cũng duy trì không được bao lâu, lúc nào cũng có thể triệt để chôn bụi. Thiên giới bên trong, thủ đoạn thông thường đã vô pháp cứu nàng. Bất đắc dĩ, Nam Cung Kình Thiên chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cái này tới từ bên ngoài, tu hành hệ thống cùng thiên giới khác biệt quỷ tộc trên mình. Quỷ tộc tinh thông hồn phách chi đạo, sở trường dùng đủ loại quỷ dị phương thức chuyển hóa, tu luyện hồn phách, có lẽ có thể vì Tô Khanh Nhi tìm đến một đường chuyển tu sinh cơ. Phệ Sát âm thanh lơ lửng không cố định, kiệt kiệt kiệt. Nam Cung đạo hữu yên tâm là được. Chúng ta quỷ tộc tại bên ngoài, thế nhưng coi trọng nhất uy tín, đã thu các ngươi thủ lao, tự nhiên sẽ tận tâm tận lực. Quỷ tộc xuất thủ, tất có thâm ý. Nam Cung Kình Thiên khẽ bước cằm, ánh mắt rơi vào U Lam hồn hỏa bên trên, trấn an nói, Khanh Nhi, chớ có sợ, cũng chớ có buông tha. Đây là vị sư, có thể vì ngươi nghĩ tới, duy nhất sinh lộ. Đi theo Phệ Sát đạo hữu tiến về bên ngoài, dùng quỷ tộc bí pháp chuyển tu. Tuy là con đường phía trước không biết, công pháp khác biệt, nhưng đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Chỉ cần ngươi kiên định đạo tâm, đồng dạng có hy vọng chứng có thể bên trên đại đạo, giành lấy cuộc sống mới. U Lam hồn hỏa hơi hơi đong đưa, từ đó truyền ra Tô Khanh Nhi suy yếu âm thanh, nhiều. Cảm ơn. Sư tôn, chiếu cố, đồ nhi, nhất định sẽ thật tốt tu luyện, có học thành, báo đáp, ngài tái tạo ân huệ. Nam Cung Kình Thiên khoát tay áo, thở dài, không cần phải nói cảm ơn, chỉ cần ngươi có thể còn sống, liền là đối vi sư lớn nhất báo đáp. Hắn ngữ khí truyền chìm, mang theo khuyên đủ, về phần cái kia Lục Huyền Thông, cùng đã qua cửu hận, tạm thời để xuống đi, cố chấp tại cửu hận, chỉ sẽ lừa gạt ngươi linh hải, ngăn cản ngươi tân sinh. Đối đãi ngươi chân chính cường đại lên, lại luận cái khác không mượn. Nhưng mà, nâng lên Lục Huyền Thông ba chữ, cái kia U Lam hồn hỏa đột nhiên nhảy lên kịch liệt lên. Không, khả năng, ta không bỏ xuống được, ta bị hết thệ cực khổ, thân hồn phá toái thống khổ, muốn sống không được, muốn chết không xong dày vò, đều là bài hắn ban tặng. Lục Huyền Thông, ta nhất định sẽ giết hắn, ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá so ta thống khổ ngàn lần vạn lần đại giới. A, thê lương thét lên tại Thiên Nguyên bên trong vang vọng. Nam Cung Kình Thiên nhìn xem đồ nhi bộ dáng như thế, lắc đầu bất đắc dĩ, biết khúc mắc đã sâu, không lời nào có thể giải. Phệ Sát cười cười, Nam Cung đạo hữu, giờ không sai biệt lắm. Chúng ta quỷ tộc vượt qua giới vực thành lũy không dễ, nơi đây không gian tọa độ cũng duy trì không được bao lâu. Hy vọng quý tông cũng không cần để chúng ta thất vọng. Đáp ứng chúng ta sự tình, còn mời nhất thiết phải làm được. Nam Cung Kình Thiên thần sắc nghiêm nghị, gật đầu một cái, Phệ Sát đạo hữu yên tâm, ta Vạn Pháp Thiên Tông chuyện đã đáp ứng, chưa từng nuốt lời. Như vậy rất tốt. Phệ Sát cười quái dị một tiếng, hư ảo thân ảnh đột nhiên hướng bên trong thu hẹp, hóa thành một đạo tia sáng màu đen, xé rách không gian, kích xạ mà đi. Xoẹt. Nam Cung Kình Thiên đứng tại chỗ, yên lặng hồi lâu, mới chậm rãi quay người, chuẩn bị rời khỏi. Nhưng mà, hắn mới phóng ra một bước, phía trước hư không hơi hơi một cơn chấn động. Một đạo thân ảnh có chút chật vật. Tô Trần hiện thân, nói: "Sư tôn,